Hàn Thu Minh cùng Dạ Tiểu Tâm tiến vào phòng làm việc của viện trưởng, trong ngoài hai cái gian phòng, bày đặt bàn ghế. Ngăn kéo là không, trên giá sách cũng không có sách vở, muốn theo đọc yêu thích phán đoán nhà ma ông chủ tính cách đều không được. Bất quá cũng tốt, trên giá sách không có sách có thể giảm bớt chúng ta lục soát thời gian, rất nhiều nhà ma thích tại sách vở bên trong ẩn giấu mật mã cùng manh mối một loại gì đó. Hàn Thu Minh tại nói chuyện với Dạ Tiểu Tâm, nhưng cho người cảm giác càng giống là một mình hắn đang lầm bầm lầu bầu. Dạ Tiểu Tâm cùng Hàn Thu Minh dịch ra, trực tiếp đi vào buồng trong, nàng nhìn xem cái kia thêm rộng tủ quần áo. Để cho ta tới, cái này tủ quần áo rất rõ ràng là đặc chế, bên trong có 90% xác suất ẩn giấu có nhà ma diễn viên hoặc là cái khác kinh hãi vật. Hàn Thu Minh đi ra phía trước, đem cửa tủ mở ra. Trong ngăn tủ trống không, không có cái gì. Hắn cười cười xấu hổ, bản thân đánh trống lẳng nói, xem ra 10% tình huống xuất hiện, đoán chừng là nhà ma diễn viên dọa xong láo quách bọn hắn, còn chưa kịp trở về. Dạ Tiểu Tâm hoàn toàn mất đi đối thoại với hắn hứng thú, nhẹ nhàng gõ trong tủ treo quần áo vách tường, một gian đặc thù trong phòng để đó một cái đặc thù tủ quần áo, khẳng định là có nguyên nhân. Làm Dạ Tiểu Tâm ngón tay gõ tại tủ quần áo cùng trong vách tường ở giữa tấm ngăn lúc, thanh âm xuất hiện biến hóa, rất rõ ràng phía sau là không. Hai người hợp lực đem tấm ngăn mở ra, một cái mật đạo xuất hiện. Nhà ma nhân viên nội bộ đường nối. Hẳn không phải là. Trong mật đạo không có lắp đèn, Dạ Tiểu Tâm lấy điện thoại di động ra chiếu sáng. Chờ nàng cùng Hàn Thu Minh đều tiến vào mật đạo sau đó, phòng làm việc của viện trưởng cửa tủ tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy mạnh, chậm rãi khép lại. Mật đạo chật hẹp, liền chuyển thân đều rất khó, bất quá tốt tại chỉ có xa mấy mét. Đè nén chật trội mật đạo phần cuối là một cái cửa sắt, Dạ Tiểu Tâm đem cửa kéo ra, trước mặt là một tấm ván gỗ, nàng dùng sức đem hắn đẩy ra, trước mắt cảnh tượng một biến, đây là một cái nàng trước đó chưa từng tới bao giờ phòng bệnh. Phòng làm việc của viện trưởng cùng phòng bệnh lẫn nhau liên tiếp. Cái này bố trí là có ý gì? Thứ ba phòng bệnh chân thực cảnh tượng để Dạ Tiểu Tâm triệt để thay vào trong đó. Có đúng không viện trưởng đem cái phòng bệnh này bệnh nhân, xem như chính mình vật riêng tư? Hàn Thu Minh nghĩ đến một lời giải thích, ta nghe nói mấy năm trước một chút tư nhân bệnh viện tâm thần quản lý hỗn loạn, từng tồn tại tương tự loạn tượng. Có khả năng. Dạ Tiểu Tâm cùng Hàn Thu Minh tiến vào trong phòng, bắt đầu lục soát gian phòng này. Giường bệnh, cái bô, mai phẳng cạnh góc chiếc ghế, trong phòng bệnh bài trí vô cùng đơn giản. Tựa hồ không có gì đặc biệt đồ đạc. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Hàn Thu Minh mở ra cái phòng bệnh này cửa, một cỗ mùi lạ tràn vào xoang mũi, tựa như là mùi nước thuốc cùng mùi máu tươi hôn tạp ở cùng nhau. Hắn lui về phía sau một bước nhỏ, giương cổ lên dò xét phía ngoài hành lang. Vách tường nứt ra, ẩn chứa trong đó huyết sắc phảng phất tại lưu động, cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, thật giống như kiến trúc bản thân là sống, trong vách tường ẩn giấu lấy nó mạch máu đồng dạng. Đầu này hành lang chúng ta còn giống như chưa có tới. Gần như giống nhau cảnh tượng cấu tạo, nhưng là mang cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thứ ba phòng bệnh đem cảnh tượng tuần hoàn khủng bố cảm giác vận dụng đến cực hạn, bọn hắn không biết tiếp tục đi xuống dưới gặp được cái gì, càng không rõ ràng phía sau còn sẽ có bao nhiêu đầu hành lang đang chờ bọn hắn. Trên mặt đất đệm chăn tổn hại nghiêm trọng, những cái kia dùng cái gối cùng ga giường làm thành người giả lộ ra đầu, mang trên mặt quỷ dị biểu lộ, không quản đứng tại phương hướng nào, giống như đều bị tại bọn hắn nhìn chăm chú. Hàn Thu Minh tâm bên trong nảy sinh ra một tia ý lui, hắn cùng Dạ Tiểu Tâm là theo mật đạo tới, không rõ ràng đầu này hành lang cùng cái khác hành lang cách nhau bao xa, cũng không rõ ràng cất giấu trong đó có bao nhiêu dọa người gì đó. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin hướng đường nối một bên chiếu đi, đen kịt tâm trầm cuối hành lang cũng không phải là lối ra, mà là một cái thông hướng không biết chỗ ngoặt. Chớ cản đường. Dạ Tiểu Tâm theo phòng bệnh bên trong đi ra, nàng lộ ở bên ngoài hai chân cảm thấy một chút hơi lạnh. Đầu này hành lang không khí cùng phía trước mấy cái hoàn toàn khác biệt. Tìm một chút đi, máy ghi âm hẳn là liền giấu ở đầu này hành lang cái nào đó trong phòng. Dạ Tiểu Tâm tiến vào bên cạnh phòng bệnh xem xét, Hàn Thu Minh thì còn đứng ở tại chỗ. Hắn nắm lấy cửa phòng tay tràn đầy mồ hôi, quay đầu nhìn lướt qua bên cạnh thân cửa phòng. Cửa phòng bệnh nửa bộ phận trên rất bình thường, ghi chú số 3 phòng bệnh, thế nhưng là cửa gỗ nửa phần dưới cũng có chút dọa người, hoàn toàn bị sơn thành màu đỏ, sền sệt, tiên diễm. Kỳ quái hơn chính là cái kia màu đỏ tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, trên cửa từ từ sinh trưởng. Số 3 phòng bệnh. Đầu này hành lang bên trên phòng bệnh số hiệu, cùng cái khác hành lang bên trên phòng bệnh số hiệu không giống nhau lắm a. Hàn Thu Minh cùng Dạ Tiểu Tâm trước sau lục soát 3 gian phòng bệnh, đi tới cuối hành lang thời điểm, bọn hắn phát hiện một gian không có số hiệu cùng bất luận cái gì biểu thị gian phòng. Đi, vào xem. Trong phòng này bộ không gian không lớn, hoàn toàn phong bế, trên vách tường dán vào cách âm bông vải. Dựa vào tường vị trí cố định một trường trói buộc giường, đầu giường thì chất đống một chút lung ta lung tung cũ nát thiết bị. có điểm giống điện giật phòng trị liệu, ta tại rất nhiều cùng bệnh viện tâm thần có liên quan trong phim ảnh thấy qua. Hàn Thu Minh hướng dưới mặt giường nhìn một chút, tiếp lấy lại đi đến cái kia một đống vứt bỏ thiết bị chính giữa, hắn thô sơ giản lược quét một lần, đồng nhiên cười ra tiếng, tìm được. Hàn Thu Minh đem điện giật thiết bị đẩy lên một lần, theo bên trong đưa ra một cái máy ghi âm. Ta còn tưởng rằng cái này nhà ma có bao nhiêu khó khăn. Hắn tận lực muốn biểu hiện ra một bộ không gì hơn cái này dáng vẻ, nhưng là trên mặt nét mặt hưng phấn bán đứng hắn. So sánh với đến nói Dạ Tiểu Tâm liền tỉnh táo nhiều lắm, nàng nhìn xem máy ghi âm, từ tiến vào nhà ma đến nay lần thứ nhất nhíu mày, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Thanh âm? Hàn Thu Minh không biết Dạ Tiểu Tâm đang nói cái gì, không quản nhiều như vậy, mau chóng rời đi, qua cửa thế nhưng là có thời gian hạn chế, ta hôm nay muốn hoàn mỹ qua cửa, để họ Trần không lời nào để nói. Ngươi thực không có nghe sao? Dạ Tiểu Tâm chỉ vào Hàn Thu Minh trong tay máy ghi âm, bên trong băng nhạc tại chuyển động. Đèn chỉ thị cũng lóe lên, cái này máy ghi âm một mực tại làm việc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, tin tưởng ta, sẽ không sai. Người mặc nhuốm máu bác sĩ đồng phục, cầm trong tay nát sọ chủ y, Trần Ca đeo nhiều khuôn mặt hợp lại thành mặt nạ da người đẩy ra tấm ván gỗ. Đã qua 10 phút đồng hồ, cảnh tượng bên trong đến nay không có chuyển ra thét lên, xem ra bọn hắn đã quen thứ 3 phòng bệnh. Trần Ca cảm thấy mình càng ngày càng thiện lương. Hắn lo lắng mấy tên du khách vừa lên đến đối mặt quá cường liệt kinh hãi trực tiếp hỏng mất, cho nên cho bọn hắn 10 phút đồng hồ giảm sóc thời gian. Hiện tại Điền Đằng bệnh viện người hẳn là tìm được máy ghi âm, tiếp xuống liền nên một chút gia tăng một chút độ khó. Trần Ca đi vào đèn kịt thông đạo dưới lòng đất, đi xuống thang lầu sau hắn hướng bên trái hành lang nhìn thoáng qua, cuối cùng một gian phòng học bên ngoài một cái con rối đều không có, hiện tại bọn gia hỏa này cũng rất thành thật, bình thường chắc chắn sẽ có mấy tên chạy đến đi dạo. Bưng lấy không khuôn mặt y tá đồng phục, tay cầm nát sọ chủ y, Trần Ca đẩy ra thứ 3 phòng bệnh cửa sắt. Thứ 3 phòng bệnh nhiệm vụ tập luyện độ hoàn thành không cao, ẩn tàng nhiệm vụ cũng không có phát động, toàn bộ cảnh tượng độ hoàn thành đại khái chỉ có chừng phân nửa, cũng không thể coi như là đúng nghĩa 3 sao cảnh tượng, tham quan du khách bên trong lại có chuyên nghiệp nhà ma diễn viên đi cùng, nói không chừng bọn hắn thật có khả năng thành công. Trần Ca chậm rãi đi tới, cũng không nóng nảy. Tìm được trước nữ nhân điên con rối, đem bộ này đồng phục y tá cho nàng mặc vào thử một chút hiệu quả. Chuyển qua cái thứ nhất chỗ ngoặt, trong nội tâm đang lúc suy nghĩ Trần Ca đột nhiên dừng bước. Trong hành lang, hơn 20 cụ con rối cơ hồ muốn đem đường chặn lại, nổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, mô hình đầu người đi tới đi lui lăn, tựa hồ chơi rất vui vẻ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Ca nhấc theo chùy sắt đứng tại giữa đường, những cái kia lăn đầu người trong nháy mắt đình chỉ, cả đám đều bắt đầu giả chết. Đây là các ngươi cảnh tượng sao? Mặc đồng phục chạy bệnh viện bên trong làm gì? Con rối đương nhiên sẽ không đáp lời, không lúc ních. Tựa như là vụng trộm chạy quán lên mạng học sinh tiểu học gặp lớp của mình chủ nhiệm. Chạy vào còn chưa tính, lại còn bị người cho đoàn diệt. Trần Ca nói rất tức giận, trên thực tế có chút đau lòng, hắn ôm lấy trên đất đầu người tìm đúng số hiệu, đem mấy cái con rối ghép lại tốt, đám này du khách liền con rối đều không dung tha, rất phách lối à. Bởi vì tia sáng quá mờ, hiệu suất rất thấp, hắn lắp đặt tốt 5-6 cái về sau, liền đứng dậy rời đi, chờ ta đưa đi bọn hắn, lại đến cho ngươi ăn đầu. Trong thanh âm mang theo vài phần sát khí, Trần Ca nắm lấy nát sọ chủ y hướng xuống một cái hành lang chạy đi. Điện liệu trong phòng, Hàn Thu Minh đem thai ghé vào máy ghi âm bên cạnh, nghe thật lâu cũng không nghe thấy thanh âm gì. Này sẽ không phải là một cái không băng nhạc. Hắn nghĩ nửa ngày chỉ có thể tính ra kết luận như vậy. Nhà ma ông chủ sẽ làm nhàm chán như vậy sự tình sao? Dạ Tiểu Tâm luôn cảm thấy băng nhạc có vấn đề, thế nhưng là nghe thật lâu, chỉ có thể nghe thấy sàn sạt dòng điện tiếng. Nàng đưa tay nhấn chốt mở. Nhưng không quản theo cái nào phím, máy ghi âm đèn chỉ thị đều một mực lóe lên, băng nhạc cũng tại im ắng chuyển động. Cái này máy ghi âm hẳn là bị nhà ma ông chủ cải trang qua, vỏ ngoài chốt mở chỉ là trang trí vật, chân chính chốt mở tại cái khác địa phương. Hàn Thu Minh tìm nửa ngày cũng không tìm được chân chính chốt mở ở đâu, sắc mặt hắn không phải quá tốt, từ khi tiến vào thứ 3 phòng bệnh về sau, hắn đã trải qua mấy lần tại Dạ Tiểu Tâm bên cạnh mất mặt, càng nghĩ muốn biểu hiện, cái này nhà ma bên trong đạo cụ liền càng cùng hắn đối nghịch. Không tìm, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Hàn Thu Minh nhìn một chút điện thoại, còn có 3 phút, nắm chặt thời gian đi ra ngoài hẳn là còn kịp. Hắn cùng Dạ Tiểu Tâm theo cuối hành lang điện liệu phòng đi ra, đường cũ trở về, chuẩn bị theo số 3 phòng bệnh mật đạo rời đi. Cùng một thời gian, hành lang một bên khác. Quách Miểu, Tống An bọn hắn vô cùng lo lắng lại xông vào thứ 3 phòng bệnh chỗ sâu, bọn hắn thô sơ giản lược lục soát thứ 2 hành lang cùng thứ 3 hành lang, bao quát phòng viện trưởng ở bên trong. Mỗi một cái gian phòng đều vào xem, nhưng là đồng thời không có tìm được Hàn Thu Minh. Lão đại! hai bên gian phòng đều tìm khắp cả, không thấy được Hàn Thu Minh a. Tống An thở phì phò, thanh âm hắn vội vàng sao động, tốc độ nói rất nhanh. Hành lang đi thẳng về thẳng, nếu như hắn tới khẳng định sẽ cùng chúng ta gặp gỡ, gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Quách Miểu vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mặt mình, hắn đã trải qua có vài chục năm không có khẩn trương như vậy qua, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Hàn Thu Minh mất tích có ba loại khả năng, thứ nhất hắn tìm được mật đạo, chính mình chạy đi vào, thứ hai lúc trước hắn trốn ở trong phòng, tại chúng ta rời đi về sau, hắn một mình hướng nhà ma cảnh tượng chỗ càng sâu thăm dò, thứ ba. Nói đến đây, Quách Miểu trong đầu hiện ra bệnh tâm thần gây án huyết tinh cảnh tượng, hắn nói không được nữa, cùng Tống An nhìn nhau đồng dạng, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Tình huống có chút không ổn. Hai cái đại nam nhân dùng ánh mắt giao lưu, xem Tô Lạc Lạc tê cả da đầu, nếu không các ngươi tiếp tục tham quan. Ta rời đi trước. Nàng càng ngày càng sợ hãi, nàng cảm giác chính mình đồng đội so nhà ma nhân viên còn muốn chuyên nghiệp, giật mình một trận, nói chút hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là cảm giác rất khủng bố. Không được. Một mình ngươi đi sẽ rất nguy hiểm, chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể tách ra. Tống An thanh âm nghiêm khắc, phảng phất Tô Lạc Lạc một người rời đi liền sẽ phát sinh cái gì chuyện rất nghiêm trọng đồng dạng. Lao Tống nói không sai, tách ra chính là cho người khác từng cái đánh tan cơ hội, chỉ có tập hợp một chỗ, đối phương mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quách Miểu miễn cưỡng hướng Tô Lạc Lạc gạt ra một cái nụ cười, thật có lỗi, liên lụy ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi an toàn mang đi ra ngoài. Nghe được Quách Miểu xin lỗi, Tô Lạc Lạc thật có chút muốn khóc. Không hiểu thấu nói cái gì xin lỗi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta chính là may mắn rút thưởng bị các ngươi mời tới tham quan, cái gì cũng không làm, theo chạy lung tung nửa ngày, các ngươi tại sao muốn hướng trên người của ta lập phờ lạc? Nàng bây giờ hoài nghi chính mình có phải hay không vỏ chăn đường, toàn bộ tham quan chân thực du khách kỳ thật liền nàng một người, cái khác tất cả đều là diễn viên, đây là hai cái nhà ma người làm tại lẫn nhau báo tố hí. Không được chần chờ, kéo càng lâu Hàn Thu Minh tình cảnh liền càng nguy hiểm, hiện tại tìm tới hắn còn kịp. Quách Miểu quyết định thật nhanh, đi. Chúng ta đi tới cái chỗ ngoặc nhìn xem. Hắn cùng Tống An chạy ở phía trước, Tiểu Đỗ theo sát phía sau, trước khi đi vẫn không quên quay đầu hướng Tô Lạc Lạc nói, Tống ca cùng Lao Đại đều đáng giá dựa vào, có bọn họ, ngươi không có nguy hiểm. Ta tham quan nhà ma có thể có cái gì nguy hiểm? Ngươi bình thường đều là như thế an ủi người sao? Tô Lạc Lạc một người đứng tại tràn ngập chữ bằng máu hành lang bên trong, không nguyện ý theo Quách Miểu bọn hắn tiếp tục hướng nhà ma chỗ sâu chạy, cũng không dám một người đi trở về, nàng gấp tóc đều tóm rơi mất mấy cây. Mấy người chuyển qua chỗ ngoặc đi tới đầu thứ tư hành lang bên trên, 10 gian phòng bệnh toàn bộ mở cửa nhìn một chút, như cũ không có tìm được Hàn Thu Minh. Hành lang đã đến đầu, Hàn Thu Minh có thể chạy đến đâu đi? Tống An dựa vào vách tường, hắn thể lực tiêu hao rất lớn. Một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất. Quách Miểu tâm phanh phanh trực nhảy, hắn hướng hai bên nhìn thoáng qua, trên vách tường huyết sắc tựa hồ biến càng thêm nồng nặc. Khẳng định là bỏ sót cái gì? Quách Miểu nắm lấy Tống An bả vai, tất cả nhà ma bên trong đều có chuyên cung cấp nhân viên sử dụng đường nối, thứ ba phòng bệnh hẳn là cũng không ngoại lệ, vừa mới chúng ta đi vào những cái kia phòng bệnh bên trong, có mấy gian kết cấu rất đặc thù, đoán chừng mật đạo liền giấu ở chỗ nào. Tốt, chúng ta cùng đi. Đi theo mấy người phía sau Tô Lạc Lạc thực tế chạy không nổi rồi. Nàng là lần đầu tiên tham quan dạng này nhà ma, ta vừa mới chạy tới, các ngươi còn muốn đi chỗ nào? Nhân viên đường nối cùng Hàn Thu Minh, hẳn là liền giấu ở mấy cái kia trong phòng. Quách Miểu nhìn xem Tô Lạc Lạc, hắn đã trải qua thật lâu không có lộ ra thật tình như thế ánh mắt, tin tưởng ta, sẽ không sai. Nhấc theo máy ghi âm, Hàn Thu Minh cùng Dạ Tiểu Tâm theo phòng làm việc của viện trưởng đi ra, băng nhạc bên trong tạp âm dần dần biến lớn. Ngươi đồng đội đâu này? Ta vừa vặn giống như nghe thấy được chạy thanh âm. Dạ Tiểu Tâm cùng Hàn Thu Minh duy trì khoảng cách nhất định. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Hàn Thu Minh nhấc theo máy ghi âm, luôn cảm giác mình giống như bị thứ gì theo dõi, phía sau lưng lạnh buốt. Chương 227, cứu mạng. Cứu mạng A. 3. Người đi trước đi, nghe nói tòa này nhà ma áp dụng sợ hãi phân cấp chế độ, khó được tiến vào độ khó khăn nhất cảnh tượng, ta còn muốn lại đi dạo. Dạ Tiểu Tâm đứng tại trong phòng viện trưởng làm việc chưa hề đi ra. Máy ghi âm bên trong phát ra tạp âm càng lúc càng lớn, dòng điện tiếng bên trong ẩn ẩn nhiều hơn những thanh âm khác. Giống như là có người tại thở dốc, lại giống là đang khóc. Hàn Thu Minh nhìn đồng hồ, chỉ còn lại có hơn 2 phút đồng hồ, hắn cũng không có cưỡng cầu, tốt, vậy ngươi chú ý an toàn. Nói xong hắn nhấc theo máy ghi âm một mình hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhìn xem Hàn Thu Minh vội vàng chạy bóng lưng, Dạ Tiểu Tâm cho tới nay bảo trì bình tĩnh bị đánh phá, cái kia hai cái xinh đẹp con ngươi từ từ trợ to. Trên lưng hắn có vẻ giống như trèo một người. Nàng là một cái kiên định kẻ vô thần, cũng chính vì vậy nàng mới có thể không kiêng nể gì cả tiến vào từng cái nhà ma làm xác định và đánh giá, trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc tất cả những thứ này đều là giả. Nhưng lại tại vừa mới, nàng nhìn thấy dùng chính mình kinh nghiệm dĩ vãng hoàn toàn không giải thích được một sự kiện. Ghé vào trên lưng hắn người là ai? Cái kia hẳn là người A. Hàn Thu Minh cầm lấy máy ghi âm toàn lực chạy như điên, còn có 2 phút đồng hồ. Thân thể càng ngày càng lạnh, Hàn Thu Minh không biết nơi nào xuất hiện vấn đề, cái kia luồng ý lạnh từ phía sau lưng phát ra, thẩm thấu vào thân thể, hướng trái tim chui vào. Đau. Bên tai truyền tới một thanh âm, như có như không, giống như là một nữ nhân ghé vào chính mình đầu vai. Ai? Hàn Thu Minh bỗng nhiên quay đầu, hướng sau lưng nhìn, trên bờ vai trống rông không có cái gì. Ta nghe lầm. Hắn tăng nhanh tốc độ, hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng rời đi nơi này. Đồ đạc đã tới tay, đi ra ngoài liền thắng, điền đằng bệnh viện vứt bỏ mặt mũi có thể bị ta kiếm về đến. Hàn Thu Minh không quan tâm, tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước điên chạy. Đau quá. Cái thanh âm kia càng tới gần, theo đầu vai tiến tới bên tai, tựa hồ muốn tiến vào lỗ tai bên trong. Đau quá. A. Quay về không khí, Hàn Thu Minh hung hăng vung vẩy hai tay, lan ra đến. Thứ gì? Chung quanh không có bất kỳ người nào cho hắn đáp lại, đen kịt hành lang bên trong chỉ có hắn chính mình hồi âm cùng sản sạt dòng điện tiếng. Là cái này máy ghi âm đang làm trò quỷ. Bên người trừ chính mình, có thể phát ra âm thanh chỉ có máy ghi âm, Hàn Thu Minh đem hắn nói ở trước mắt, băng nhạc tại chuyển động, đèn chỉ thị không biết lúc nào sao do màu xanh lá biến thành màu đỏ. Là nó sao? Hàn Thu Minh vắt hết óc đều nghĩ không ra đây là nguyên lý gì, thời gian đang không ngừng giảm bớt, hắn một cắn răng. Nhấc theo máy ghi âm lại tiếp tục chạy vọt về phía trước chạy. Máy ghi âm khẳng định có vấn đề, nhưng nó bản thân liền là qua cửa thành công mấu chốt. Thật vất vả tìm được, làm sao có thể tiện tay vứt bỏ. Đây chẳng phải là lãng phí trước đó tất cả vất vả nỗ lực. Hàn Thu Minh ở trong lòng đem Trần Ca mắng cái cầu huyết lâm đầu, vô sỉ. Quá hèn hạ. Hiện tại chỉ cần cầm lấy máy ghi âm đi ra ngoài tiểu tính qua cửa, nhưng đây cũng là nhất làm cho người xoắn suýt địa phương, ném đi máy ghi âm trong nội tâm không bỏ. Không ném đi lại muốn đối mặt máy ghi âm mang tới khủng bố. Không có cách nào, cái này đối với người bình thường đến nói cơ hồ là khó giải cảnh tượng cửa ải. Liều mạng. Hàn Thu Minh cắn răng, làm qua cửa Trần Ca nhà ma, hắn thật sự là đánh bạc mệnh đến rồi. Một đường chạy như điên, bả vai càng ngày càng nặng, trên lưng giống như đè ép thứ gì, lạnh buốt cảm giác thẩm thấu tận xương tủy. Đau quá. Sau lưng thanh âm dần dần rõ ràng, theo mơ hồ giọng nam, biến hóa thành một cái giọng nữ. Nghe tương đối thành thục, ẩn chứa một tia bất lực cùng tuyệt vọng. Chờ một chút. Làm thanh âm này vang lên thời điểm, Hàn Thu Minh lông tơ đều dựng đứng lên, thanh âm này ta giống như ở nơi nào đã nghe qua. Hắn cơ hồ muốn sợ ngây người, chính mình tại một cái không hề gặp nhau nhà ma bên trong, tại loại nguy cơ này tình huống dưới, dĩ nhiên nghe được một cái vô cùng thanh âm quen thuộc. Là ở nơi nào nghe được? Mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống dưới động, hắn nhận biết bạn nữ rất ít, phù hợp tuổi tác này càng là không có. Không đúng. Ta nhất định tại cái gì đã nghe qua. Chỗ sâu trong óc hồi ức nổi lên, Hàn Thu Minh đột nhiên nhớ tới hơn nửa năm trước một buổi tối. Hắn tại sửa chữa điền đằng bệnh viện thiết kế phương án, làm ra tăng nhà ma lực hấp dẫn, hắn không để ý những người khác phản đối, dứt khoát quyết nhiên đem Hứa Chân Chân hai cha con ly kỳ tử vong, làm mánh khóe gia nhập nhà ma chế tác chính giữa. Làm thiết kế ra ám tuyến, để Hứa Chân Chân cái này nữ quỷ hiện ra càng chân thực một chút, hắn cha tìm rất nhiều liên quan tới Hứa Chân Chân tư liệu. Nữ nhân này từng tại hắn cha trong bệnh viện làm việc, về sau bởi vì y hoạn tranh chấp bị khai trừ, lúc ấy bệnh nhân náo động đến rất hung, trên mạng thậm chí còn có video chảy ra. Thân nhân bệnh nhân chạy đến bệnh viện náo sự, chỉ trích Hứa Chân Chân, mặc áo khoác trắng Hứa Chân Chân bị cái khác bác sĩ, y tá vây vào giữa. Nàng nhỏ giọng giải thích, nhưng là không có người nghiêm túc nghe xong nàng, về sau tràng diện mất khống chế, nàng bị người đẩy ngã trên mặt đất, ngón tay không biết bị người nào đạp một cái. Đau quá. Đúng. Chính là cái này thanh âm. Hàn Thu Minh ra đầu đều muốn nổ tung, hắn tại nhà ma bên trong nghe được một người chết đã từng thanh âm. Một cái đem máy ghi âm ném xuống đất, tiêu tính lại cho Hàn Thu Minh 10 cái lá gan, hắn cũng không nguyện ý lại đi tới gần cái kia máy ghi âm. Vì cái gì Hứa Chân Chân thanh âm sẽ chạy vào máy ghi âm bên trong? Là họ Trần cố ý chế tác? Không có khả năng a. Hắn vừa bắt đầu căn bản không biết chúng ta muốn tới thứ 3 phòng bệnh, là bởi vì đề nghị của ta mới lâm thời thay đổi cảnh tượng. Hàn Thu Minh thật muốn hung hăng quất chính mình một cái miệng rộng tử, ta thật sự là miệng tiện a. Máy ghi âm vốn chính là điền đằng bệnh viện gì đó, chẳng lẽ ta hư cấu ra Hứa Chân Chân biến thành thực quỷ. Hắn bên ngoài thân nhiệt độ đang giảm xuống, làn da thật lạnh, bả vai cũng càng ngày càng nặng, chạy trước đi ra ngoài lại nói, quá tà dị, nơi này quá tà dị. Hàn Thu Minh hướng về phía trước chạy đi, nhưng là không có chạy xa mấy bước hắn liền mệt bắt đầu thở, đệm chăn rất mềm dẫm lên trên vốn là làm cho không lên lực, thân thể còn cảm giác càng ngày càng nặng. Chuyện gì xảy ra? Thật giống như có lấy thứ gì? Hàn Thu Minh hướng sau lưng nhìn thoáng qua, máy ghi âm bị hắn ném ở góc tường, bởi vì rơi vào trên đệm chăn cho nên không có bất kỳ cái gì tổn thương, còn đang tiếp tục làm việc. Băng nhạc tại máy ghi âm bên trong chuyển động, phảng phất một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười, lại giống là một cái chăm chú nhìn sẽ hãm sâu đi xuống vòng xoáy. Ta phải chạy đi. Máy ghi âm cách rất xa, nhưng là sàn sạt dòng điện tiếng vẫn còn ở bên tai vang lên. Đau quá, đau quá. Giọng của nữ nhân không ngừng cọ sát lấy Hàn Thu Minh đại não, hắn diện mục dần dần biến dữ tợn, chớ ồn ào. Ta để ngươi không được cầm ý. Hắn đập nện lấy không khí, tại nguyên chỗ xoay quanh, muốn tìm được thanh âm là từ đâu phát ra. Hắn luôn cảm giác mình trên lưng có một trường nữ nhân khuôn mặt đang nói chuyện. Cút. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra ánh sáng mạnh, lại đối chuẩn phía sau mình mở ra quay phim chức năng, tại chuyển động ống kính thời điểm, một trường quen thuộc, hắn từng tại báo chí cùng bệnh viện trên tư liệu nhìn vô số lần khuôn mặt xuất hiện. Hứa, Hứa Chân Chân. Điện thoại rơi xuống, Hàn Thu Minh liều mạng hướng cuối hành lang chạy đi, thân thể của hắn càng ngày càng lạnh, cái thanh âm kia như bóng với hình. Đau quá, đau quá, đau quá a. Chuyển qua chỗ ngoặt, Hàn Thu Minh về tới con rối nằm vật xuống địa phương, hắn căn bản không có lưu ý những này con rối xuất hiện biến hóa, điên cuồng xông về trước. Thế nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng nhìn cho kỹ đường, nhưng chân nhỏ vẫn là bị thứ gì đạp phải, cả người trùng điệp ngã sấp xuống tại một đống con rối chính giữa, trên mặt độ cao cận thị kính cũng quăng bay đi đi ra ngoài. Kính của ta. Hàn Thu Minh quỳ rạp trên mặt đất, bốn phía hoàn toàn mơ hồ, khắp nơi đều là tay, chân cùng đầu người. Hắn hướng về chính mình kính mắt vị trí bỏ đi, thế nhưng là mắt kiếng kia lại tại con rối tầm đó di động, cách hắn càng ngày càng xa. Càng hỏng bét chính là tại mơ hồ cùng hắc ám bên trong, vô số đầu người cùng thân thể tàn phế hướng hắn tới gần. Thứ gì? Đừng tới đây. Cứu mạng. Cứu mạng A. Chương 228, ma quỷ cố sự. Chương 228, ma quỷ câu chuyện. Hàn Thu Minh chỉ kịp hét thảm một tiếng, miệng của hắn liền bị thứ gì che. Vô biên sợ hãi đem hắn bao phủ. Không nhìn rõ thứ gì, cảm giác lạnh như băng theo các vị trí cơ thể truyền đến, thân thể bị người hướng về một phương hướng nào đó kéo lấy. Theo tiếng đóng cửa vang lên, hành lang lần nữa khôi phục nguyên dạng. Thứ ba phòng bệnh rất lớn, mỗi đầu hành lang cách nhau rất xa, bất quá Dạ Tiểu Tâm vẫn là nghe được một chút động tĩnh. Nàng do dự một chút theo phòng làm việc của viện trưởng đi ra, cái này tùy tiện nữ hài lúc này cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước đều cân nhắc thật lâu. Chuyển qua chỗ ngoặt, hành lang một bên khác không có cái gì. Tên kia chạy đi đâu rồi? Có phải là chúng cái gì cạm bẫy cơ quan? Dạ Tiểu Tâm hướng về đen như mực cuối hành lang đi đến, nàng đi đến một nửa thời điểm đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Hàn Thu Minh tiếng bước chân hư phù vô lực, bước chân của người này tiếng hơi có vẻ trầm ổn, giống như là loại kia nhận chuẩn phương hướng, sẽ không dao động loại hình. Dạ Tiểu Tâm trốn bên cạnh phòng bệnh, ghé vào chỗ khe cửa nhìn lén. Cũng không lâu lắm, một cái cực kỳ khủng bố quái vật xuất hiện. Hắn mặc tiêm nhiễm máu tươi màu đỏ bác sĩ áo khoác. Diện mục giống như khâu lại ghép lại mà thành, trên người mang theo sát khí, trong tay còn cầm lấy một cái tạo hình khoa trương cự chủ y. Danh máu bên trong chất đống vết máu, mũi nhọn ma sát mặt tường, thiết chủ y kia không phải đạo cụ, là hàng thật giá thật hung khí. Thứ ba phòng bệnh bên trong diễn viên. 20 phút đã qua, diễn viên vào lúc này mới lên sân khấu. Dạ Tiểu Tâm tiến vào nhà ma sau lần thứ nhất hoảng hốt là khi nhìn đến Hàn Thu Minh trên lưng có người lúc, lần thứ hai ngay tại lúc này, quái vật kia không ngừng tới gần. Dạ Tiểu Tâm ngón tay trắng non không khỏi nắm chặt cánh cửa. Đây là tại cái khác nhà mà chưa bao giờ có thể nghiệm, nàng chính mình cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Ta tại sao phải sợ? Nhìn xem quái vật kia thuần thục vung vẩy truy sát, Dạ Tiểu Tâm bản năng muốn cách xa, cái khác nhà ma diễn viên đều là đang làm dáng biểu diễn, nhưng nhìn bác sĩ này dáng vẻ, hắn giống như thực dùng truy sát làm qua cái gì tàn nhẫn sự tình. Một mực đến áo máu bác sĩ rời đi, Dạ Tiểu Tâm mới vụng trộm đi ra. Nàng lấy ra chính mình lời ghi chép bản ở phía trên tùy tiện viết mấy chữ, sau đó vụng trộm đi theo bác sĩ sau lưng. Thứ ba phòng bệnh chỗ sâu nhất, Quách Miểu cùng Tống An dừng ở số 9 cùng số 10 ngoài cửa phòng bệnh. Đầu này hành lang bên trên tất cả số hiệu cùng cái khác hành lang bất đồng, trong đó lại lấy 8, 9, 10 cái này ba gian phòng bệnh đặc thù nhất, bởi vì chỉ có cái này ba gian cửa phòng bệnh là bằng sắt. Quách Miểu đem chính mình phát hiện nói cho những người khác, chúng ta trước tiên trọng điểm loại bỏ cái này ba gian phòng bệnh. Mọi người không được thoát ly lẫn nhau ánh mắt, nếu như phát hiện thứ gì, nhớ kỹ lập tức gọi những người khác tới, đừng tự tiện đi đụng vào. Mấy người trước tiến vào số 8 phòng bệnh, trên cửa sổ lắp đặt lấy lưới bảo vệ, giường lò so hai bên tán lạc trói buộc dây, cả phòng cho người cảm giác rất kỳ quái, nhưng nhìn qua lại tìm không ra kỳ quái nguyên nhân. Căn này phòng bệnh bên trong Quách Miểu chằm chằm vào cái kia trương giường lò so giường nhìn thật lâu, không xác định nói, tựa hồ tất cả mọi thứ đều là không đối xứng. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, cái khác du khách cũng đã nhìn ra. Tủ quần áo một bên bị gọt đập phá hỏng, một bên khác lại hoàn hảo không chút tổn hại, giường bệnh bên trái rất bình thường, bên phải bị tách ra xoay chống chết, cả mặt đất cùng vách tường đều là một bên chỉnh tề sạch sẽ, một bên khác lại thoa khắp mấy thứ bẩn thỉu. Phòng bệnh này muốn biểu đạt cái gì? Phá cục mấu chốt manh mối là không đối xứng. Số 8 phòng bệnh người bệnh là Hùng Thanh, một cái có mắc lệch bên cạnh không gian hội chứng người điên, người bình thường trong mắt đối xứng hài hòa, hắn thấy chính là vặn vẹo xấu xí, cho nên trong mắt của hắn thế giới là dị dạng bệnh trạng, cần uốn nắn. Mấy tên du khách tìm nửa ngày đều không có tìm được vật hữu dụng, số 8 trong phòng cũng không có mật đạo loại hình gì đó. Bọn hắn theo số 8 phòng rời đi, lại tiến vào số 9 phòng bệnh. Đẩy ra cửa sắt, số 9 phòng bệnh là thứ 3 phòng bệnh bên trong sạch sẽ nhất gian phòng, không có tạp vật cùng rắc rưởi, trên vách tường cũng không có phát họa cái gì kỳ kỳ quái quái gì đó. Nhưng tại thứ 3 phòng bệnh hoàn cảnh như vậy dưới, càng là như thế, phòng bệnh này cho người cảm giác liền càng khác thường. Mấy tên du khách lục tung, đều không có tìm được vật hữu dụng. Trần lão bản rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Độ khó thiết kế cũng quá cao a. Đã từng ở tại số 9 phòng bệnh người bệnh là Ngô Phi, liền môn nam chủ nhân cách đều cho rằng người này vô cùng nguy hiểm. Đẩy ra cuối cùng một cái cửa sắt, mấy tên du khách đứng ở ngoài cửa ngửi thấy một cỗ mùi gây mũi. Từng cái lông tơ dựng ngược, da đầu kéo căng, đây là thân thể tại khả năng gặp phải nguy hiểm lúc tự phát phản ứng. Số 10 phòng bệnh, Trần Ca tại làm nhiệm vụ tập luyện ngày ấy, bởi vì cửa sắt khóa chặt, hắn đồng thời không có từng tiến vào hiện thực chính giữa gian phòng này. Nếu không chúng ta vẫn là đi đi. Tô Lạc Lạc bịt lại miệng mũi đứng ở bên ngoài. Trong phòng mùi lớn, ngươi cùng Tiểu Đỗ cũng không cần đi vào. Quách Miểu cùng Tống An hai người tiến vào số 10 phòng bệnh này bố trí chỉ có thể dùng phát rồ để hình dung. Không có cửa sổ, đây là một cái hoàn toàn không gian bịt kín, trong phòng bệnh cũng không có giường chiếu, ngăn tủ loại hình gì đó, chỉ là ném lấy mấy giường bốc mùi chăn mền. Chỉ xem những này tựa hồ rất bình thường, thế nhưng là đưa ánh mắt quét về phía vách tường lúc, Quách Miểu cùng Tống An đều có điểm bị hù sợ cảm giác. Vách tường, nền nhà, trừ nóc nhà cơ hồ viết đầy to to nhỏ nhỏ chữ bằng máu, nhìn một cái những chữ kia giống như sống lại, không ngừng ở trước mắt nhảy lên. Càng người sợ hãi chính là, tại vách tường đối diện cửa phòng vị trí, còn khảm nạm lấy một trường khuôn mặt nam nhân, một lớp mỏng manh, giống như cười mà không phải cười. Lão đại, gương mặt kia nhìn xem không giống như là đạo cụ, nhân tạo mũ cao su không có loại này nhục cảm. Ta biết. Quách Miểu hướng về mặt người đi vài bước, hắn giơ tay lên muốn đi đụng vào mặt người xác định một cái. Nhưng là tay của hắn treo tại khoảng cách mặt người mấy centimet địa phương, vô luận như thế nào đều ấn không đi xuống, còn là được rồi, ta cảm giác manh môi đoán chừng cùng gương mặt này không có liên quan, khả năng giấu ở chữ bằng máu chính giữa. Quách Miểu nhìn về phía mặt người chung quanh chữ bằng máu, hắn rất kinh ngạc phát hiện, số 10 trong phòng bệnh chữ bằng máu cùng hành lang bên trên bất đồng, những câu này nắm giữ cơ bản nhất logic, tựa hồ là đang giảng thuật một cái câu chuyện. Dùng di động chiếu sáng, hắn từng chữ nói ra. Thê tử mắng ta là đạo phụ mẫu không nguyện ý nói chuyện với ta, hàng xóm đối ta chỉ trỏ, tất cả mọi người cách xa ta. Ta không nên sống sót, nhưng lại không tìm được đi chết lý do. Ta là sát hại hài tử hung thủ, đúng vậy, ta chưa hề phủ nhận qua điểm này. Ta không nên đem bọn hắn một mình bỏ ở nhà, ta không nên quên liên quan lửa, liền vội vàng rời đi đi làm. Ba cái mạng người, con của ta. Ta muốn làm thế nào mới có thể chuộc tội. Ta muốn đem tim mổ đi ra cho các ngươi nhìn xem. Van cầu các ngươi đừng nói nữa, thực thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ta không nên cùng các ngươi cãi lộn, ta hẳn là yên lặng thừa nhận. Nếu như đêm đó ta cùng thê tử của ta không có cãi nhau, có lẽ nàng liền sẽ không đêm khuya lái xe đi tìm nàng phụ mẫu, càng sẽ không bị những người kia tổn thương. Thật xin lỗi, đây đều là lỗi của ta. Ta muốn chuộc tội, nhưng bây giờ ta nên như thế nào đi chuộc tội? Trong lòng ta thật giống như vung một cái kim sắt. Cây kim đứng ở trong lòng, mỗi hô hấp một lần đều tại đau đớn. Ta hẳn là đi làm chút gì. Ít nhất phải cố gắng sống sót. Ta chuyển tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, nhưng tình huống không có chút nào cải biến. Là ấy nấy tại dày vào ta chính là hung thủ, một cái không cách nào được tha thứ hung thủ. Chương 229, chuyện lạ hiệp hội tuyên truyền đơn. Tụt đặt chương trước. Không quản phiêu bạt tới chỗ nào, mỗi khi hừng đông, từ trong ngộng tỉnh lại, ta đều nói với mình hiện tại sẽ là khởi đầu mới. Nhưng tại ta mở mắt trong nháy mắt, trong thân thể giống như có một con quái vật tỉnh lại, nó không kiêng nể gì cả cắn xé miệng vết thương của ta, loại kia thấu xương đau đớn thời khắc nhắc nhở lấy ta. Ta là sát hại hài tử hung thủ, là hết thể bất hạnh căn nguyên. Ta tìm kiếm bác sĩ tâm lý trợ giúp, bọn hắn nói quái vật kia chính là ta lương tri cùng cảm giác tội lỗi, là chính ta tại dạy vò chính mình. Bọn hắn đề nghị ta chuyển di chú ý, tìm một cái có thể để cho tâm ngừng địa phương. Ta e ngại tiếp xúc với người khác, phục dụng dược vật, lật xem sách vở, thử đi kính dâng ra bản thân tín ngưỡng. Tim ta ngọn nguồn có một cái nho nhỏ hy vọng xa vời, có lẽ thần có thể tha thứ tội trạng của ta, để ta được đến cứu rỗi. Trong mắt mọi người ta đều là một cái sát hại chính mình hài tử quái tử thủ, chỉ có chính ta tín ngưỡng thần sẽ không, ta đem chính mình hết thảy đều ký thác vào thần trên thân. Thời gian 3 năm, ta rốt cục lại không cảm nhận được thống khổ, có thể là bởi vì dược vật kích thích, thân thể của ta thậm chí xuất hiện trái ngược sinh trưởng. Tâm cảnh của ta càng thêm bình thản, tại năm thứ tư mùa thu, cảnh sát dẫn một người xa lạ tìm được ta. Người xa lạ kia chính là khi đó tổn thương vợ của ta phạm nhân một trong. Hắn tới tìm ta là muốn nhận được ta tha thứ. Nhưng ta tại sao muốn tha thứ hắn? Thê tử đã mất đi 3 đứa hài tử, tại bị tổn thương ngày thứ 2, liền vĩnh viễn xa cách ta. Ta sẽ không tha thứ hắn, tuyệt đối sẽ không. Người xa lạ hướng ta khóc lóc kể lể hắn bị chịu dày vò nội tâm, nhưng ta đồng thời không có đồng tình hắn, ta chẳng qua là cảm thấy hắn nhận trừng phạt còn thiếu rất nhiều. Dạng này người không nên nhận được tha thứ. Người xa lạ sau khi nói xong, tựa hồ dễ chịu rất nhiều, nhìn thấy hắn vẻ mặt thoải mái, ta cảm thấy phẫn nộ. Ta xông về hắn, đánh lẫn nhau bên trong, hắn trên cổ mặt dây chuyền bị kéo đứt, cái kia điêu khắc thần dây chuyền rơi vào trên mặt đất. Hắn giống như chính mình vật chân quý nhất bị dâm đạp, dùng thân thể bảo vệ mặt dây chuyền, hướng mặt dây chuyền bên trên thần sám hối. Ta mơ hồ từ trên người hắn thấy được chính mình thân ảnh, rất quen thuộc, bao quát cái kia mặt dây chuyền bên trên thần. Ta nắm giữ một cái cùng hắn giống nhau như lúc mặt dây chuyền, chúng ta tin tưởng chính là cùng một cái thần. Vì cái gì trở thành ta toàn bộ ký thác tinh thần thần, sẽ đi tha thứ xâm hại vợ của ta hung thủ. Người xa lạ rời đi về sau, ta đập vỡ chính mình trên cổ mặt dây chuyền, đốt rủi trong phòng tất cả cùng thần có liên quan đồ đạc. Trong cơ thể quái vật thời gian qua đi 4 năm lại một lần tỉnh lại, trên người của ta sụp ra từng đạo vết thương, kỳ thật ta sớm đã mảnh thể đầy thương tích, chỉ bất quá một mực tại lừa gạt mình. Hiện tại tốt, ta sẽ không bao giờ lại đi áp chế đầu kia cắn xé ta vết thương quái vật. Ta từ phòng bếp tìm được dao kéo, đuổi hướng người xa lạ kia. Thần tha thứ hắn, nhưng ta không có. Chữ bằng máu phủ kín vách tường, phía sau còn có rất nhiều, đáng tiếc càng ngày càng đến viết ngoáy điên cuồng, rất nhiều đều đọc không lưu loát, càng giống là phát bệnh lúc phát tiết. Quách Miểu càng xem trong nội tâm càng sợ hãi, này sẽ không phải là Trần lão bản quá khứ. Số 10 phòng bệnh người bệnh xuất hiện qua trái ngược sinh trưởng, chẳng lẽ gương mặt này chính là hắn từng dùng qua. Trong nội tâm suy nghĩ lung tung, Quách Miểu triệt để luống cuống, sẽ không thật sự là ra người a. Hắn cắn răng, ngừng thở, đưa tay sờ về phía gương mặt kia. Tại đầu ngón tay kém một chút liền chạm đến mặt người thời điểm, hành lang bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng rít chói tai. Có người. Ta thấy được. Một trương nát khuôn mặt. Số 3 phòng bệnh có khuôn mặt ở bên trong. Hết sức chăm chú thời điểm, bén nhọn giọng nữ dọa đến Quách Miểu khẽ run rẩy, hắn chân nhỏ mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tim đập loạn, thùng thùng vang lên, Quách Miểu che ngực, hắn quay đầu chính nghị hướng ra phía ngoài giống một câu đừng la to lúc, ánh mắt lại bị một kiện đồ vật hấp dẫn. Hắn lúc này tựa như là ngồi quỳ chân tại mặt người trước mặt, từ góc độ này có thể trông thấy, mặt người phần miệng cùng vách tường kề sát địa phương, cất giấu một tờ ố vàng giấy. Đây là cái gì? Hắn run rẩy đem bàn tay tiến mặt người trong miệng, trang giấy cùng vách tường dính chặt vào nhau, phí hết rất lớn sức lực hắn mới tại không phá hư mặt người tình huống, đem cái kia một tờ lớn chừng bàn tay giấy lấy ra ngoài. Chuyện lạ hiệp hội. Tờ giấy kia tựa hồ là một chương tuyên truyền đơn, bối cảnh là một cái đỏ như máu nửa mở cửa, nửa bộ phận trên viết chuyện lạ hiệp hội 4 chữ, nửa phần dưới thì giới thiệu tiến vào chuyện lạ hiệp hội phương pháp. Tìm kiếm một tòa 24 tầng cao cao ốc. Tại nửa đêm ngồi thang máy. Quách Miểu cầm lấy tuyên truyền đơn, trái tim vẫn như cũ nhảy không ngừng, hắn hiện tại đã trải qua không phân biệt được cái gì là thực, cái gì là giả. Tại hắn tìm tới tuyên truyền đơn cùng một thời gian, mới từ phòng làm việc của viện trưởng mật đạo tiến vào số 3 phòng bệnh Trần Ca dừng bước, hắn trong túi màu đen điện thoại chấn động một cái. Như thế lúc này đến tin tức rồi. Trần Ca một lần nữa lui vào mật đạo, đóng lại cửa sắt, lấy ra màu đen điện thoại xem xét. Thứ 3 phòng bệnh duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ, chuyện lạ hiệp hội, thành công phát động. Cái này sẽ là người trưởng không ác ngộng trước đó phải đối mặt đối thủ thứ nhất. Tìm tới bọn hắn. Nhiệm vụ nhắc nhở 1, chuyện lạ hiệp hội tại lầu 24 một cái nào đó trong phòng. Nhiệm vụ nhắc nhở 2, 23 tầng cao ốc, tại sao lại có 24 cái con số? Nhiệm vụ nhắc nhở 3, chỉ có tại nửa đêm rạng sáng ngồi thang máy mới có thể tiến vào lầu 24. Nhìn xong màu đen trên điện thoại di động tin tức, Trần Ca lập tức nghĩ đến một sự kiện. Hắn tại Phương Hoa huyện cư xá số 3 lầu các loại thang máy lúc, từng trong lúc vô tình phát hiện, cái kia tòa nhà chỉ có 23 tầng, nhưng là trên thang máy lại nhãn hiệu 24 cái con số. Chuyện lạ hiệp hội tiểu ở cái kia tòa nhà bên trong. Số 10 trong phòng bệnh, Quách Miểu đưa di động màn hình tiến tới tuyên truyền đơn bên trên, chỉ có tại nửa đêm sau đó ngồi thang máy mới có thể tìm được chuyện lạ hiệp hội. Sau khi tiến vào thang máy, ấn xuống 23 lầu, đến 23 sau lầu, lại đè xuống lầu 2, trở lại lầu 2 về sau, lại đi lầu 22, theo thứ tự tại mỗi một tầng lưu lại, cuối cùng đè xuống lầu 24. Đây là trò đùa quái đản A. Đêm hôm khuya khoát, một người trong thang máy lên đến giảm đi, thang máy bên ngoài chính là hành lang, thật muốn đi vào chút mấy thứ bẩn thỉu làm sao bây giờ. Quách Miểu chỉ nhìn liền cảm thấy khủng bố, hắn đem tuyên truyền đơn lung tung điệp mấy lần một lần nữa nhét vào mặt người trong miệng. Nơi này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, không thể tiếp tục ở lại. Lao Tống, dịu ta một cái, chuẩn bị rút lui. Trần Ca đứng tại mật đạo bên trong, hắn thu hồi màu đen điện thoại, đung đưa nát sọ chủ ý, ẩn tàng nhiệm vụ bị du khách phát động, bọn hắn là thế nào làm được. Sớm tại thứ 3 phòng bệnh chính thức mở ra trước đó, Trần Ca liền lục soát thứ 3 phòng bệnh cảnh tượng bên trong mỗi một cái góc, trên thực tế số 10 phòng bệnh hắn trọng điểm đã kiểm tra. Chỉ bất quá tờ giấy kia giấu góc độ rất xảo trá, chỉ có ngước mắt trong vách tường gương mặt kia, khuất phục tại sợ hãi lúc mới có thể nhìn thấy, Quách Miểu cũng là bởi vì sợ hãi mới tại trong lúc vô tình phát hiện. Trái lại Trần Ca, hắn lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt kia lúc, liền đi qua xoa bóp đối phương cái mũi cùng khuôn mặt, thử một chút xúc cảm. Toàn bộ quá trình hắn không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, thậm chí trong nội tâm còn có vẻ vui sướng, cảm thấy mình tìm được số 10 bệnh nhân khuôn mặt, khoảng cách phá giải câu đố càng gần một bước. Ẩn tăng nhiệm vụ bị du khách phát hiện, xem ra ta phải thật tốt cảm tạ một cái bọn hắn. Trần Ca nghe thấy mật đạo bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn sờ sờ mặt bên trên mặt nạ ra người, ghé vào mật đạo lối vào chờ đợi thời cơ. Chương 230, có hay không kinh hỉ? Là gian phòng này sao? Mấy tên du khách tiến vào số 3 phòng bệnh, trong phòng trống rỗng không có bất kỳ ai. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tống An vịn Quách Miểu, trong phòng đơn giản dạo qua một vòng, nơi này căn bản không có có thể trô giấu người. Thật sự có khuôn mặt. Người kia mặc bác sĩ áo khoác, khuôn mặt là hợp lại thành, lung lay một cái, liền lại lui về trong phòng. Tô Lạc Lạc 10 phần vững tin, ở những người khác đều đem lực chú ý đặt ở số 10 phòng bệnh lúc, chỉ có một mình nàng cẩn thận lấy phía sau. Được rồi, đừng tìm. Quách Miểu hưu khí vô lực nói, hắn chân nhỏ bây giờ còn có chút như nhũn ra, chúng ta ra ngoài đi. Không có khả năng à, ta chằm chằm vào số 3 phòng bệnh, gương mặt kia một mực chưa hề đi ra, hẳn là còn ở trong phòng bệnh. Tô Lạc Lạc bắt lấy Tiểu Đỗ cánh tay, ngươi vừa mới cũng tại hành lang bên trên, có thấy hay không? Giống như có, ta không phải quá chắc chắn. Đỗ Siêu Cận nói không rõ ràng, mấy người trong phòng bên trong dừng lại một hồi, đường cũ trở về, chuẩn bị rời đi. Lúc này đi rồi. Trần Ca Ca nhấc theo nát sọ chú ý chạy ra mật đạo, hắn đi theo mấy tên du khách phía sau, được rồi, Điền Đằng bệnh viện Phan Hâm Mộ đều chờ ở bên ngoài, cho bọn hắn lưu chút mặt mũi đi. Hắn tiến vào số 10 phòng bệnh, ẩn tàng nhiệm vụ phát động thời điểm, mấy tên du khách ngay ở chỗ này. Trong phòng hết thể bình thường, chỉ có trên đệm chăn lưu lại mấy cái dấu giày, Trần Ca đi đến dấu giày phụ cận, phát hiện trên vách tường gương mặt kia hình miệng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Ngồi xổm người xuống, hắn đem ngón tay vươn vào gương mặt kia miệng bên trong. Theo bên trong lấy ra một chương tuyên truyền đơn. Xem ra du khách bên trong cũng có người thấy được cái này. Trần Ca đem tuyên truyền đơn thu tốt, tiến vào điện liệu phòng đối diện nhà xí, ôm ra một bộ nữ tính con rối, vì nàng mặc vào không khuôn mặt y tá áo khoác, muốn cuối cùng lại cho các du khách một cái tiểu lễ vật. Đi ra số 10 phòng bệnh, Trần Ca mơ hồ nghe được xa xa số 3 trong hành lang truyền đến nhỏ xíu tiếng vang. Hắn hướng chỗ đó nhìn lướt qua, phát hiện đối phương, bất quá hắn đồng thời không có vạch trần. Chuyển qua chỗ ngoặt về sau, hắn dựa lưng vào vách tường, yên tĩnh chờ đợi. Mấy giây sau đó, trong hành lang vang lên rất nhẹ tiếng bước chân, cùng sau lưng hắn người kia vô cùng cẩn thận. Tiếng bước chân tựa vào vách tường, tại đen kịt máu tanh trong hành lang, nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ theo từng cái góc độ thoát ra, chỉ có kiên cố vách tường có thể mang cho nàng một tia cảm giác an toàn. Song phương cách càng gần, chỗ ngoặt vách tường che cản ánh mắt, người kia lo lắng Trần Ca không có đi xa, nàng đồng thời không có trực tiếp đi ra chỗ ngoặt, mà là làm ra giống như Trần Ca động tác. Phía sau lưng kề sát nứt ra vách tường, hai cái đôi chân dài kéo căng thẳng tắp, nửa người trên hướng về phía trước lệnh, túi người, lặng lẽ vươn nửa gương mặt. Ngươi là đang tìm ta sao? Bốn mắt nhìn nhau, Dạ Tiểu Tâm hô hấp tạm dừng, nhịp tim tăng tốc, ý thức tập trung ở thị giác, hai lỗ tai nổ vang, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhiệt lượng nhanh chóng trôi qua dẫn đến mất ấm, thân thể của nàng tại không tự chủ run rẩy. Trần Ca ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tóc ngắn nữ nhân, hợp lại thành khuôn mặt hơi có vẻ mẹo, hắn không nói hai lời giương lên trong tay giữ tợn kinh khủng nát sọ chủ y. Bành! Đầu đúa rơi xuống, đập mạnh tại nữ nhân đỉnh đầu cao hơn hai thước trên vách tường, mảnh vỡ bay tán loạn, đá vụn rơi xuống tại trên gương mặt, Dạ Tiểu Tâm chợt phát hiện tất cả những thứ này đều là thật. Bình tĩnh trấn tĩnh ngụy trang bị bạo lực xé mở, nàng cả khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, đem hết toàn lực hướng số 3 phòng bệnh chạy đi. Chớ đi a. Trần Ca khống chế khoảng cách, cũng không đuổi kịp nàng, cũng không xa cách nàng, thời khắc để nàng cảm nhận được chính mình tiểu ở phía sau. Nát sọ chú ý sát qua vách tường, phát ra để cho người dùng mình tiếng vang, Dạ Tiểu Tâm không dám quay đầu, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chạy. Nàng xông vào số 3 phòng bệnh chui vào mật đạo bên trong, Trần Ca theo sát phía sau. Hai người một đuổi một chạy, chớp mắt sẽ xuyên qua mật đạo, tiến vào phòng làm việc của viện trưởng. Phía ngoài hành lang bên trên, mấy tên khác du khách còn không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ nghe thấy chung quanh trong phòng có tạp nhạp thanh âm truyền ra. Lão đại, ta có chút hoảng hốt, luôn cảm giác có đồ vật gì muốn đi qua. Tống An Vịn Quách Miểu, thỉnh thoảng hướng hai bên nhìn. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, tiểu tính thật có quái vật tới, cũng không cần thiết sợ hãi. Quách Miểu cố gắng ổn định quân tâm, còn không chờ hắn nói hết lời, trong phòng viện trưởng làm việc đột nhiên thoát ra một cái chật vật không chịu nổi nữ nhân. Dạ Tiểu Tâm tóc thai bù xù vọt ra. Phát hiện bên ngoài đã trải qua xem ngốc mấy người về sau, hướng về bọn hắn giống to, hắn đến đây. Chạy! Chạy mau! Mặt của nàng tựa như là bởi vì thiếu oxy, đỏ lên, nàng lúc này cùng lúc mới tới hoàn toàn là hai người. Người nào? Người nào đến đây? Dạ Tiểu Tâm hô song song nhanh chân liền hướng lối ra chạy đi, đại khái chỉ khoảng cách một giây nhiều đồng hồ, nửa mở phòng làm việc của viện trưởng cửa phòng bị một cỗ cự lực thô bạo đập ra. Cánh cửa đụng vào trên vách tường, mảnh vụn tung bay. Chiếu vào mấy tên du khách trong mắt là một thanh dính đầy vết máu đại chủ y. Người mặc áo máu, Trần Ca đi ra phòng làm việc của viện trưởng, hắn vốn là chỉ là đang truy đuổi Dạ Tiểu Tâm, không nghĩ tới lại đi vòng qua Quách Miểu trước mặt bọn họ. Ngăn chặn đường ra duy nhất, Trần Ca quay đầu nhìn về phía cái kia mấy tên du khách. Thật là đúng dịp a. Ánh mắt lạnh lẽo để cho người cổ sống phát lạnh, không đợi Trần Ca có động tác kế tiếp, đội ngũ phía sau nhất Tô Lạc Lạc cùng Đỗ Siêu Cận đã trải qua gào thét hướng nhà ma chỗ sâu chạy đi. Mọi người đừng, Quách Miểu chính muốn nói chuyện, đưa tay chộp một cái lại mò cái không, Tống An đi theo Tô Lạc Lạc phía sau bọn họ, sớm đã chạy ra xa mấy mét. Bất cứ lúc nào, vứt bỏ đồng bạn đều là không đúng. Trần Ca quả quyết làm ra lựa chọn, theo Quách Miểu bên người chạy qua, đuổi hướng ba cái kia chạy trốn du khách. Gió tanh theo gương mặt thổi qua, Quách Miểu vịn vách tường, từ từ ngồi dưới đất, hắn nhìn xem Trần Ca chạy như điên, miệng lớn hít vào khí, hướng nhà ma lối ra bỏ đi. Chân tướng không thể bị vùi lấp. Chung quy phải có người chạy đi mới được. Thứ 4 hành lang tại nhà ma chỗ sâu nhất, đây là một cái đường chết, cũng là Trần Ca bố trí cơ quan nhiều nhất địa phương. Nhóm này du khách còn có hay không đi đến thứ 4 hành lang, liền bị chính mình sợ vỡ mật, não bổ ra các loại khủng bố cảnh tượng, bọn hắn đồng thời không có cẩn thận lục soát thứ 4 hành lang, cái này dẫn đến Trần Ca tại thứ 4 hành lang rất nhiều bố trí đều không có phát động. Trần Ca đuổi ở phía sau, cho bọn hắn 10 phần bức bách cảm giác. Ba tên du khách chơi mệnh chạy đến cuối hành lang, làm phát hiện kia là một cái đường chết về sau, tâm tính triệt để sập. Phía trước không có đường. Tiểu Đốn nện lấy vằn vện tia máu vết tường, sợ hãi trong lòng không cách nào nói nói. Không ra được. Tống An trên mặt cũng mang theo thật sâu tuyệt vọng. Trong ba người ngược lại là Tô Lạc Lạc có một chút ý nghĩ, nơi này hẳn là còn ẩn giấu có một con đường. Vừa mới ta nhìn thấy số 3 trong phòng bệnh có khuôn mặt xuất hiện, về sau chúng ta đi tìm thời điểm, gương mặt kia lại biến mất. Ta hoài nghi trong phòng kia có mật đạo. Số 3 phòng bệnh. Ba tên du khách nhìn lẫn nhau một cái, bọn hắn quyết định buông tay đánh cược một lần, ngược lại phóng tới Trần Ca, tại song phương nhanh muốn tiếp xúc đến thời điểm chui vào số 3 phòng bệnh. Thật có mật đạo. Trần Ca đuổi theo Dạ Tiểu Tâm, chưa kịp đem trên vách tường công sự che chắn phục hồi như cũ, ba cái du khách vừa tiến đến đã nhìn thấy trên vách tường đường lối. Được cứu. Ba người bọn hắn không kịp kích thích, Trần Ca đã trải qua xuất hiện tại cửa ra vào. Này, chạy mau. Tô Lạc Lạc người đầu tiên xông vào mật đạo, Tiểu Đỗ cùng Tống An theo thật sát ở phía sau. Đen kịt lối đi hẹp chỉ chứa cho phép một người thông qua, phía trước nhất Tô Lạc Lạc nhìn xem khoảng cách nàng càng ngày càng gần mật đạo lối ra, một trái tim nhắc tới cổ họng, lập tức liền muốn chạy trốn đi ra. Bước chân di chuyển, đại khái khoảng cách lối ra chỉ còn lại có hơn 2 thước xa thời điểm, một trương quấn đầy băng vải khuôn mặt đột nhiên xuất hiện tại mật đạo một bên khác. Nàng người mặc rơi xuống lấy huyết hoa y tá đồng phục, tựa hồ còn có thể nghe thấy cười khanh khách tiếng. Đây là vật gì? Tô Lạc Lạc cơ hồ muốn tuân ra một câu chửi bậy, nàng cưỡng ép giảm tốc, nhưng vẫn là đâm vào quái vật trên người. Chân thực đầu người dán tại ngực nàng, băng vải tản ra, lộ ra phía dưới cái kia trường quỷ dị khuôn mặt. Ngay sau đó càng kinh khủng sự tình phát sinh, gặp va chạm, ngũ quan sinh sắn hướng ra phía ngoài nhảy tán, y tá cả khuôn mặt tại Tô Lạc Lạc trước mặt vỡ vụn. A! Nàng liều mạng hướng về sau lùi lại, Đỗ Siêu Cận cùng Tống An thì liều mạng xông về phía trước, ba người trực tiếp đụng vào nhau, thanh âm kia cách thật xa đều có thể nghe được. Ba người đồng thời té ngã, nhưng bởi vì đường nối chật hẹp, quấn quýt lấy nhau ba người lại bị cắm ở trong mật đạo ở giữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Ca cũng ngây ngẩn cả người, hắn dở khóc dở cười nhấc theo nát sọ chú ý từ từ tới gần. Các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chương 231, ta quên chính mình trang điểm. Ba tên du khách thân thể dây dưa tại cùng một chỗ, kẹt tại đường nối bên trong, loại tình huống này Trần Ca cũng là lần thứ nhất tại nhà ma chính giữa gặp được. Gọi 119. Được rồi, còn là ta tự mình tới đi. Hắn dùng chân chống lấy Tống An phía sau lưng, nắm lấy Đỗ Siêu Cận cánh tay, kiên nhẫn một chút. Thân thể hướng về sau, Trần Ca hai tay dùng sức, đem tiểu Đỗ cánh tay từ trong mấy người ở giữa rút ra. Đau! Đau! Phí hết lớn sức lực cuối cùng là tách ra ba người. Trần Ca nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực ba tên du khách, không khỏi cảm thán một câu, gần nhất du khách, tố chất thân thể phổ biến đều rất kém cỏi. Hắn người mặc áo máu, cầm lấy nát sọ chú ý, ba tên du khách đều không có trả lời, đối với bọn hắn đến nói, một ngày này chắc chắn bị điêu khắc ở đáy lòng, trở thành không cách nào quên được chân quý hồi ức. Có thể tự mình đi không? Ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Trần Ca nhặt lên nữ con rối ngũ quan đặt ở nàng đầu bên cạnh. Vịn mấy người rời đi phòng làm việc của viện trưởng. Thế kỷ mới nơi vui chơi nhà ma cửa ra vào, du khách chia làm hai bộ phận. Một phần là chân chính du khách, đang nghỉ ngơi sảnh xem náo nhiệt, một bộ phận khác thì là điển đẳng bệnh viện fan hâm mộ, bọn hắn đứng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi kết quả. Từ viện trưởng, cái này đều nhanh 40 phút, bọn hắn tại sao vẫn chưa ra? Chúng ta tiếp đến cầu cứu điện thoại. Viện trưởng, ngươi xác định sẽ không xảy ra chuyện sao? Từ thúc đứng tại nhà ma cửa ra vào bán vé. Bên cạnh vây quanh 3-4 cái người trẻ tuổi, có nam có nữ. Nếu như Trần Ca ở chỗ này nhất định có thể nhận ra bọn hắn đến, những người này chính là điển đẳng bệnh viện cái khác nhân viên. Cái này, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Từ thúc một đầu mồ hôi, nói thực ra trong lòng của hắn không có một chút chắc chắn nào, bình thường tham quan thời gian là 20 phút, một khi vượt qua thời gian này vậy khẳng định là xảy ra vấn đề. Ngươi không đến 2 phút đồng hồ liền lau vài chục lần mồ hôi, lão ca, ngươi dạng này để chúng ta rất sợ à. Cao gầy nam họ Lâm, hắn chính là trốn ở phòng đẻ dưới giường tử thi diễn viên, tẩy trang sau đó, lộ ra càng tang thương thành thủ. Yên tâm đi. Ngoài miệng nói như vậy, từ thúc so với bọn hắn còn muốn sợ, lần trước phí hữu lượng đến tham quan, kéo dài 8 phút đi ra, tên kia liền trực tiếp đưa bệnh viện, cái này trọn vẹn kéo dài nhanh 20 phút. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Từ thúc đã trải qua không dám nghĩ tiếp, trên thực tế hắn sớm tại 10 phút đồng hồ trước liền đã cho nơi vui chơi chữa bệnh và chăm sóc phòng chào hỏi. Phòng nghỉ ngơi bên trong liền cáng cứu thương đều chuẩn bị tốt. Chờ một chút, có thể là bởi vì bọn hắn chơi tương đối tận hứng đi. Lại qua một phút đồng hồ, nhà ma không thấu ánh sáng rèm cửa bị người xốc lên, một cái vóc người thon dài tính. Cảm nữ nhân chạy ra. Trên mặt nàng không có một tia huyết sắc, tóc ngắn dán tại cái trán cùng trên mặt, mới vừa vén rèm cửa lên an vị ngã xuống đất, ngực kịch liệt phập phồng, liền cùng mới vừa tham gia qua chạy cự ly dài đồng dạng. Có người đi ra. Là Dạ Tiểu Tâm. Nàng không phải được xưng trong nước càng chuyên nghiệp nhà ma xác định và đánh giá viên sao. Như thế hiện tại bộ này đức hạnh rồi. Trên mạng đều là lăng xê, không thể tin, nàng dù sao không phải điển đẳng bệnh viện những cái kia người chuyên nghiệp, bị sợ đến như vậy có thể lý giải. Nhìn thấy Dạ Tiểu Tâm là chạy trước đi ra, từ thúc chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, còn tốt. Hắn mở ra nhà ma hàng rào phòng vệ, chuẩn bị đem Dạ Tiểu Tâm đỡ dậy, lúc này nhà ma rèm cửa lần thứ hai bị xốc lên. Quách Miểu giống như già đi rất nhiều, lảo đảo từ bên trong đi ra, hắn hai mắt vô thần, nhìn thấy Dạ Tiểu Tâm ngồi ở bên trái về sau, rất tự giác đi hướng bên phải. Ngồi xổm ở dưới ánh mặt trời mặt, tựa hồ là bởi vì chạy quá gấp, hắn ẩn ẩn có chút muốn nói. Lao đại! Điên đăng bệnh viện cái khác diễn viên vọt vào, bọn hắn nhìn thấy lao đại của mình biến thành như thế, khiếp sợ trong lòng không cách nào hình dung. Nhà ma bên ngoài điên đăng bệnh viện fan hâm mộ cũng mắt tròn váng, không phải tiến nhà ma tham quan sao. Này làm sao cảm giác cùng say xe đồng dạng. Cũng không lâu lắm, nhà ma thật dày rèm bị triệt để xốc lên, Tống An khập khiễng đi ở phía trước, Trần Ca một tay kéo lấy một cái du khách theo ở phía sau. Hắn không có gỡ xuống mặt nạ ra người, vừa mới lộ diện, liền gây nên một hồi thét lên. Từ Thúc cũng bị Trần Ca sợ giật mình, hắn là gan vốn là nhỏ, cho nên từ trước đến nay đều sẽ không tiến Trần Ca nhà ma. Đều không có việc lớn gì, chỉ là có chút dọa. Trần Ca đem Tiểu Đỗ cùng Tô Lạc Lạc đặt ở cửa ra vào, hắn thấy được Điền Đằng bệnh viện cái khác mấy cái diễn viên. Tại mấy cái kia diễn viên chất vấn lúc trước hắn, Trần Ca mở miệng trước nói một câu, các ngươi là đến cho Điền Đằng bệnh viện tìm lại mặt mũi sao. Sau 10 phút, ta có thể cho các ngươi an bài xuống một trận. Mấy cái kia diễn viên muốn nói mà nói cảm giác đều giấu ở cổ họng, chính là nói không nên lời. Nếu như không có chuyện gì, ta trước hết tiến vào, còn có một cái du khách không có tìm được đâu. Trần Ca người mặc áo máu, mang theo mặt nạ lại tiến vào nhà ma, phía sau lặng ngắt như tờ, dĩ nhiên không ai dám mở miệng. Điền Đằng bệnh viện người đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người làm ở nhà ma, đủ loại đột phát tình huống đều gặp được, thế nhưng là, còn có một cái du khách không có tìm được là có ý gì. Lần nữa tiến vào nhà ma, Trần Ca điều tra thứ 3 phòng bệnh giám sát nhìn một chút, Hàn Thu Minh tại một đống con rối bên trong lăn qua lăn lại, cuối cùng bị đẩy vào một gian phòng bệnh. Khóa lại phòng quan sát cửa, Trần Ca trở lại thứ 3 phòng bệnh, tìm được Hàn Thu Minh vị trí phòng bệnh. Đẩy ra cửa gỗ, Hàn Thu Minh té xỉu trên đất, kính mắt của hắn cong vẹo treo ở trên mặt, bên cạnh là một đống lớn rơi lả tả con rối. Các ngươi còn giúp hắn đem kính mắt tìm được, làm không tệ, rất có lễ phép. Trần Ca đem ngón tay đặt ở Hàn Thu Minh dưới mũi, có hô hấp, chỉ là bị dọa bị choáng. Mặt ngoài xem không có vấn đề gì, về phần sau đó có thể hay không xuất hiện bóng ma tâm lý, có thể hay không giống như phí hữu lượng lớn như vậy buổi tối tại trong bệnh viện la hét, này liền không xác định. Bắt lấy Hàn Thu Minh cánh tay, Trần Ca đem hắn kéo tới cửa ra vào, trong quá trình di động, Hàn Thu Minh có ý thức, từ từ mở mắt. Làm hắn nhìn thấy mình bị một cái áo máu bác sĩ lôi kéo lúc, hắn dùng hết cuối cùng khí lực bắt đầu ngọ ngộ ơ y, tựa hồ Trần Ca không phải tại cứu hắn, mà là thực chuẩn bị giết hắn đồng dạng. Đừng núp nhích, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Trần Ca hảo tâm nhắc nhở, nhưng là Hàn Thu Minh thần trí đã trải qua có chút hỗn loạn, hắn nghe không vào Trần Ca, vô ý thức hô hào quỷ, quỷ. Quỷ cái quỷ gì? Xuất hiện ảo giác ca. Trần Ca cũng không biết rằng Hàn Thu Minh tại nhà ma bên trong gặp cái gì, dựa theo hắn thiết kế, người bình thường tiểu tính phát động toàn bộ cơ quan cũng sẽ không thay đổi thành Hàn Thu Minh bộ dạng này. Lá gan nhỏ như vậy, người bình thường là thế nào thiết kế nhà ma? Trần Ca buông lỏng tay ra, Hàn Thu Minh nắm lấy trên đất đệm chăn muốn hướng nơi hẻo lánh bên trong bò. Người rốt cuộc đang sợ cái gì? Ta là tới đưa ngươi đi ra ngoài, ta là cái này nhân viên công tác. Trần Ca nói cái gì Hàn Thu Minh đều nghe không vào. Hắn dứt khoát đè lại Hàn Thu Minh bả vai, đem chính mình trên mặt mặt nạ ra người gỡ xuống, thấy rõ ràng, ta là nhà ma ông chủ, ta là người. Hàn Thu Minh bị Trần Ca nửa cưỡng bách quay đầu nhìn, mặt nạ ra người phía dưới, là một trương lộ ra tử ý trắng bệnh gương mặt. Người, chết, người chết. Nhìn xem triệt để té xỉu Hàn Thu Minh, Trần Ca sờ lên mặt mình, hắn chợt nhớ tới mình tại đeo mặt nạ ra người trước đó, trang điểm. Chương 232, thứ tư. Té xỉu cũng tốt, bớt ta nói nhảm. Kéo lấy bất tỉnh nhân sự Hàn Thu Minh, Trần Ca đi ra nhà ma, hắn rất tự giác đi tới phòng nghỉ ngơi, bác sĩ đâu này? Người anh em này khả năng cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Trần Ca. Nhà ma cửa ra vào Từ Thúc vô cùng lo lắng đuổi đi theo, hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nơi vui chơi bên trong thậm chí chuyên môn vì Trần Ca nhà ma chuẩn bị nhiều bộ khẩn cấp dự án. Càng cứu thương tại góc tường. Người đừng kéo hắn. Để hắn tự nhiên nằm thẳng, bảo trì hô hấp thông suốt. Đều tản ra, chú ý không khí lưu thông. Sớm đã chờ lệnh ở một bên nơi vui chơi bác sĩ nghe được hò hét, lập tức chạy tới, đối Hàn Thu Minh tiến hành kiểm tra. Tình trạng cơ thể còn tốt, đầu không có rõ ràng va chạm tổn thương, không phải là bởi vì va chạm, ngạt thở, trái tim tật bệnh chờ nguyên nhân té xỉu. Bác sĩ càng kiểm tra sắc mặt càng quái, hắn tựa hồ là từng chịu đựng liên tục không ngừng cường độ cao kích thích, dẫn đến não chức năng tạm thời khép lại, đây là một loại cơ thể người bản thân bảo vệ cơ chế. Qua một thời gian ngắn hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Lưu thầy thuốc, hắn có thể hay không rơi xuống cái gì di chứng? Từ Thúc một mặt lo lắng. Ta cũng nói không rõ ràng, dù sao giống như hắn bệnh như vậy lệ rất hiếm thấy. Lưu thầy thuốc lật qua lật lại Hàn Thu Minh mí mắt, hắn con ngươi tăng dã, miệng vô ý thức nghiêng lệch, nhiệt độ cơ thể rất thấp. Đây là trải qua như thế nào tàn phá? Điên đăng bệnh viện về sau chạy đến mấy cái nhân viên nhìn thấy Hàn Thu Minh lúc, cũng giật nảy mình. Trần Lão Bản. Hàn Lão sư tiến vào ngươi nhà ma tham quan, hiện tại hắn xảy ra chuyện, ngươi muốn cấp cái thuyết pháp. Kỳ thật ta cũng thật tò mò, đồng dạng đều là đi vào tham quan, như thế hết lần này tới lần khác liền hắn xảy ra chuyện rồi. Trần Ca hướng bọn hắn vây tay, mấy người cùng đi đến Quách Miểu cùng Dạ Tiểu Tâm bên người, yên tâm, chúng ta nhà ma đối xử lý chuyện như vậy rất có kinh nghiệm, nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Rất có kinh nghiệm. Mấy tên nhân viên sững sờ cùng sau lưng Trần Ca, luôn cảm thấy vị này Trần lão bản nói chuyện có chút dọa người. Dạ Tiểu Tâm cùng Quách Miểu ngồi xổm ở bậc thang hai bên trái phải, nửa ngày còn không có trì hoãn quá cái kia luồng sức lực. Quách lão bản, Hàn Thu Minh là cùng các ngươi đi vào chung, trên người hắn phát sinh qua sự tình gì, các ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Trần Ca đem vấn đề đá cho Quách Miểu. Ta cũng không biết, chính giữa chúng ta đi giải tán. Quách Miểu nhìn xem Trần Ca nụ cười trên mặt, tê cả da đầu, trong nội tâm âm thầm cô, hắn vì sao lại biến thành như thế? Ngươi không biết. Cái kia đổi cái vấn đề, các ngươi là tại điều thứ mấy hành lang tách ra lúc hắn lại tại làm cái gì? Quách Miểu không rõ rõ Trần Ca ý tứ, hắn nhìn xem nằm tại trên cáng cứu thương Hàn Thu Minh, có nỗi khổ không nói được. Hàn Thu Minh muốn đập Trần Ca bãi. Kết quả mới vừa thả xong lời nói hùng hồn 2 phút đồng hồ sau liền biến mất. Lúc đó tình huống quả thật là như thế, mấu chốt là Quách Miểu cảm thấy hôm nay đã đủ mất mặt, lại làm lấy nhân viên cùng fan hâm mộ mặt đem lời nói này đi ra, sau đó còn thế nào tại vòng tròn bên trong lan lộn. So sánh một chút Trần Ca tại Điền Đằng bệnh viện sở tác sở vi, Quách Miểu che ngực, hắn cảm giác trái tim có đau một chút. Hàn lão sư mặc dù là nhà ma nhà thiết kế, nhưng bản nhân là gan không tính lớn, có thể là bị thứ gì hù dọa. Quách Miểu cố nặn ra vẻ tươi cười, muốn tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này. Lão đại, ta nhớ được Hàn lão sư liền người chết đều không sợ. Điền Đăng bệnh viện nữ diễn viên A Thấm muốn nói điều gì, nhưng bị Quách Miểu ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại, có chuyện gì trở về rồi hay nói. Hắn vụng trộm chỉ cách đó không xa vây xem du khách, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài A. Bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy đứng lên, tại hướng phòng nghỉ ngơi nhìn lúc, Hàn Thu Minh đã bị bác sĩ cùng nơi vui chơi nhân viên công tác khiêng đi. Cáng cứu thương từ trong đám người xuyên qua, hai bên du khách đưa mắt nhìn Hàn Thu Minh rời trận, hắn mặc dù té bất tỉnh, cái gì cũng không biết, nhưng là hắn bất tỉnh nhân sự, miệng sùi bọt mép dáng vẻ lại lưu tại tất cả mọi người trong trí nhớ. Ta nhà ma thực hành khủng bố phân cấp chế độ, thứ 3 phòng bệnh là 3 sao khủng bố cảnh tượng, coi như là kinh khủng nhất cảnh tượng, các ngươi vẹn vẹn chỉ là bị dọa co quắp, đã trải qua rất lợi hại. Trần Ca thanh âm không lớn, nhưng lại vừa vặn có thể để cho phụ cận du khách nghe thấy, bình thường đến nói. Theo bộ liền ban trước tiên thể nghiệm trước mấy cái cảnh tượng, có một quá trình thích ứng, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Điền Đăng bệnh viện nhân viên công tác bị xem như mặt trái tài liệu giảng dạy, bọn hắn fan hâm mộ cũng rất lúng túng, trong đó có mấy cái yên lặng bắt đầu xếp hàng, chuẩn bị tiến vào Trần Ca nhà ma bên trong thể nghiệm một cái. Đạo cụ hư hại một bộ phận, cần nửa giờ sửa chữa thời gian, mọi người có thể đi trước tham quan đám cưới ma cảnh tượng. Trần Ca trở lại thứ 3 phòng bệnh, đem con rối thân thể hợp lại tốt. Sau đó đưa bọn hắn thả về chỗ cũ. Các ngươi đừng có lại chạy loạn. Bên kia có y tá cùng bệnh nhân phụ trách. Đóng lại thứ 3 phòng bệnh cửa lớn, dựa theo hiện tại du khách khiêu chiến tiến độ, 3 sao khủng bố cảnh tượng tạm thời vẫn chưa có người nào có thể đi chơi. Tiếp tục bắt đầu kinh doanh, ăn cơm buổi trưa thời điểm, Dạ Tiểu Tâm tìm tới Trần Ca làm một cái liên quan tới nhà ma bài tin tức, nói là muốn trợ giúp Trần Ca tuyên truyền. Đơn giản trả lời mấy vấn đề, Trần Ca đưa đối phương rời đi, bắt đầu buổi chiều kinh doanh. 6 giờ tối nửa quỷ phòng đóng cửa, Trần Ca quét dọn xong vệ sinh về sau, một người nằm tại nhân viên trong phòng nghỉ. Cuộc sống như vậy cũng rất tốt, ban ngày dọa một chút người, buổi tối đếm xem tiền, treo chọc nghèo. Đều phần giao hàng, Trần Ca còn không có mở ra túi nhựa, một chiếc điện thoại đem hắn từ huyễn tưởng kéo về hiện thực. Nhan đội, người tìm ta. Hải Minh nhà trọ phụ cận giám sát chúng ta toàn bộ tra xét một lần, không có tìm được bất luận cái gì khả nghi nhân viên, ta hiện tại cần ngươi nói cho ta. Ngươi cung cấp đầu kia đầu mối cụ thể nơi phát ra. Vương Thanh Long trên người quái vật rời đi ngày ấy, hắn từng nghe thấy Hải Minh lầu trọ miệng có kỳ quái tiếng vang, tựa như là có người tại chạy đến đi đường. Trần Ca lúc ấy hoài nghi là thứ 3 phòng bệnh người xuất hiện tại Hải Minh nhà trọ chung quanh, cho nên cùng Nhan đội nói chuyện điện thoại. Hắn đem tình hình thực tế 1 năm 1 mười nói cho Nhan đội trưởng, Nhan đội quá thật lâu mới đáp lời, chạy đến đi đường tiếng bước chân, ta tại một cái khác trong vụ án nghe người bị hại hàng xóm nói qua. Chuyện này ngươi không cần nhúng tay. Được a. Mặt khác liên quan tới chuyện lạ hiệp hội ta cũng điều tra ra một vài thứ. Nhan đội thanh âm càng thêm nghiêm trọng, bọn hắn rất nguy hiểm, và vài vụ án có quan hệ. Cái khác bản án. Trần Ca có chút hiếu kỳ. Không nên hỏi, có thể nói cho ngươi, ta sẽ nói rõ với ngươi. Không thể nói, ngươi cũng hỏi không ra đáp án. Ta minh bạch quy củ của các ngươi. Trần Ca ngược lại không có cảm thấy cái này có cái gì, hắn chính mình cũng có rất nhiều bí mật. Chưa nói với bất luận kẻ nào. Vì ngươi an toàn nghĩ, ta trước tiên hướng ngươi lộ ra một cái tin tức, cùng chuyện lạ hiệp hội có liên quan bản án toàn bộ phát sinh ở thứ tư, mỗi tuần lễ một ngày này đối bọn hắn đến nói rất đặc thù, tạm thời ta còn không có điều tra ra nguyên nhân. Thứ tư, nói cách khác ta muốn tại một ngày này gấp bội cẩn thận. Trần Ca mắt nhìn điện thoại, hôm nay là thứ ba. Ngươi nhiều chú ý mình an toàn. Điện thoại cúp máy, Trần Ca tùy tiện ăn vài miếng cơm, tâm tình gì cũng không có. Hắn từ trong túi nhảy ra cái kia trương tuyên truyền đơn, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên chữ, so với bị động chờ đợi, hắn càng ưa thích chính là chủ động ứng đối, chiếm cứ tiên cơ. Cái này hiệp hội rốt cuộc là làm cái gì? Tại hắn suy tư thời điểm, điện thoại lại một lần nữa vang động, cái này là Lý đội đánh tới. Trần Ca, lập tức tới Tây Thành đồn công an. 4 năm trước Tây Ngoại Ô học viện tư thục bức chết nữ học sinh hung thủ tìm được. Chương 233, Chu Tú. Hung thủ tìm được. Trần Ca một cái đứng lên, tốt, ta lập tức liền đến. Trần Ca nắm lên áo khoác xông ra nhà ma, hắn cái gì đều không để ý, thẳng đến Tây Thành đồn công an. Hắn nhân sinh bên trong lần đầu hẹn hò là tại quỷ trường học bên trong, là cùng áo đỏ lệ quỷ. Hắn lần đầu hẹn hò không có bất kỳ cái gì vui sướng cùng kích thích, chỉ là hiểu rõ một nữ hài bi thẳng qua. Từ nhà cao tầng rơi xuống, ngã vào vũng máu bên trong, đau đớn từ các nơi đánh tới, nhưng lại còn chưa chết đi. Nhìn xem hung thủ cười cười nói nói từ bên người rời đi, chân tướng bị vùi lấp, giày múa từ từ nhuộm thành màu đỏ, cô gái hiền lành biến thành tràn ngập oán hận lệ quỷ. Trương Nhã đem tất cả những thứ này nói cho Trần Ca, bây giờ có thể vì cái này nữ hài nói chuyện chỉ có hắn. Đón xe đi tới Tây Thành đồn công an, Trần Ca chạy vào trong phòng. Lý đội ở bên trái gian phòng. A Dung canh giữ ở bên ngoài, liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Ca. Đa tạ. Đẩy cửa phòng ra, không lớn trong văn phòng chỉ có Lý đội một người. Đến rồi, ngồi. Làm Trần Ca nhìn thấy trong phòng chỉ có Lý đội một người thời điểm, hắn xuất hiện một loại thật không tốt dự cảm, hung thủ xác định chưa? Lần trước không phải nói phạm vi thu nhỏ đến ba người. Tìm được, chính là hắn. Lý đội từ trong ngăn kéo lấy ra có một phần văn kiện, mở ra sau khi đem một tấm hình lấy ra ngoài, người này gọi là Chu Tú, từng là Tây Ngoại Ô học viện tư thuộc phòng dụng cụ nhân viên quản lý, chơi bời lêu lổng, đồng thời hắn cũng là hiệu trưởng tiểu nhi tử, vũ đạo lao sư Tôn Mỹ Tinh chồng trước. Ảnh chụp là từ video theo dõi bên trong lấy ra đi ra, hình ảnh bên trong có một cái gầy còm nam nhân, hắn ngồi tại quán ven đường, bẩn thỉu trên mặt bàn chất đống mấy bình bia. Xác định sao? Trương Nhã từng tại vũ đạo phòng trong gương hoàn nguyên lúc trước cảnh tượng, thấy không rõ mặt người, nhưng là có thể nhìn ra một cái đại khái dáng người. Lúc đó trong kính chủ hung rất mập, cùng người trong hình hoàn toàn không hợp. Chúng ta ngay từ đầu chỉ là đem hắn liệt vào hoài nghi đối tượng một trọng điểm điều tra Tây Thành học viện tư thục giáo viên thể dục cùng ngoại lai nhân viên, kết quả tại thăm viếng thời điểm, Chu Tú vợ trước Tôn Mỹ Tĩnh trong lúc vô tình để lộ ra một cái tin tức. Nàng nói cái gì? Miệng nàng rất chết, cũng không nói gì. Nhưng là chúng ta phát hiện nàng rất sớm trước kia tại nào đó trang web ban bố một tấm hình. Lý đội lấy điện thoại di động ra, trên màn hình là một đôi tình lữ mở chụp. Nữ tướng mạo bình thường, nhưng dáng người bảo trì rất tốt, nam nhìn xem muốn trẻ tuổi một chút, hai to mặt lớn, cân nặng đoán chừng tại 180 cân trái phải. Người nam kia chính là 5 năm trước Chu Tú. Hai tấm ảnh chụp đối so với, Chu Tú gầy sau khi xuống tới quả thực tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Thời gian 5 năm, Chu Tú trọn vẹn gầy có 60 cân. Điều này khiến cho chú ý của chúng ta. Xâm nhập điều tra sau phát hiện, người này không có nghề nghiệp cố định, dùng tiền vung tay qua chán, điểm trọng yếu nhất là hắn giống như có mắc yêu vật đam mê. Lý đội lấy ra tấm thứ 3 ảnh chụp, Chu Tú cha sau khi qua đời, Tôn Mỹ Tĩnh liền cùng hắn ly hôn, nhà quy đến Tôn Mỹ Tĩnh danh nghĩa, hắn một mực tại bên ngoài thuê phòng. Chúng ta tìm được hắn chủ thuê nhà, mượn danh nghĩa sửa các mạng làm lý do đứng tại hắn phía ngoài phòng nhìn một chút. Hắn trong phòng rất loạn, tản ra mùi thối. Tại giường của hắn bên dưới ném lấy vài đôi nữ tính giày. Tấm thứ 3 ảnh chụp là chụp lén, ghi chép xuống Chu Tú trong phòng tình huống. Chức nghiệp, hình thể, đam mê, tất cả đều có thể đối lên. 89 phần 10 chính là hắn. Trần Ca nghiến răng nghiến lợi, dạng này người liền nên nhốt vào trong ngục giam, nhận luật pháp chế tài. Chỉ dựa vào những này chỉ có thể nói rõ hắn có gây án động cơ cùng điều kiện, cũng không thể nói rõ hắn chính là hung thủ, chúng ta bắt người cần một cái hoàn chỉnh chứng cứ dây xích mới được. Lý đội xoa huyệt Thái Dương, ta hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi chưa hết nghe cái nào. Tin tức xấu. Trần Ca thốt ra. Dựa theo ngươi cung cấp manh mối, hiệp trợ Chu Tú cùng một chỗ bức chết nữ hải cái khác nữ hải đều đã ly kỳ tử vong, chúng ta bây giờ không tìm được nhân chứng. Điểm ấy Trần Ca cũng không có cách, Lý đội muốn nhân chứng hiện tại cũng bị nhét vào trong ghế, còn có một cái bị làm thành đường, đã trải qua ăn hết. Không có nhân chứng, liền không cách nào cho hắn định tội sao. Chỉ cần chứng cứ liên có thể đứng vững được bước chân, định tội không có vấn đề. nhưng sự kiện kia dù sao phát sinh ở 4, 5 năm trước, vật chứng từ lâu hư hao. Chủ yếu nhất là pháp y kiểm tra thi thể kết quả cho thấy, nữ hài đúng là tự sát, không có người xô đẩy, hoặc là cùng với nàng đã có thân thể tiếp xúc. Nàng là bị buộc lấy nhảy lầu, tên hỗn đản kia đem nàng dồn đến cửa sổ. Đây tuyệt đối coi như là mưu sát. Một màn kia từng tại trong kính tái hiện, hết thảy đều là Trần Ca tận mắt nhìn thấy. Có phải là mưu sát ngươi ta nói không tính, chứng cứ nói mới coi như. Lý đội đem 3 tấm ảnh chụp thu hồi, có muốn nghe hay không tin tức tốt. Ngươi nói, Chu Tú phản trinh sát ý thức rất mạnh, tại phát giác chúng ta điều tra sau ngày thứ 2, hắn liền mất tích. Lý đội đem còn lại ảnh chụp theo văn kiện trong túi lấy ra. Đây coi là tin tức tốt gì? Trần Ca là đang nghĩ không rõ, hắn nhìn về phía trên bàn cái khác ảnh chụp. Không phối hợp điều tra, ác ý cản trở phá án, chúng ta liền có lý do áp dụng cưỡng chế biện pháp, còn có thể thỉnh cầu cái khác đồn công an hiệp trợ các loại. Lý đội nói rất nhiều, nhưng Trần Ca đều không có nghe vào trong tai, hắn đem trên bàn nào đó một tấm hình cầm lấy, ánh mắt có chút mất tự nhiên. Tấm hình này vì sao lại ở chỗ này? Lý đội dương mắt nhìn một chút, đó là chúng ta thường phục chụp tới cuối cùng một tấm hình, Chu Tú chính là tại ảnh chụp vị trí kiến trúc bên trong mất tích. Hắn vì sao lại đi nơi này? Trần Ca hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, trong tấm ảnh cái kia tòa nhà cao ốc chính là Phương Hoa huyện cư xá số 3 lầu. Chúng ta cũng đang suy tư vấn đề này. Lý đội cũng không biết rõ Trần Ca đang nói cái gì, mọi người lục soát sửa sang lại rất nhiều manh mối sau phát hiện, Chu Tú cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào Phương Hoa huyện cư xá. Chúng ta điều lấy gần 3 tháng giám sát, phát hiện Chu Tú trước sau 3 lần từng tiến vào số 3 lầu, có ý tứ chính là hắn mỗi lần đi đều là tại đêm khuya, hơn nữa đều là tại thứ 3 đêm khuya. Hắn mỗi lần ở bên trong lưu lại bao lâu? Đại khái 10 mấy phút. Có thể nói rằng thời gian cụ thể sao? Thứ 3 buổi tối hơn 11 giờ 50 đi vào, qua 0 giờ sau liền ra tới, ai cũng không biết hắn đang làm gì. Lý đội suy đoán nói, cái này người tựa hồ đã sớm biết tội của hắn có một ngày sẽ bị phát hiện, cho nên tại tìm cho mình đường lui. Thứ 3 qua 0 giờ chính là thứ 4. Trần Ca buông xuống ảnh chụp, ba cái số này lại một lần xuất hiện. Hắn hiện tại rất hoài nghi Chu Tú cũng nhận được chuyện lạ hiệp hội tuyên truyền đơn. Tên kia còn giống như tại thử chủ động đi tìm chuyện lạ hiệp hội, chỉ bất quá mấy lần trước hắn tựa hồ cũng cuối cùng đều là thất bại. Phương Hoa huyện cư xá là trọng điểm loại bỏ khu vực, chỉ bất quá bây giờ thành phố phân cục bên kia có đại án, cảnh lực không đủ, chỉ dựa vào chúng ta làm không được toàn cục bao khống. Lý đội có chỗ khó xử của mình, khả năng cần chờ 1-2 ngày, bất quá ngươi cũng không cần gấp, bắt người dễ dàng, khó được là sưu tập đến đầy đủ chứng cứ đi định tội. Ta hiểu. Trần Ca đem trên bàn mỗi tấm trong tấm ảnh kiến trúc đều ghi tạc trong đầu, Lý Thúc, đà tạ. Cảm ơn ta làm gì? Phạm pháp nhất định cứu, đây là ta phải làm. Nhiều năm phá án kinh nghiệm để Lý đội phát giác một tia không đúng, hắn mơ hồ cảm thấy Trần Ca ngữ khí rất kỳ quái. Ân, không có việc gì ta liền đi trước. Ngươi trên đường chú ý an toàn. Yên tâm đi. Đi ra đồn công an về sau, Trần Ca đem bàn tay tiến trong túi, hắn nắm chặt cái kia trường chuyện lạ hiệp hội tuyên truyền đơn. Qua hôm nay chính là thứ 4. Chương 234, không thể gặp phải những người khác. Nhìn xem Trần Ca rời đi bóng lưng, Lý đội có chút bất an, hắn đem phía ngoài A Dung kêu đi vào. Ta đêm nay có chút việc, đi trước. Là cùng Trần Ca có quan hệ sao? Ân, từ khi cha mẹ của hắn mất tích sau đó, tiểu tử này không quản gặp được chuyện gì đều có thể giữ vững tỉnh táo, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn tâm tình chập chờn lớn như vậy. Lý đội đem trên bàn văn kiện thu tốt. Ngươi thuận tiện thông báo một chút trực ca đêm huynh đệ, không muốn thả lỏng, đêm nay có thể sẽ có tình huống khẩn cấp xuất hiện. Yên tâm. Lý đội đổi thường phục, vội vàng đi ra ngoài. Rời đi Tây Thành đồn công an, Trần Ca đón xe trở lại thế kỷ mới nơi vui chơi, hắn cầm tự mình một người khóa tại nhà ma trong phòng nghỉ. Bước chết Trương Nhã hung thủ hẳn là cũng đang tìm kiếm chuyện lạ hiệp hội, hắn cuối cùng tại Phương Hoa huyện cư xá số 3 lầu biến mất, rất có thể là đã trải qua tiến vào không tồn tại tầng 24, tìm được chuyện lạ hiệp hội. Trần Ca đối chuyện lạ hiệp hội hoàn toàn không biết gì cả, trong tay tuyên truyền đơn cũng vẹn vẹn chỉ là giới thiệu hiệp hội địa chỉ. Trương Nhã là tại mấy năm trước cái lầu, thời gian khoảng cách quá lớn, tiêu tính cảnh sát bắt lấy Chu Tú cũng rất khó định tội, cần hoàn chỉnh chứng cứ liên chống đỡ mới được. Trần Ca không phải pháp luật chuyên nghiệp học sinh, cũng không theo sự tình cùng pháp luật có liên quan ngành nghề, hắn cũng không rõ ràng bức chết một cái nữ hài sẽ phải gánh chịu dạng gì trừng phạt. Phạm sai lầm, liền muốn đi gánh chịu kết quả. Trần Ca đem chuyện lạ hiệp hội tuyên truyền đơn lấy ra, chuyện này vẫn là để Trương Nhã tự mình đến làm sự so sánh tốt, nhiệm vụ của ta chính là tìm tới tên hôn đảng kia. Ánh mắt nhìn về phía tuyên truyền đơn, đỏ như máu nửa mở cửa phòng có chút chói mắt, đây chính là chuyện lạ hiệp hội tiêu chí. Nửa đêm rạng sáng ngồi thang máy, lặp đi lặp lại tại mỗi một tầng dừng lại, cuối cùng đè xuống tầng 24, liền có thể tìm tới chuyện lạ hiệp hội. Tuyên truyền đơn phía dưới cùng nhất còn viết mấy cái chú ý hạng mục. Nhất định phải tại nửa đêm rạng sáng một người tiến vào thang máy, tại ngồi thang máy quá trình bên trong, chỉ cần gặp những người khác ngồi thang máy tiểu tính thất bại, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Ngồi thang máy quá trình bên trong vô luận nhìn thấy trong hành lang có đồ vật gì xuất hiện, cũng không thể đi ra thang máy một bước. Không quản có tìm được hay không chuyện lạ hiệp hội, đều muốn tùy thân mang theo một trường mặt nạ. Trong hiệp hội tất cả thành viên đều cần che giấu chính mình chân thực khuôn mặt, không thể trước bất kỳ ai lộ ra mình tin tức, cũng nghiêm cấm đi nghe ngóng tin tức của người khác. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, không thể tiết lộ bất luận cái gì cùng chuyện lạ hiệp hội có liên quan tin tức, không thể đem chính mình tìm kiếm chuyện lạ hiệp hội sự tình nói cho người thứ hai biết. Trở lên những điều kiện này, Trần Ca trên cơ bản đều có thể thỏa mãn. Chỉ có thể một người đi qua, nhưng lại không nói không thể mang theo ma quỷ. Trần Ca đem bút bi cùng băng nhạc cất ở trên người, suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không an toàn, Hứa Âm năng lực hạn chế tương đối lớn, chỉ có tại phát ra băng nhạc là mới có thể có tác dụng, máy ghi âm thể tích quá lớn không tiện mang theo. Tại nhà ma bên trong dạo qua một vòng, Trần Ca lại đem tiểu tiểu nhét vào túi áo chính giữa, chuyện lại trong hiệp hội hội viên, không biết là người là quỷ. Mạng muội đem nát sọ chú ý cùng đao mổ heo mang tới ngược lại dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Cẩn thận một chút tương đối tốt. Trần Ca dùng dây thường đem vải đỏ bao khỏa đao mổ heo hệ lao, chuẩn bị cột vào trên bàn chân. Về phần nát sọ chú ý coi như xong, thứ này tạo hình quá đặc thù, cầm lấy nó đi qua khẳng định sẽ trở thành đối phương quan tâm tiêu điểm. Tạm thời có thể làm chỉ có những thứ này. Kiểm tra xong tất cả đạo cụ, Trần Ca lại lên mạng đặt trước một đài mỏng dính máy lặp lại, bất quá hàng muốn ngày mai mới có thể đưa đến. Cầm lấy giấy cùng bút, Trần Ca đem đêm nay phải chú ý sự tình toàn bộ viết xuống dưới, nhớ kỹ tại tâm. 10 giờ tối 30, điện thoại lượng điện lấp đầy, Trần Ca rời đi nhà ma đón xe chạy tới Phương Hoa huyện cư xá. Bóng đêm đen kịt, bầu trời không thấy trăng sao, có chút âm trầm. Bên trong xe taxi cùng ngoài xe là hai cái thế giới khác nhau, Trần Ca cảm giác mình tựa như là một cái đi tại xa hoa trụy lạc bên ngoài khách qua đường. Gần 11 chút lúc, Trần Ca đi tới Phương Hoa huyện cư xá. Hắn vốn là muốn từ cửa sau vụng trộm tiến vào đi, nhưng khi hắn nhìn thấy bảo an đỉnh ca đêm phòng an ninh, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Cố Phi Vũ, ngươi đã trải qua xuất viện. Trần Ca nhìn xem bảo an trong đình mặc đồng phục an ninh, trầm ổn rất nhiều nam hải, cảm tạ kinh ngạc. Khoảng cách nữ nhân điên bị bắt mới trôi qua 1-2 ngày thời gian mà thôi, hắn dĩ nhiên đã trải qua một lần nữa vào cương vị. Trần Ca, sao ngươi lại tới đây? Cố Phi Vũ có chút xấu hổ. Hắn lần nữa đối mặt Trần Ca cùng trước đó thái độ hoàn toàn khác biệt. Có chút việc, thuận tiện vừa vặn nhìn xem ngươi. Trần Ca cười cười, thân thể khôi phục thế nào? Không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày sao? Ta là theo chân đại bá ta vào thành làm công, tại bệnh viện ở thêm một ngày tương đương với ta không công làm 3 ngày, đêm hôm đó tiền thuốc men còn là đại bá ta cùng đồng hương bọn hắn ứng ra. Nói đến đây Cố Phi Vũ có chút hổ thẹn, đi ra hơn 1 tháng, tiền không có kiếm, chỉ toàn cho mọi người gây tai họa. Ngươi cái này gọi xích tử chi tâm, ta cảm thấy rất tốt. Trần Ca lấy điện thoại di động ra, ta đợi lát nữa muốn đi số 3 lầu một chuyến, có chuyện muốn nhờ một cái ngươi. Có chuyện gì cứ việc nói. Trần Ca đối Cố Phi Vũ là ân cứu mạng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Trần Ca thỉnh cầu. Ngươi nhớ rõ ràng. Trần Ca đem điện thoại của hai người tiếng chung điều thành đơn giản nhất chấn linh, nếu như ngươi tại nửa đêm rạng sáng sau đó tiếp đến điện thoại của ta, không nên đi kết nối, vang lên 3 lần về sau ta sẽ cúp điện thoại. Lúc kia ta cần ngươi đi làm một cái rất đơn giản sự tình. Chuyện gì? Lập tức báo động. Cố Phi Vũ còn muốn hỏi cái gì, nhưng là bị Trần Ca ngăn cản, theo ta nói làm là được rồi, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên kết nối điện thoại của ta, trực tiếp báo động liền tốt. Minh Bạch. Cố Phi Vũ không dám tùy tiện mở lời, từ lần trước bị Trần Ca không hiểu thấu cứu sau đó, hắn luôn cảm giác Trần Ca là loại kia muốn làm đại sự người. Rời đi bảo an đình, Trần Ca tiến vào Phương Hoa huyện cư xá. Đi tới số 3 lầu chính giữa. Nhà này cao ốc mặt ngoài hết thảy bình thường, nhưng là ai có thể nghĩ đến, nó lại có thể sẽ là chuyện lạ hiệp hội vị trí đất. Tại ngồi thang máy quá trình bên trong, chỉ cần gặp những người khác ngồi thang máy tiểu tính thất bại, nếu như là đổi lại cái khác nhà cao tầng, xác suất thất bại rất cao, bất quá tòa nhà này không giống nhau lắm. Ta nghe Vương Hân mẹ nuôi nói qua, các nàng người nơi này, có rất ít người tại đêm khuya đi ngồi thang máy, nghe nói sẽ gặp tà. Bây giờ suy nghĩ một chút. Các nàng những cái kia gặp tà trải qua khả năng cùng chuyện lạ hiệp hội có quan hệ, đoán chừng là không cẩn thận gặp tìm kiếm chuyện lạ hiệp hội người hoặc quỷ. Trần Ca trốn ở an toàn trong lối đi, 11 giờ 30 phút về sau, nơi ở lầu thang máy trên màn hình con số liền chưa từng thay đổi, nói rõ thang máy một mực nằm ở không người sử dụng trạng thái. Không biết có phải hay không ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn nguyên nhân, theo thời gian chuyển rời, Trần Ca cảm giác trong lầu nhiệt độ càng ngày càng thấp. Trong đại lâu nếu so với phía ngoài lạnh nhiều lắm, trong lầu ở gia đình đều đã thói quen sao. 11 giờ đêm 55 phút, Trần Ca đi ra an toàn đường lối, đi tới bên cạnh thang máy bên cạnh, hẳn là sẽ không gặp phải những người khác. Chương 235, thang máy bên ngoài lão nhân. Tiến vào thang máy, Trần Ca tại khống chế bảng bên trên đè xuống con số 23, hắn đầu tiên muốn đi chính là lầu 23. Màu xám bạc cửa thang máy chậm rãi khép lại, giống như cùng thế giới bên ngoài ngăn cách đồng dạng. Trần Ca hô hấp biến gấp rút, bản thân hắn cũng không phải là rất ưa thích ngồi thang máy, đây cũng không phải bởi vì hắn có bịt kín sợ hãi chứng, hắn chỉ là không muốn bị hạn chế tại một cái chật hẹp hoàn cảnh chính giữa. Màn hình bên trên con số 1 mực tại biến hóa, chính giữa không có chút nào dừng lại. Xem ra trong đại lâu tình huống cùng Vương Hân mẹ nuôi nói đồng dạng, nơi này ở gia đình rất ít ở buổi tối ngồi thang máy. Đều đặn tốc độ lên cao, trên màn hình con số biến thành 23. Thanh âm nhắc nhở vang lên, màu xám bạc cửa thang máy hướng hai bên mở ra. Ánh đèn từ trong thang máy truyền ra, chiếu rọi ra xa 4, 5 mét liền bị bóng tối nuốt hết, trong hành lang đen kịt một màu, hai bên là một cái phiến đóng chặt cửa chống trộm. Đã đến tầng cao nhất rồi. 23 tầng thoạt nhìn cùng những tầng lầu khác không có gì khác nhau, chỉ là cuối hành lang cửa sổ giống như không có đóng nghiêm, có thể nghe được hô hô tiếng gió. Đêm hôm khuya khoắt một người đi thang máy, cảm giác thật là có chút kỳ quái. Chờ cửa thang máy khép lại, Trần Ca lại đè xuống bảng điều khiển bên trên con số 2. Thang máy bắt đầu hạ xuống, rất thuận lợi đi tới lầu 2. Chuyện lạ hiệp hội thiết kế những này là làm cái gì? Tới tới lui lui đi thang máy thật có thể tìm tới thêm ra 24 tầng. Chờ cửa thang máy khép lại, Trần Ca lại đi tới tầng 22. Thang máy tại khởi động cùng dừng lại thời điểm tốc độ sẽ phát sinh biến hóa, xuất hiện ngắn ngủi mất trọng lượng hoặc siêu trọng hiện tượng, đây cũng là có ít người đi thang máy sẽ xuất hiện chóng đầu, buồn nôn nguyên nhân. Trần Ca tố chất thân thể rất tốt, nhưng là từ trên xuống dưới ngồi gần 5 phút đồng hồ thang máy về sau, hắn cũng cảm thấy có chút không thoải mái, trái tim nhảy rất nhanh, bình tĩnh không được, luôn cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh. Lặp đi lặp lại mấy lần, Trần Ca trong nội tâm cảm thấy phiền muộn, hắn chính mình cũng nói không rõ ràng nguyên nhân. Thang máy từ tầng 18 trở lại tầng 7, tiếp lấy hắn lại đè xuống tầng 17 phím ấn. Toàn bộ quá trình một mực đều chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, chuyện lạ hiệp hội tuyên truyền đơn ghi chép phương pháp, thoạt nhìn càng giống là một loại tâm lý trò chơi. Thang máy đều đặn tốc độ lên cao, trên màn hình con số không ngừng biến hóa, rất nhanh thang máy lần nữa giảm tốc, màu xám bạc cửa thang máy từ từ hướng hai bên mở ra. Trần Ca ngẩng đầu cửa trước bên ngoài nhìn thoáng qua, hành lang bên trên không có cái gì, trong lầu ở gia đình giống như cũng tất cả đều ngủ thiếp đi, phi thường yên tĩnh. Rất may mắn, một mực không có gặp được người, lại lặp lại mấy lần liền có thể nếm thử đi 24 tầng. Trần Ca đã quen quá trình này, hắn tại đi nhấn nút thang máy phím ấn thời điểm, ánh mắt lơ đãng quét qua màn hình, hiện ra hồng quang nhàn nhạt con số để cánh tay của hắn dừng tại giữ không trung. 16. Hắn rõ ràng đè xuống chính là thông hướng tầng 17 phím ấn, thang máy khống chế trên bảng cái kia đại biểu tầng 17 phím ấn còn tại lóe lên, thế nhưng là thang máy lại không hiểu thấu tại tầng 16 mở ra. Có người tại tầng này vào thang máy. Túi người, dưới tay phải rủ xuống, mò tới chân nhỏ chỗ đao mổ heo, Trần Ca chầm chầm vào trống rông thang máy, bảo trì độ cao cảnh giác. Phía ngoài hành lang tối như mực một mảnh, thấy không rõ 10 mét bên ngoài cảnh tượng, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, cũng nghe không đến thanh âm gì. Có phải hay không là tiểu hài tử trò đùa quái đản? Ý nghĩ này xẹt qua não hải, rất nhanh bị Trần Ca bài trừ. Mấy giây sau đó, màu xám bạc cửa thang máy chậm rãi khép lại, Trần Ca nhìn xem vắng vẻ thang máy, cũng không dám lại có một tia thả lỏng, bên cạnh hắn vô cùng có khả năng đứng một cái khác hắn nhìn không thấy gì đó. Tay trái vươn vào túi áo, Trần Ca đưa điện thoại di động lấy ra nhìn thoáng qua thời gian, 0:01, hiện tại đã là thứ tư. Thang máy tiếp tục hướng bên trên, dừng ở tầng 17. Trần Ca dán vào thang máy vách tường, ấn xuống tầng 8 phím ấn, cũng không có qua bao lâu ngoài ý muốn lại phát sinh. Đều đặn tốc độ hạ xuống thang máy tại tầng 11 ngừng lại, cửa thang máy mở ra sau khi, Trần Ca phát hiện trong hành lang ở giữa treo một cái màu trắng váy liền áo. Lại có đồ đạc muốn lên đến rồi. Trong hành lang không có gió, nhưng là món kia váy lại trước sau đong đưa, giống như là chính hướng về thang máy bay tới đồng dạng. Một bước phóng ra, Trần Ca tranh thủ thời gian đè xuống thang máy nút đóng cửa. Phía ngoài món kia quần áo phiêu đến càng lúc càng nhanh, như là một người trong hành lang chạy. Mau đóng cửa. Tại quần trắng còn có xa 2-3 mét lúc, cửa thang máy khép lại, tiếp tục hướng xuống. Trần Ca tựa ở nơi hẻo lánh bên trong, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, từ một cái nào đó thời khắc bắt đầu, tòa này cao ốc biến không đồng dạng. Thang máy an toàn đến tầng 8, Trần Ca tại tầng này dừng lại một hồi. Dựa theo tuyên truyền đơn bên trên giới thiệu, hắn hiện tại hẳn là đi tới tầng 16, thế nhưng là thang máy muốn đi tầng 16, tất nhiên sẽ trải qua quần trắng tầng kia. Hắn rất lo lắng thang máy tại tầng 11 chính mình mở ra, mà quần trắng liền đứng ở bên ngoài chờ lấy hắn. Ngón tay tại khống chế bảng ngừng thật lâu, hắn cuối cùng vẫn đè xuống, nếu là váy đỏ coi như xong, một cái quần trắng không cần thiết sợ hãi. Đưa tay đem bút bi giấu ở trong tay áo, Trần Ca không ngừng tự an ủi mình, trên người của ta có bút tiên cùng Hứa Âm đi cùng, nếu như nó dám đi vào, cũng đừng trách ta lấy nhiều khi ít. Thang máy tiếp tục hướng bên trên, nhanh đến tầng 11 lúc, Trần Ca tâm nói lên. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, thang máy lần này đồng thời không có tại tầng 11 dừng lại, con số từ từ phát sinh biến hóa, Trần Ca còn không có được đến thở phào, thang máy lại tại tầng 13 ngừng lại. Lại có người muốn vào đến. Màu xám bạc cửa thang máy từ từ mở ra, đứng ở phía ngoài một người mặc áo đen trang phục, bọc lấy thật dày khăn quàng cổ lão bà. Nàng xem ra tuổi tác rất lớn, nếp nhăn trên mặt như là đậu da, tóc bạc trắng, tay chân toàn bộ gắn vào trong quần áo. Đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới trong thang máy sẽ có người, đứng ở bên ngoài ngây ra một lúc. Kỳ quái nàng thanh âm rất thấp, mai cho đến cửa thang máy bắt đầu khép lại, đều không có tiến vào thang máy. Đêm hôm khuya khoát, như thế nhiều người như vậy đi thang máy, đều lách vào không nổi nữa. Trần Ca nghe xong lão bà, mồ hôi lạnh trên trán xung ra, hắn vốn là chuẩn bị lấy nhiều khi ít, hiện tại xem ra tình huống tựa hồ phát sinh biến hóa. Chắc không được bút tiên như thế thành thật, một chút phản ứng đều không có, gia hỏa này cũng không cho ta chút nhắc nhở. Nhìn ngó nghiêng hai phía, trong thang máy rõ ràng chỉ có một mình hắn, nhưng là hồi tưởng lại lão bà, Trần Ca trái tim nhảy lợi hại hơn. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, tiêu tính tại thứ ba phòng bệnh bên trong, ta cũng không có khẩn trương như vậy qua. Trần Ca ép buộc chính mình bảo trì chấn định, thế nhưng là trong đại não giống như bị cái gì vật vô hình cho kích thích đồng dạng, liên tục không ngừng phóng thích ra chú ý nguy hiểm tín hiệu. Cái này lão bà cũng không thích hợp, đêm hôm khuya khoác mặc một thân áo đen trang phục đi ra ngoài, còn mang theo khăn quàng cổ, nàng có lạnh như vậy sao? Gặp phải lão bà về sau, thang máy không còn có xảy ra vấn đề, tựa hồ thực giống như nàng nói như vậy, trong thang máy hiện tại đã trải qua đầy áp người, người bên ngoài muốn đi vào cũng không đi vào. Chương 236 bốn cái người mới. Thang máy một lần cuối cùng mở ra là tại tầng 12, đúng lúc là cao ốc chính giữa. Trò chơi kết thúc, thế nhưng là thứ 24 tầng vẫn là không có xuất hiện. Màu xám bạc cửa thang máy đối diện đen kịt hành lang, Trần Ca đứng ở bên trong lấy ra chuyện lạ hiệp hội tuyên truyền đơn. Tầng 1 đối ứng tầng 23, tầng 2 đối ứng tầng 22, cả tòa cao ốc là số lẻ tầng, 12 lầu tại chính giữa, không có đối ứng tầng lầu. Nghĩ nửa ngày, Trần Ca cũng không biết rằng chính mình đến tột cùng thành công không có, chẳng lẽ là bởi vì bị lão nhân nhìn thấy duyên cớ, cho nên thất bại rồi. Cần một lần nữa nếm thử một lần sao? Hiện tại cũng đã là thứ tư, bóng đêm thâm trầm, một người ở tại trong thang máy nhìn xem bên ngoài đen như mực hành lang, Trần Ca cũng cảm thấy có chút không ổn. Thang máy trên màn hình có 24 cái số này, nhưng là bảng điều khiển bên trên lại không có đối ứng phím ấn, đây là lắp đặt công nhân sai lầm, còn là cố ý gây nên. Trần Ca không cam tâm cứ vậy rời đi, quyết định tự mình đi tầng cao nhất nhìn một chút. Hắn đè xuống tầng 23 cái nút, thang máy lần nữa bắt đầu hướng lên lên. Con số không ngừng phát sinh biến hóa, chính giữa không còn đình chỉ. 20, 21, 22. Trần Ca nhìn xem màn hình, làm con số từ 22 biến thành 23 thời điểm, hắn chợt phát hiện thang máy đồng thời không có giống gì vãng như thế giảm tốc. Con số màu sắc không ngừng sâu sắc thêm, giống như huyết dịch từ vết thương chảy ra. Phong bế thang máy kiệu trong mái hiên thổi lên gió lạnh, thang máy bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái tiếng vang. Trần Ca đứng ở trong góc nhỏ, thân thể bàn cung, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cột vào trên bàn chân đao mổ heo. Đại khái qua 2 giây, thang máy bắt đầu giảm tốc, tại thang máy hoàn toàn dừng lại thời điểm, trên màn hình cái cuối cùng con số sáng lên. 24. Màu xám bạc cửa thang máy hướng hai bên mở ra, chính giữa dính dán mấy sợi tơ máu, một cỗ nồng đậm mùi thối từ bên ngoài tràn vào. Bịt lại miệng mũi, Trần Ca đối cái này mùi hết sức quen thuộc, hắn tại Hải Minh nhà trọ Vương Thanh Long trong phòng, cùng thứ ba phòng bệnh tầng 1 đều ngửi được qua tương tự hương vị. Loại mùi này tựa hồ là cửa bên kia quái vật trên người đặc thù. Cửa thang máy triệt để mở ra, chống rông tiệu trong mái hiên nổi lên gió lạnh, Trần Ca nhìn xem bên ngoài cơ hồ hoàn toàn đen kịt hành lang, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn không có trực tiếp đi ra ngoài, trước đem điện thoại một phím quay số điện thoại thiết trí thành cố phi vũ điện thoại, làm như vậy mặc dù so báo động nhiều một cái quá trình, nhưng là có thể hữu hiệu phòng ngừa tiếp cảnh nhân viên bạo lộ chính mình tồn tại. Thiết trí xong, Trần Ca lại từ thiếp thân trong túi lấy ra một kiện đồ vật, trước khi đến, hắn cũng đang suy nghĩ có nên hay không cầm thứ này mang ra nhà ma. Tuyên truyền đơn bên trên có yêu cầu, trong hiệp hội tất cả thành viên không được lẫn nhau tiết lộ tin tức, cho nên nhất định phải mang theo mặt nạ. Trần Ca nhà ma bên trong mặt nạ có rất nhiều, nhưng là mang theo thoải mái nhất chỉ có một cái, nát sọ bác sĩ cái kia trương hợp lại thành mặt người. Mang theo nó, ta cảm giác có thể thoải mái hơn dung nhập cái này bệnh tâm thần đoàn thể chính giữa. Lần thứ nhất tại nhà ma bên ngoài mang theo mặt nạ ra người, ít nhiều có chút mất tự nhiên, bất quá bây giờ cũng không lo được cân nhắc những này việc nhỏ không đáng kể. Đi ra thang máy, Trần Ca quay đầu nhìn thoáng qua, cửa thang máy hai bên trên vách tường có một chút vết máu cùng không trọn vẹn dấu tay máu, thật giống như có người dễ rủa lấy bỏ tới bên cạnh thang máy một bên, sau đó lại được tàn nhẫn bắt trở về. Màu xám bạc cửa thang máy chậm rãi khép lại, thang máy xuống dưới sau liền lại không có đến. Ta đây muốn làm sao rời đi? Xe đến trước núi át có đường, Trần Ca hiện tại cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Hắn kiểm tra một lần thứ ở trên thân, hướng về trong hành lang đi đến. Tại thang máy chính giữa có thể nghe thấy bên ngoài có người tại kêu thảm, nhưng là sau khi ra ngoài Trần Ca lại phát hiện, bốn phía rất yên tĩnh. Hai bên cửa chống trộm toàn bộ khóa lại rồi, trong phòng cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Cảm giác tầng này giống như không có người sống. Tiếp tục hướng phía trước đi, tia sáng càng thêm lờ mờ, trên vách tường bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều vết máu. Chuyện lạ hiệp hội tiểu ở một cái nào đó trong gian phòng sao. Trần Ca đi về phía trước có chừng xa mười mấy mét, chợt thấy phía trước có một cái cửa chống trộm làm mở. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa sắt, hắn đang chuẩn bị hướng bên trong xem, một cái mang theo miệng chim mặt nạ người đột nhiên từ bên trong đi ra. Song phương đối mặt, Trần Ca dừng bước, miệng chim người lại bị sợ lui về sau một bước. Trần Ca không có mở miệng trước nói chuyện, tại cái này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong, nói càng nhiều khả năng liền càng nguy hiểm. Hai người đều đang trầm mặc, đại khái mấy hơi thở về sau, miệng chim người mang theo nghi hoặc hỏi một câu, người mới. Đúng. Trần Ca cải biến tiếng nói, để cho mình thanh âm nghe càng thêm khàn khàn cùng trầm thấp. Hôm nay đã đến rồi ba cái người mới, tại sao có thể có cái thứ tư? Miệng chim nam ngăn ở Trần Ca trước người, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Trần Ca đem cái kia chương chuyện lạ hiệp hội tuyên truyền đơn đưa cho miệng chim nam, người kia nhìn thoáng qua về sau, càng thêm nghi ngờ, là chúng ta phát ra ngoài tuyên truyền đơn, bất quá lần này sao lại tới đây bốn người. Hắn đi đến Trần Ca trước người, trên dưới dò xét, thật dài mỏ chim cơ hồ muốn đụng phải Trần Ca khuôn mặt. Người không thấy kỳ quái mùi miệng chim nam đóng lại bên cạnh cửa chống trộm, không phải quá chắc chắn nói, ngươi đi theo ta đi. Trần Ca túi thấp đầu theo ở phía sau, hắn mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên. Vừa rồi tại miệng chim nam quay người đóng cửa trong nháy mắt, hắn hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Âm u trong phòng bày biện mấy cái hòm gỗ, trong đó có một cái dương còn chưa kịp đóng kín, khe hở chỗ kẹp lấy một nửa cánh tay, bàn tay trung tâm còn có thể nhìn thấy một cái hình tròn vết thương, tựa như là bị mỏ chim mổ xuyên đồng dạng. Theo miệng chim nam, hai người tới cuối hành lang. Đi vào đi. Hắn chỉ vào hành lang chỗ sâu nhất một cánh cửa, nói với Trần Ca. Được. Trần Ca không nói nhảm. Kéo cửa ra dừng lại 1-2 giây, xác định cửa ra vào không có nguy hiểm về sau, liền trực tiếp đi vào. Một bước phóng ra, làm Trần Ca nhìn thấy trong phòng cảnh tượng lúc, nhẹ nhàng hút miệng khí lạnh. Gian phòng kia so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn nhiều, trong phòng khách bày biện một trương dài thêm bàn ăn, hai bên trái phải đều ngồi đợi 5 cái đeo không gương mặt cụ, người khoác áo bào đen người, còn có 3 cái mặc thường phục người đứng tại bên cạnh bàn ăn một bên, không có ngồi vào vị trí. 13 cái Trần Ca tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Đem những người kia đặc thù toàn bộ ghi lại, là bởi vì tia sáng nguyên nhân sao? Như thế bên trái 5 người đều không có cái bóng, chỉ có bên phải 5 người có cái bóng. Đi vào đi, cái thứ tư người mới, chúc ngươi may mắn. Miệng chim nam không cho Trần Ca đổi ý cơ hội, đem cửa chống trộm trùng điệp đóng lại. Bành! Tiếng đóng cửa rất lớn, trong phòng tất cả mọi người bị hấp dẫn, từng đôi mắt cách mặt nạ nhìn về phía Trần Ca. Tại sao có thể có cái thứ tư người mới? Ngồi bên phải trong tay cái thứ nhất chỗ ngồi nam nhân đứng lên, thanh âm của hắn có chút lanh lảnh, lộ ở bên ngoài ngón út bên trên có thuốc sẹo. Không nên đánh gãy người khác câu chuyện. Bên trái cái thứ nhất chỗ ngồi người nhàn nhạt mở lời, trong giọng nói lộ ra một tia bất mãn. Nhưng vì cái gì sẽ có 4 cái người mới? Bên phải nam nhân một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Không cần phải để ý đến hiện tại có mấy cái người mới, ngược lại cuối cùng chỉ có thể còn lại 3 người. Bên trái nam nhân âm trầm nói, nghe thấy hắn lời này. Đứng tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh 3 cái người mới sắc mặt đều không phải là quá tốt. Chương 237, nói ra chuyện xưa của ngươi. 4 người chỉ có thể còn lại 3 cái. Trần Ca trong lòng cũng trải qua một hơi khí lạnh, ở loại này quỷ dị hoàn cảnh dưới, bị từ bỏ khả năng liền biểu thị tử vong. Đi qua đi, ngươi còn không có tư cách cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ. Bàn ăn bên phải người thứ 5 mở miệng nói ra, hắn cách Trần Ca gần nhất, ánh mắt hung ác nham hiểm, ta có chút thích ngươi mặt nạ. Trần Ca không có phản ứng hắn, đứng tại ba cái người mới bên cạnh. Số 1, tiếp tục chuyện xưa của ngươi, lần này sẽ không có người lại đánh gãy ngươi. Bên trái ngồi ở cái thứ nhất nam nhân tựa hồ là trong hiệp hội cốt cán thành viên, hắn mà nói không ai dám phản bác. Được gọi là số 1 người mới tuổi tác thoạt nhìn rất lớn, hắn mang theo một cái mặt nạ màu đen, che khuất cả khuôn mặt, nhưng lại đem hoa dâm tóc lộ ra. Tay chân tinh tế, hắn thoạt nhìn yếu đuối, làn da nhão, không hề co giãn, lộ ở bên ngoài trên cánh tay còn có thể thấy lao nhân ốm. Ta đây liền nói tiếp. Số 1 ho khan vài tiếng, hắn nói thời điểm có một cái thói quen nhỏ, thích phối hợp với thủ thế, cho nên cho người cảm giác có chút buồn cười. Cố sự này phát sinh ở thị bệnh viện nhân dân, là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối chân thực. Ta mắc có bệnh phổi, một mực tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu, ở tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh ở trong. Cùng ta cùng phòng bệnh còn có một cái lao nhân, ta không rõ ràng hắn đã sinh cái gì bệnh, chỉ biết rõ hắn mỗi ngày đều rất thống khổ, thời khắc bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Cố sự là từ một tuần trước ban đêm bắt đầu. Hắn giấc ngủ rất nông, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ tỉnh lại, ngày đó nửa đêm cũng không biết nói mấy giờ thời điểm, ta đột nhiên phát hiện lão nhân kia không có ngủ, hắn trợn tròn mắt nhìn xem gian phòng một nơi nào đó. Ta cũng hướng hắn nhìn chăm chú địa phương nhìn một chút, chỗ đó không có cái gì. Ta mở đèn lên, hỏi hắn đang nhìn cái gì. Hắn nói đứng nơi đó một người. Chờ ta muốn cụ thể hỏi người nọ một chút dáng dấp ra sao, mặc quần áo gì lúc, lão nhân lại ấp úng đáp không được. Ngày thứ hai nửa đêm thời điểm, ta cảm giác trong phòng có chút lạnh, sau khi tỉnh lại phát hiện bên cạnh cái kia trường trên giường bệnh lão nhân, mở to hai mắt đang nhìn ta. Ta bị giật nảy mình, mở đèn lên sau, lão nhân nghiêng đầu đi, không quản ta hỏi hắn cái gì, hắn cũng không chịu nói. Ngày thứ ba lúc ngủ, ta không dám đóng đèn ngủ, ở ánh đèn nhàn nhạt dưới ta ngủ được rất an ổn, một giấc đến hừng đông. Thế nhưng là chờ ta tỉnh lại thời điểm lại phát hiện, ga giường cùng trên chăn có mang theo cho bụi dấu chân. Thật giống như đêm qua có người đứng tại giường của ta bên trên đồng dạng. Ta càng thêm bất an, cả đêm không dám vào ngủ, cảm giác nhắm mắt lại liền sẽ phát sinh chuyện không tốt. Ta chỉ dám ở ban ngày đi ngủ, lúc buổi tối bảo trì tỉnh táo. Ngày thứ tư cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là ở ngày thứ năm ban đêm, ta thấy được thập phần khủng bố sự tình. Cái kia lão nhân ở không giờ về sau, từ trên giường đứng lên đến, hắn nhón chân lấy mũi chân, tựa như thế. Đeo mặt nạ màu đen số 1 dưới hai tay rủ xuống. Học lên lão nhân ngay lúc đó răng dấp, mũi chân nhón chân, thân thể dừng lại một trận trong phòng đi lại, nhìn xem vô cùng dò người. Lão nhân vòng quanh giường của ta đi vài vòng, ta không biết hắn đang làm gì, mặt của hắn hướng vào phía trong lõm, con mắt bên ngoài lồi, làn da nhăn ở cùng nhau. Ta lớn tiếng gọi đánh thức hắn, hắn một lần nữa nằm lại giường bệnh, hai mắt nhìn xem cửa phòng bệnh. Hắn nói có người ở bên ngoài kêu tên của hắn, nhưng là hắn không biết nên không nên đi ra ngoài. Đến ngày thứ sáu, vào đêm về sau. Thân thể của lão nhân tình hình càng ngày càng kém. Hắn thở không ra hơi, nói không nên lời nói, không ngừng ho khan, giống như khí quản bên trong nhét vào thứ gì. Bác sĩ đối với hắn tiến hành khẩn cấp trị liệu, mãi cho đến hơn 11 giờ khuya, hắn tình huống mới ổn định lại, chỉ là sắc mặt của hắn biến càng hỏng bét, tựa hồ có một đoàn hôi mông mông sương mù gắn vào trên mặt hắn. Không giờ đi qua, lão nhân lại mở mắt, lần này hắn nhìn chừng chừng lấy cửa phòng bệnh, miệng bên trong một mực tại nhắc tới cái gì. Đại khái nhanh một giờ thời điểm, lão nhân đi xuống giường bệnh, dùng loại kia kỳ quái tư thế chạy ra phòng bệnh, cho tới bây giờ đều chưa có trở về. Nói xong một câu cuối cùng nói, số 1 người mới lại ho khăn lên, thân thể của hắn rất suy yếu. Rất đặc sắc cố sự. Bên trái ngồi ở cái thứ nhất nam nhân nhẹ gật đầu. Ha ha, cảm tạ khích lệ. Số 1 người mới cười lên thanh âm giống như ô nhà kêu to đồng dạng, phi thường khó nghe. Ban ăn người của hai bên dỉ thai thì thầm, ở đánh giá số 1 người mới cố sự. Trần Ca không nói một lời đứng tại cuối cùng, lão nhân cố sự hắn nghe từ đầu đến cuối, ở lão nhân nói câu đầu tiên nói thời điểm, hắn liền phát giác không hợp. Dựa theo lão nhân thuyết pháp, hắn ở tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh ở trong, nhưng là theo Trần Ca biết, cựu giang săn sóc đặc biệt phòng bệnh phần lớn cũng là phòng đơn, không tồn tại hai cái bệnh nặng người bệnh ở cùng một chỗ tình huống. Lúc mới bắt đầu nhất hắn cho rằng lão nhân đang nói láo, thế nhưng là càng nghe hắn càng cảm thấy khiếp người, lão nhân kia có khả năng giảng chính là chính hắn cố sự. Bản thân hắn chính là cái kia nhón chân lấy chân chạy ra phòng bệnh bệnh nhân. Về mặt thời gian đến bảo hoàn toàn có khả năng này, số 1 cố sự là từ một tuần trước bắt đầu, ngày thứ 6 rạng sáng đi qua lão nhân chạy ra phòng bệnh, hôm nay vừa vặn chính là ngày thứ 7 rạng sáng. Chuyện lạ hiệp hội yêu cầu mỗi một cái chuyện lạ đều phải là chân thật phát sinh, bàn ăn hai bên quái nhân không có nghi ngờ, vậy nói rõ lão nhân giảng cố sự hẳn là thực. Trần Ca cúi đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt số 1 người mới một chút, người kia tựa hồ không có cái bóng. Số 1 cố sự rất đặc sắc, mở đầu xong, hiện tại chúng ta tới nghe một chút số 2 cố sự. Bên trái vị thứ nhất nam nhân mới mở miệng, những người khác lập tức yên tĩnh lại. Đến ngươi, số 2. Số 1 người mới rất kích thích, thỉnh thoảng sẽ còn hò khan 2 tiếng. Số 2 người mới mặc một bộ bốc mùi áo khoác, mang theo một trương từ bên đường trên sạp hàng mua sắm nhựa tợ lặt tiệp heo mặt mũi cụ, hắn vóc dáng cùng Trần ca cao không sai biệt cho lắm, nhưng là hình thể rất gầy. Chuyện xưa của ta là nghe ta vợ trước nói, có điều ta có thể bảo đảm tuyệt đối chân thực. Nàng là một trường học vũ đạo lao sư, ở lớp học của nàng bên trong có một cái phi thường có thiên phú nữ hài, vô luận là năng lực, dáng người, còn là bề ngoài đều muốn vượt xa những người khác. Số 2 nam nhân đập chặt lưỡi, đứa bé kia tựa như là một chỉ chân chính thiên nga trắng, mà cái khác học sinh cùng nàng so ra bất quá là một đám đất vịt. Cố sự là từ mấy năm trước bắt đầu, ta vợ trước từ trong lớp chọn lựa ra 6 nữ hài tạo thành đoàn đội, chuẩn bị tham gia trong thành phố vũ đạo tranh tài. 6 nữ hài bên trong 5 cái bởi vì ghen ghét, có ý định xa lánh cái kia có thiên phú nhất học sinh. Ở trong thành phố trong trận đấu, cái kia có thiên phú nhất học sinh cơ hồ là lấy sức một mình cải biến ban giám khảo cách nhìn, làm cho cả đoàn đội có thể tấn cấp. Có điều đang ăn mừng liên hoan lúc, nhưng không ai mời cái kia học sinh. Vì nên đón tỉnh lý tranh tài, các nàng 6 người bắt đầu ở nghỉ hè tiến hành đặc huấn, chân chính mâu thuẫn cũng là vào lúc đó bộc phát. Chương 238, tìm tới ngươi. Nữ hài biểu hiện càng ưu tú, mấy người khác liền càng ghen ghét nàng, kỳ thật tiểu tính nàng không hề làm gì, người chung quanh cũng sẽ đi cô lập nàng. Có đôi khi thượng đế quá mức yêu chuộng, cũng không nhất định là chuyện tốt, dù sao bên người chúng ta còn ẩn giấu lấy ma quỷ. Vũ đạo phòng 5 cái khác nữ hài bên trong có một cái yêu đương, phía sau là rất khuôn sáo cũ câu chuyện. Nàng viết xong thư tình muốn đi thổ lộ, đáng tiếc nam hải căn bản không thích nàng, gần nàng chỉ là muốn càng nhiều nghe ngóng một cô bé khác tin tức. Biết được hết thể về sau, xấu hổ giận dữ cùng ghen ghét thúc đẩy nàng làm ra một cái điên cuồng quyết định. Nàng tìm được thiết bị quản lý chỗ nhân viên, mấy người thương lượng xong hết thảy, quyết định cùng một chỗ hủy cô gái kia. Tới gần trong tỉnh vũ đạo tranh tài, 6 nữ hài xế chiều mỗi ngày đều sẽ đến vũ đạo phòng huấn luyện, lúc ấy là nghỉ hè, trong trường học không có người nào. Cái khác mấy tên nữ học sinh giả ý cùng nữ hài hòa hoãn quan hệ, nữ hài tâm địa thiện lương, phi thường cố gắng muốn dung nhập các nàng vòng tròn. Nàng một mình ôm lấy rất nhiều việc vặt, còn tự tay làm ra bánh kẹo, chuẩn bị đưa cho chính mình bằng hữu. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, đây chỉ là cái bẫy. Chính là nàng bằng hữu, muốn đem nàng đẩy tới trong vực sâu. Số 2 câu chuyện vẫn còn tiếp tục, nghe đến đó, Trần ca ngón tay đã nắm chặt. Tìm tới ngươi. Hung thủ đem phạm vào tội nghiệt xem như câu chuyện. Nói cho ở đây tất cả mọi người, từ hắn trong lời nói nghe không ra một tia sám hối. Trương Nhã Trần ca dưới đáy lòng yên lặng kêu gọi, số 2 câu chuyện để nàng đối cô gái này nhiều hơn một loại nói không rõ ràng cảm xúc, hẳn là đau lòng đi. Cái bóng màu sắc xuất hiện một tia biến hóa, bất quá Trương Nhã đồng thời chưa từng xuất hiện. Có thể là bởi vì tại thứ 3 phòng bệnh bên trong nuốt vào quá nhiều ma quỷ, nàng đang ở tiêu hóa bọn hắn. Lòng có cảm giác, số 2 người mới hướng Trần ca vị trí nhìn thoáng qua. Nữ hài hướng mình bằng hữu kêu cứu, nàng bằng hữu không chỉ có không có đứng ra giúp nàng, trong đó có một người từ ba lô lấy ra một phong thư tình, kia là nàng thích nhất nam hài viết, đáng tiếc không phải viết cho nàng. Lại về sau cùng đường mạt lộ nữ hài nhìn về phía sau lưng cửa sổ, nàng từ lầu 4 rơi xuống, máu chảy đầy đất, bất quá lúc kia nàng còn sống. Nàng không phát ra được thanh âm nào, mắt là mở ra, nhìn chằm chằm vào mấy cái kia từ bên người nàng rời đi bằng hữu. Màu trắng mua quần nhuộm thành đỏ như máu. Không có người biết rõ nàng cụ thể tử vong thời gian, thi thể của nàng thẳng đến ngày thứ 2 mới bị phát hiện. Số 2 mỗi một câu nói ra, Trần ca cái bóng bên trong tơ máu liền nồng đậm một phần, nuốt lấy hai đầu gầy cao quái vật cùng áo đỏ viện trưởng hơn phân nửa thân thể về sau, Trương Nhã trên người tựa hồ đang ở phát sinh một loại nào đó biến hóa. Trần ca không có thể đem Trương Nhã tỉnh lại phương pháp, Trương Nhã hết thể ra tay giúp qua hắn 3 lần, mỗi lần đều là nàng chủ động xuất hiện. Nữ hài trên người trừ ngã thương bên ngoài, không có cái khác vết thương, lại thêm những cái kia đất vị sớm thông đồng tốt, chuyện này cuối cùng bị định tính làm tự sát. Số 2 ngay từ đầu còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng nói xong hắn hô hấp liền bắt đầu biến gấp rút, cuối cùng sẽ mất tự nhiên nhìn về phía Trần ca vị trí. Hắn tựa hồ phát giác cái gì, tăng tốc độ nói, vội vàng giảng thuật năm nữ hải cuối cùng hạ tràng. Các nàng tiểu gì cũng sẽ tại ban đêm thu được không biết tên huyết sắc. Thư tình. Thu được thư tình nữ hài một tuần bên trong lại bởi vì đủ loại nguyên nhân ngoài ý muốn, càng trùng hợp chính là, thi thể cuối cùng đều ngồi trên ghế. Nghe giống như là một cái nguyền rủa trò chơi, nhưng sự thật chính là như vậy, ta hoài nghi là cái kia té lầu nữ hài biến thành lệ quỷ, một mực bồi hồi tại vũ đạo trong phòng. Số 2 lui về phía sau một bước, chuyện xưa của ta kể xong. Kịch bản không sai, nhưng ngươi nói rất kém cỏi, sau đó ngươi có thể hướng người khác lĩnh giáo một cái, như thế nào nói tốt một cái câu chuyện. Bàn ăn bên phải nam nhân ngáp một cái, nhìn về phía bàn ăn một bên khác, các ngươi nói sao? Tối thiểu đưa tới hứng thú của ta, không giống tuần lễ trước người mới. Ngồi ở bên trái cái thứ nhất nam nhân ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt của hắn hiện ra một tia ấm lãnh. Bên phải nam nhân cười cười, thuận miệng nói, nếu hắn cũng thông qua được, vậy liền để số 3 bắt đầu đi. Chờ một chút. Bên trái nam nhân lại một lần mở lời, hắn ánh mắt từ số 2 trên người rời đi, nhìn về phía Trần Ca, số 2, số 4, hai người các ngươi trước đó nhận biết. Trần Ca không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nhạy cảm, Trương Nhã một mực không có cho hắn đáp lại, lúc này hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Không nhận biết. Số 2 trước một bước mở lời, hắn cũng không nghĩ tới chính mình tiểu động tác sẽ bị cạnh bàn ăn nam nhân phát giác. Đã ngươi không nhận biết hắn, vì cái gì đang kể chuyện cũ thời điểm, luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía hắn. Nam nhân nói xong về sau, bàn ăn hai bên tất cả mọi người nhìn về phía số 2 cùng Trần Ca. Từng tia ánh mắt như là dao găm sắc bén đồng dạng, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Trong phòng tình huống đột nhiên biến khẩn trương lên, Trần Ca không ngừng ở trong lòng hò hét tên Trương Nhã, đáng tiếc một mực không chiếm được đáp lại, chỉ là cái bóng bên trong những tia máu kia biến càng ngày càng rõ ràng. So sánh với đến nói, số 2 khả năng càng thản nhiên một chút, hắn để ta cảm thấy rất không thoải mái, trong đầu ẩn ẩn có một thanh âm tại nói cho ta, người này rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Trong phòng ánh mắt của mấy người toàn bộ tập trung vào Trần Ca trên người, một cái nguy hiểm người mới. Là bởi vì hắn tấm mặt nạ này nguyên nhân sao? Trước đó nói qua thích Trần Ca mặt nạ nam nhân mở miệng lần nữa, hắn nâng cầm lên, tựa hồ đang thưởng thức mặt nạ ra người chế tác, thật sự là kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, có một ngày, nó sẽ thuộc về ta. Cái này người cũng coi là giúp Trần Ca giải vây, ngồi tại bàn ăn bên trái cái thứ nhất nam nhân không tiếp tục hỏi tới, hắn phất phất tay, số 3, để ta nghe một chút chuyện xưa của ngươi đi. Bốn cái người mới bên trong chỉ có số 3 là nữ nhân, nàng thân cao hình thể đều hết sức bình thường. Ta họ Trung, tại nhà máy hóa chất làm việc. Nữ nhân vuốt ve trên mặt tự chế mặt nạ, nói ra câu nói đầu tiên liền để tất cả mọi người nhíu mày. Trung tiểu thư, là ngươi chính mình an toàn nghĩ, xin không nên tùy tiện tiết lộ tin tức. Bên phải nam nhân nhắc nhở, thế nhưng là nữ nhân cũng không có để ý. Ta muốn giảng cố sự này cùng thê tử của ta có quan hệ. Giọng của nữ nhân phi thường dễ nghe, nhẹ nhàng như là chim hót, để cho người nghe rất dễ chịu. Nàng so với ta nhỏ hơn 4 tuổi, là một cái đêm khuya điện đài dẫn chương trình. Nàng phụ trách thời đoạn tại nửa đêm 12 giờ đến rạng sáng 2 giờ, cho nên mỗi lần nàng đều đã khuya mới về nhà. Mới vừa kết hôn thời điểm, ta sẽ chờ đến nàng trở về cùng một chỗ ngủ, bởi vì ta ngày thứ 2 còn muốn đi làm, dần dà ta liền không chịu nổi. Ta sẽ làm tốt hai người bữa tối, cho nàng lưu lại tờ giấy, để nàng buổi tối trở về chính mình cơm nóng ăn. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng từ một ngày nào đó lên, thê tử không còn có chạm qua thức ăn trên bàn. Ta buổi sáng lúc, đồ ăn còn là nguyên dạng, nhưng là phòng bếp bộ đồ ăn cùng nồi đều bị người dùng qua. Thê tử của ta tựa hồ buổi tối một người tại trong phòng bếp nấu thứ gì. Chương 239, đến phiên ta sao? 1. Mới đầu ta cho là mình làm đồ ăn không hợp khẩu vị của nàng, cũng không để ý. Nhưng về sau ta mới phát hiện sự tình cũng không phải là như thế. Có một ngày nửa đêm ta từ trong lúc ngủ mơ làm bừng tỉnh, nghe thấy trong phòng bếp có động tĩnh, liền lặng lẽ từ trên giường bỏ lên. Trong phòng không có mở đèn, ta tưởng rằng tiến vào kẻ trộm, tới gần sau đó mới phát hiện, trong phòng bếp bóng lưng có điểm giống thê tử của ta. Nàng từ một cái trong túi nhựa lấy ra một khối thịt lớn, một cái tay khác cầm lấy một cái dao phay. Chặt thịt sẽ phát ra tiếng vang, khả năng nàng là lo lắng đánh thức ta, chỉ là đem khối thịt kia bên ngoài cắt lỗ hổng, sau đó để vào gia vị, ngay sau đó đem nó toàn bộ để vào trong nồi. Thịt hầm. Thê tử của ta vậy mà tại đêm hôm khuya khoắt đi thịt hầm. Có lẽ nàng là vì cho ngày mai bữa sáng cùng nấu cơm chưa chuẩn bị đi. Ta yêu ta thê tử, mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không có đi quấy rầy nàng, về đến phòng, theo mở ra cửa phòng vụng trộm nhìn xem nàng. Khi đó đã trải qua 3 giờ sáng, thê tử thịt rốt cục hầm tốt, nàng hướng ra phía ngoài nhìn một chút, thấy cửa phòng ngủ mở ra, ta còn nằm ở trên giường đi ngủ. Nàng tựa hồ không muốn để cho ta nhìn thấy cái gì, liền đóng lại cửa phòng bếp. Sau đó ta nghe được hàm răng cắn xé thứ gì thanh âm, đại khái chỉ mới qua 20 phút, thê tử mang theo một cái màu đen mở đục túi rắc từ phòng bếp đi ra. Không biết vì cái gì, ta nhìn bộ dáng của nàng cảm giác đến có chút sợ hãi. Nàng bụng dưới có chút nâng lên, trên mặt lưu lại mỡ đông, mang theo nụ cười thỏa mãn. Ném đi túi rắc về sau, vợ tắm rửa một cái, phóng đi mùi trên người, giống như thường ngày nằm ở bên cạnh ta. Người bên gối tựa hồ có đặc biệt đam mê, bắt đầu từ ngày đó, ta mới phát hiện chính mình không có chút nào lý giải nàng. Ta một đêm không ngủ, hừng đông lúc ta rời giường đi làm, thê tử còn nằm ở bên cạnh ngủ rất say. Nàng ngủ bộ dáng rất đẹp, để cho người nhịn không được muốn hôn. Hôn, thế nhưng là đêm qua tại phòng bếp phát sinh sự tình, lại làm cho ta có chút do dự. Ta nhìn về phía bụng của nàng đã không có như vậy rồi. Tối hôm qua hết thảy tựa như là ảo giác đồng dạng. Ta mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, dưới lầu thùng rác đã bị thanh lý, tối hôm qua màu đen túi rác cũng không tìm được. Ngày thứ hai buổi tối chuyện giống vậy lại phát sinh, nàng tựa hồ được một loại thích ăn thịt bệnh. Ta ngày này lại là một đêm không có ngủ, chờ đến buổi sáng 4 giờ, thê tử ngủ say về sau, ta lặng lẽ mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Trời còn chưa sáng, ta bơi đống rác tìm kiếm, rốt cục thấy được thê tử vứt bỏ màu đen túi nhựa. Bên trong là che kín dấu răng xương cốt, tựa như là một con gà. Thê tử của ta dĩ nhiên có thể một người ăn xong nguyên một con gà, ta đột nhiên phát hiện chính mình còn chưa đủ hiểu rõ nàng. Một ngày mới, thê tử dị thường vẫn còn tiếp tục, ta cũng sẽ mỗi ngày sớm rời giường đi lật xem thê tử vứt bỏ rác rưởi. Càng xem, ta càng cảm thấy kinh hãi. Thê tử tựa hồ tại nếm thử bất đồng loại thịt, từ vừa bắt đầu gà, cá, càng về sau ta thậm chí tìm được dính lấy lông mèo cùng lông chó cái túi. Ta là một cái thích mèo nhân sĩ. Cũng là từ ngày đó bắt đầu ta cảm thấy chính mình có cần thiết cùng nàng thật tốt nói chuyện rồi. Nàng nhất định là sinh bệnh, lại hoặc là trong dạ dày của nàng cư trú một cái ác ma. Không có người sẽ cho phép chính mình người bên gối, đi làm điên cuồng như vậy sự tình. Ta hướng nàng ngả bài, ngay từ đầu nàng từ chối không thừa nhận, nhưng chờ ta đem trang rác rưởi màu đen cái túi mang lấy ra, nàng rốt cục túi đầu. Nàng nói với ta nàng không chê không nổi chính mình, trời vừa tối liền sẽ rất đói. Trừ cái đó ra nàng không có bất kỳ cái gì dị thường hành vi. Nàng nói nàng sẽ thật tốt chiếu cố ta, yêu ta, thế nhưng là ai sẽ nguyện ý chính mình người bên gối là cái bệnh trạng người điên đâu này. Trải qua thận trọng cân nhắc, ta quyết định cùng nàng ly hôn, vội vàng kết thúc đoạn này ngắn ngủi hôn nhân. Thê tử đau khổ giữ lại, trong lòng ta cũng là yêu nàng, thế nhưng là nàng các loại hành vi để ta cảm thấy bất an. Ta rời đi nàng, một thân một mình chuyển tới bên ngoài ở. Thê tử tựa hồ vẫn yêu lấy ta. Mỗi ngày đều sẽ lưu cho ta lời, gọi điện thoại, nghĩ hết tất cả biện pháp liên hệ ta. Thẳng thắn nói, nàng trừ trên người quái gở bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, ôn nhu quan tâm, mỹ lệ hiền lành. Dần dần, trong lòng ta sinh ra một tia áy náy cùng tự trách. Đại khái kéo dài một tháng thời gian, ta tiếp đến một người đàn ông xa lạ điện thoại, hắn bày tỏ chính mình là cảnh sát. Hắn hoài nghi ta thê tử cùng đài truyền hình một việc mất tích án có quan hệ, hướng ta hỏi thăm một vài vấn đề, để ta cẩn thận một chút. Ta bắt đầu có chút may mắn chính mình sớm rời đi thê tử, nếu như muộn mấy ngày, chỉ sợ mất tích chính là ta. Về đến thuê lại địa phương, ta đem lạnh rơi đồ ăn một lần nữa nóng một cái, hoàn chỉnh nuốt mất. Sau khi ăn xong, ta giống như sinh ra ảo giác. Ta nhìn thấy thê tử từ phòng ngủ dưới giường chui ra. Nàng cười nhìn ta, nói ta không chú ý thân thể của mình, thời gian dài như vậy không gặp, không lãng phí đồ ăn thừa cơm thừa thói quen vẫn là không có cải biến. Ta không biết nàng là thế nào tiến vào ta nhà. Ta chỉ biết là ta chỉ sợ rốt cuộc không thể rời đi nàng, muốn cùng nàng vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nữ nhân câu chuyện đến đây là kết thúc, nàng sau khi nói xong, số 2 cùng Trần Ca đều theo bản năng cách xa nàng. Nữ nhân này đứng tại chồng góc độ đi giảng thuật thê tử câu chuyện, thế nhưng là dựa theo nàng chuyện xưa kịch bản, chồng lành ít giữ nhiều, chỉ sợ sớm đã không ở nhân gian. Nghĩ như thế, còn sống duy nhất người biết chuyện chính là thê tử. Thê tử nghề nghiệp là đài phát thanh dẫn chương trình, mà nữ nhân bản nhân thanh âm rất êm tai. Cố sự bên trong rất nhiều nơi cũng đều tại mị hóa thê tử. Từ những chi tiết này có thể nhìn ra, nữ nhân này trước mắt, rất có thể chính là trong chuyện xưa thích ăn thịt nữ nhân điên. Thật lâu không có nghe được đặc sắc như vậy chuyện xưa. Bên trái nam nhân vỗ nhẹ nhẹ tay, hắn nhìn về phía nữ nhân ánh mắt rất có xâm lược tính, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm, ba cái người mới câu chuyện đều rất có ý tứ, thật là khiến người ta khó mà lựa chọn. Sau khi nói xong hắn từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ca. Dưới mặt nạ mắt nhìn chăm chú Trần Ca khuôn mặt, số 4, để ta nghe một chút chuyện xưa của ngươi đi. Đến phiên ta sao? Trần Ca trong nội tâm đang suy nghĩ vấn đề, bên cạnh mình cái kia số 3, thanh âm nắm giữ rất cao phân biệt độ, vẹn vẹn thông qua thanh âm, Trần Ca đã trải qua xác nhận thân phận của đối phương. Số 3 chính là cựu giang một nhà nửa đêm đài phát thanh người truyền bá, gọi là Lệ Chi, Trần Ca từng nghe qua nàng tiết mục. Trong phòng mấy người đều rất chờ mong Trần Ca câu chuyện. Dù sao hắn là cái thứ tư xuất hiện đặc thù người mới. Trần Ca đứng tại phòng một góc, không có người có thể nhìn thấy, huyết sắc sau lưng hắn cái bóng bên trong lật qua lật lại, từng đầu tơ máu giống như kim khâu, đang ở bệnh một cái tiên diễm áo đỏ. Ta có rất nhiều câu chuyện, để ta suy nghĩ một chút trước tiên từ chỗ nào vừa mới bắt đầu nói đến. Chương 240, ngươi là đến tranh cử hội trưởng sao? 2. Số 4, tại ngươi nói trước đó, ta có cần thiết nhắc nhở ngươi một câu. Bàn ăn bên phải ngồi tại cái thứ nhất nam nhân quay đầu nhìn Trần Ca một chút, ngươi ở chỗ này giảng thuật tất cả câu chuyện nhất định phải là chân thực, chúng ta có phương pháp của mình có thể nghiệm chứng, nếu như ngươi là tại hư cấu bịa đặt, như vậy thì phải bị tương ứng trừng phạt. Quy tắc ta hiểu. Bắt đầu đi. Trần Ca nghĩ một lát, chuẩn bị giảng thuật hắn cái thứ nhất câu chuyện. Đây là phát sinh ở bằng hữu của ta trên người chân thực sự kiện. Bằng hữu của ta họ Vương, hắn rất yêu hắn thê tử, thế nhưng là thê tử của hắn lại tại mấy tháng trước ly kỳ mất tích. Hắn báo cảnh sát, đi đầy đường tìm kiếm thê tử, đưa trong tay thông báo tìm người thiếp lần thành thị mỗi một cái góc. Tất cả mọi người cảm thấy hắn rất thương cảm, hiệp trợ hắn cảnh sát tham viếng điều tra sau cũng phát hiện, hắn yêu thương vô cùng thê tử của mình, cơ hồ là đến cưng chiều tình trạng, cho nên rất lý giải cách làm của hắn. Không quá đồng tình thì đồng tình, trên thế giới này nào có nhiều như vậy chuyện cổ tích. Tìm thời gian nửa năm, thê tử của hắn như cũ bặt vô âm tín, cảnh sát sớm đã từ bỏ, dựa theo người mất tích mà đối đãi, chỉ có hắn còn tại kiên trì tìm kiếm, cái này tựa hồ thành hắn sống tiếp duy nhất động lực. Hắn ban ngày rất sớm đã đi ra ngoài, cầm lấy thông báo tìm người ra ngoài, thẳng đến đêm khuya mới trở về. Một mực lặp lại thật lâu, thẳng đến một ngày nào đó, thời gian không phụ người có tâm, hắn đột nhiên nhận được vợ mình tin tức. Mau cứu ta. Là từ thê tử điện thoại phát tới, chỉ có ba chữ, nhưng lại để hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong lòng hắn chôn giấu một cái cho tới bây giờ không cùng người ngoài nói qua bí mật, kỳ thật vợ hắn mất tích là hắn một tay tạo thành, hắn giết mình thê tử, đem nàng giấu đi. Hắn mỗi ngày ra ngoài tìm kiếm, để cho mình sức cùng lực kiệt, chỉ là vì tê liệt chính mình, giảm bất tâm bên trong đối thê tử ấy nấy. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới đã tử vong thê tử, dĩ nhiên thực trở về tin tức. Hắn vội vàng hấp tấp cầm nhà cũ tấm ngăn hai lớp bên trong thê tử lấy ra, lái xe đem nàng chôn ở xa xôi vùng ngoại thành. Vốn cho rằng chuyện này như vậy có thể chung kết, ai biết càng kinh khủng sự tình phát sinh. Mỗi khi hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vợ hắn khi còn sống quần áo đều sẽ xuất hiện tại bên giường của hắn, thật giống như vợ hắn buổi tối đã từng tới đồng dạng. Hắn tự tay chôn xuống người, làm sao lại trở về. Sau khi tỉnh lại, hắn mang lên công cụ lại đi tới vùng ngoại thành, đem thê tử đưa đến chỗ xa hơn. Thế nhưng là không quản hắn như thế đi làm, mỗi khi hắn sau khi tỉnh lại liền sẽ phát hiện, thê tử gì đó luôn luôn không hiểu thấu xuất hiện. Thê tử của hắn tựa hồ sống lại, chờ đến hắn ngủ sau liền sẽ chạy đến bên cạnh hắn. Hắn càng ngày càng sợ hãi, trong điện thoại di động cũng hầu như có thể thu đến vợ mình tin tức, nhưng đối với những tin tức này hắn một chút ấn tượng đều không có, tất cả đều là tại hắn ngủ sau đó gửi đi tới. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, có đôi khi hắn buổi sáng tỉnh lại thời điểm, thậm chí còn có thể phát hiện chính mình dĩ nhiên mặc thê tử lúc sắp chết bộ kia quần áo. Hắn nhanh muốn hỏng mất, cảm thấy vấn đề còn là xuất hiện ở vợ mình trên người, hắn lái xe chạy tới mai táng vợ hắn địa phương, một lần cuối cùng di chuyển thê tử của mình. Vì phòng ngừa thê tử buổi tối lại trở về tìm hắn, hắn nghĩ ra một cái phi thường điên cuồng biện pháp, hắn đem chính mình thê tử xây vào một tòa vứt bỏ nhà cũ bức tường chính giữa. Nhìn xem thê tử cùng vách tường hòa làm một thể, hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình thê tử rốt cục sẽ không lại tới tìm hắn. Trần Ca nói đến đây im bặt mà dừng, chuyện xưa của ta kể xong. Xong. Ba năm người của hai bên chính nghe được đầu nhập, phía sau đâu này? Bằng hữu của ngươi cuối cùng thế nào? Trần Ca giảng thuật là Vương Kỳ câu chuyện, hắn rất muốn nói ta bằng hữu cuối cùng gặp ta, hiện tại đang ở trong cục cảnh sát. Ngươi cố sự này không có nói xong a? Ngồi ở bên trái cái thứ nhất nam nhân có chút bực bội. Ta biết chỉ có những này, lại sau này nói chính là bịa đặt. Trần Ca cải biến thanh âm, nghe cảm giác có chút tang thương. Câu chuyện nghe được một nửa không có, bàn ăn bên trái nam nhân đầu tiên cùng những người khác nhìn thoáng qua nhau, bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía bên trái người thứ năm. Người kia toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, một tia làn da đều không có lộ ra ngoài, vô cùng thần bí. Phát giác được ánh mắt của những người khác, bên trái người thứ năm nhàn nhạt mở lời, ta có chút nhìn không thấu hắn, bất quá hắn cố sự này hẳn là thực. Rất không tệ câu chuyện, nhưng là ta không thích loại cảm giác này. Bên trái người đầu tiên đem tay trái đặt ở trên mặt bàn, cái này tựa hồ là bọn hắn biểu quyết phương thức. Còn thừa trong 9 người có 8 người đều đem tay trái đặt lên bàn, chỉ có cái kia thích Trần Ca mặt nạ nam nhân không có tỏ thái độ. Một phiếu bỏ quyền, 9 phiếu đồng ý, xem ra đêm nay món chính đã trải qua xác định. Bên trái nam nhân âm trầm nở nụ cười, mấy người khác nhìn về phía Trần Ca ánh mắt cũng đều không có hảo ý. Trần Ca dưới đáy lòng hò hét Trương Nhã, như cũ không có trả lời. Hắn cảm giác nếu như mình cũng không làm chút gì, liền sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Các ngươi đừng có gấp, đây chỉ là ta cái thứ nhất câu chuyện. Trần Ca phi thường tỉnh táo, trên mặt mặt nạ ra người vặn vẹo ra một cái xấu xí nụ cười, ta nói qua, ta còn có rất nhiều câu chuyện. Vốn là trước mặt ba cái người mới đều nhẹ nhàng thở ra, nghe hắn như thế nói chuyện vừa khẩn trương lên. Rất nhiều câu chuyện. Cái kia thích hắn mặt nạ nam nhân quan sát Trần Ca, chuyện lạ hiệp hội quy tắc là, nói đủ ba cái hoàn toàn chân thật, bị mọi người nhận đồng chuyện lạ, liền có thể đưa ra một điều thỉnh cầu, hoặc là lựa chọn thối lui ra. Nếu như ngươi có thể lại cho chúng ta giảng thuật hai cái chân thực chuyện lạ, nói không chừng chúng ta sẽ đối với ngươi có mới cái nhìn. Hắn thuyết pháp cũng đã nhận được những người khác khẳng định, chỉ có bên tay phải cái thứ nhất nam nhân có chút chần chờ. Số 10, ngươi tựa hồ rất xem trọng người mới này. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất có ý tứ. Bàn ăn hai bên người áo đen tựa hồ cũng có riêng phần mình con số số hiệu, bọn hắn xưa nay không gọi lẫn nhau tên, liền đời cân đều không có. Hoàn toàn chân thật chuyện lạ cũng không phải dễ dàng như vậy nói ra, người bình thường trải qua một đến hai lần, chỉ sợ cũng đã trải qua hỏng mất. Bên trái cái thứ nhất nam nhân thu hồi tay trái của mình, hy vọng hắn không có ngu ngốc đi bịa đặt. Mấy cái người áo đen trò chuyện, Trần Ca không có đi đánh gãy, hắn vốn chính là đang trì hoãn thời gian. Nói một chút ngươi cái khác câu chuyện đi. Ta cái thứ hai câu chuyện, vẫn như cũng là phát sinh ở bằng hữu của ta trên người chân thực sự kiện. Trần Ca trước tiên giảng thuật bé trai Phạm Úc mắt thấy cha mẹ rơi giếng, cùng hung thủ cô cùng một phòng quỷ hồn ở cùng một chỗ câu chuyện. Tiếp lấy lại giảng thuật bút tiên cùng bệnh trầm cảm nữ hài câu chuyện. Hắn phát hiện Trương Nhã vẫn là không có thức tỉnh, làm kéo dài thời gian, hắn cầm môn nam phó nhân cách luôn luôn tại ban đêm mộng thấy tự mình rửa đầu, quái vật một chút đến gần câu chuyện cũng nói ra. Cuối cùng hắn lại đứng tại Hứa Âm góc độ, giảng thuật yêu một nữ hài, kết quả thảm thiết cực hình câu chuyện. Mấy cái câu chuyện hoàn toàn chân thật, toàn bộ sau khi nói xong, đang ngồi các vị hiệp hội thành viên cả đám đều không nói. Đây là một loại cuộc sống ra sao thể nghiệm. Bằng hữu không phải người điên chính là biến thái, cách mấy năm thế nào cũng sẽ chết thảm một cái, trọng yếu nhất chính là bọn hắn cả đám đều xảy ra chuyện, gia hỏa này còn sinh long hoạt hổ chạy cái này kể chuyện xưa, chẳng lẽ hắn mới thật sự là phía sau màn hát thủ. Chương 241, ai là hội trưởng? 3. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, thích nhất phê bình người khác chuyện xưa hai người cũng ngậm miệng lại. Bàn ăn hai bên bầu không khí có chút quỷ dị, 10 cái người áo đen lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, bọn hắn tựa hồ đang tiến hành ánh mắt giao lưu. Nếu như không đủ, ta còn có cái khác câu chuyện. Trần Ca đang vì Trương Nhã tranh thủ thời gian, hắn đối cái khác hội viên không có hứng thú, hiện tại tới mục đích chỉ có một cái, bắt lấy cái kia hư hư thực thực chu tú người. Ngươi còn có câu chuyện không có nói. Trên bàn ăn hiệp hội thành viên càng thêm trầm mặc, ngồi ở bên phải cái thứ nhất nam nhân đưa tay gãi gãi đầu, hắn nhìn về phía bên trái người thứ năm, số năm, cái này người mới câu chuyện tất cả đều là thực sao. Mấy người khác cũng toàn bộ nhìn về phía cái kia thần bí nhất số năm. Trường bào màu đen nhẹ nhàng run run, dưới mặt nạ truyền ra số năm tương đối trung tính thanh âm, ta từ trên người hắn nhìn không ra nói dối vết tích. Ngũ đoạn chuyện lạ câu chuyện tất cả đều là chân thực trải qua. Đây là cỡ nào đặc sắc nhân sinh. Xem ra chúng ta muốn một lần nữa bình phán. Bên trái vị thứ nhất nam nhân đưa ánh mắt chuyển qua mặt khác ba vị người mới trên người. Chuyện xưa của các ngươi cũng rất đặc sắc, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể lưu lại ba người. Hắn đem tay trái đặt lên bàn, vươn một ngón tay, vòng thứ hai biểu quyết bắt đầu. Những người khác cũng rất nhanh làm ra lựa chọn, có sáu người đều vươn một ngón tay. Bỏ phiếu hơn phân nửa. Bên trái nam nhân nhìn về phía số một người mới, rất xin lỗi, số một, ngươi có thể rời đi. Rời đi. Số một hoàng hồn, muốn nói điều gì, nhưng là bị bên trái nam nhân đầu tiên ngăn lại, thứ tư tuần sau, ngươi còn có cơ hội. Nửa tin nửa ngờ số một được mời ra gian phòng, cửa bên ngoài cái kia mang theo mỏ chim mặt nạ người đã chờ đã lâu, hắn phát hiện đi ra không phải Trần Ca về sau, còn có chút kinh ngạc. Đi theo ta. Miệng chim nam đem số một mang đi, khép cửa phòng lại. Tại cửa chống trộm khép lại thời điểm, bên trái nam nhân đầu tiên nói ra nửa câu nói sau. Điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thể sống đến thứ tư tuần sau. Hắn vừa dứt lời, trong hành lang liền truyền ra một tiếng hét thảm, ngay sau đó lại vang lên vật nặng ngã sấp xuống thanh âm. Số 2 chân nhỏ có chút run lên, vừa mới có 4 người lựa chọn hắn, nếu như lại nhiều 2 phiếu, hiện tại đi ra chính là hắn. Đừng sợ, cái kia người mới chỉ là đổi một loại tồn tại hình thức. Bên trái người đầu tiên thanh âm hòa hoãn rất nhiều, hoan nghênh các ngươi chính thức gia nhập chuyện lạ hiệp hội, 3 người các ngươi số hiệu theo thứ tự là 11. 12 cùng 13. Trần Ca cái cuối cùng trình diện, hắn số hiệu là 13. Sau lưng cái bóng bên trong huyết sắc càng thêm rõ ràng, vượt qua một lần nguy cơ Trần Ca, từ từ trầm tĩnh lại. Chuyện lạ hiệp hội là thứ 3 phòng bệnh ẩn tàng nhiệm vụ, khả năng cùng phía sau cửa thế giới có quan hệ, mà nhiệm vụ này ban thưởng rất có thể sẽ là môn nam chủ nhân cách, một cái có thể khống chế cửa chốt mở áo đỏ. ta có một vấn đề. Nữ nhân số hiệu là 12, tâm tình của nàng một mực không có quá lớn chấn động, tuyên truyền đơn bên trên viết, ta có thể ở chỗ này tìm tới làm dịu thống khổ phương pháp, xin hỏi ta muốn làm thế nào mới có thể làm dịu nổi thống khổ của ta. Đừng có gấp, nơi này mỗi người đã từng đều rất thống khổ. Tất cả mọi người là bệnh nhân, chuyện lạ hiệp hội thành lập ý nghĩa chính là vì trợ giúp mọi người làm dịu thống khổ, hoàn thành cứu rỗi. Bên phải nam nhân quay đầu chằm chằm vào đứng ở chính giữa nữ hài, chờ ngươi kể xong 3 lần chân thực phát sinh chuyện lạ, chúng ta sẽ căn cứ tình huống của ngươi đi trợ giúp ngươi. Trần Ca ở bên cạnh yên lặng nghe, hắn vốn cho là chuyện lạ hiệp hội chính là một đám người điên tại tự ngu tự nhạc, không nghĩ tới bọn hắn còn vì hiệp hội tồn tại tìm được khắc sâu hơn ý nghĩa. Chân thực chuyện lạ nào có dễ dàng như vậy phát sinh. Nữ nhân ở lúc nói lời này, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trần Ca. Chuyện lạ một mực tồn tại, chỉ là ngươi không có gặp được mà thôi. Nam nhân tiếp tục nói, tuyên truyền đơn bên trên mỗi một câu nói đều là thực, trên thực tế có không ít hội viên tại chúng ta nơi này nhận được cứu rỗi. Đã từng có một vị hội viên khi còn bé bị dưỡng phụ ngược đãi, thường xuyên bị đánh, theo vào trong nước, cho nên dẫn đến nàng đặc biệt sợ hai nước, về sau tại chúng ta cứu chữa dưới, bệnh của nàng rốt cục bị chữa khỏi, sẽ không bao giờ lại bởi vì e ngại nước mà thống khổ. Các ngươi là thế nào chữa khỏi nàng? Rất đơn giản, chúng ta đưa nàng dưỡng phụ ngâm mình ở trong nước, để nàng tự tay phá hủy sợ hãi của mình. Cứ như vậy, chỉ đơn giản như vậy, chúng ta mỗi người đều là bệnh nhân, chỉ bất quá nguyên nhân bệnh cùng bệnh tình không giống nhau, cho nên đến lúc đó cũng đều vì ngươi đo thân mà làm giải quyết phương án. Bên phải âm thanh nam nhân nghe bình tĩnh tự tin, hắn gương mặt dưới mặt nạ nhất định rất thành thục. Điều kiện đều là giống nhau, chỉ cần ngươi có thể nói đủ 3 cái chân thực phát sinh chuyện lạ, liền có thể hướng chúng ta đưa ra một cái yêu cầu, cũng có thể chọn rời đi. Nam nhân cười ra tiếng, tự cho là hài hước nói, là chân chính rời đi. 3 cái chuyện lạ sao? Nữ nhân cúi đầu trầm tư, bên cạnh Trần Ca nghe đối thoại của bọn họ, càng nghe càng không thích hợp. Đây coi là cái gì trị liệu hoàn toàn chính là mưu sát ta? Có thể nghĩ đến điên cuồng như vậy phương pháp trị liệu, chỉ sợ cũng chỉ có người điên. Trần Ca ánh mắt quét qua cạnh bàn ăn tất cả mọi người, từ thứ 3 phòng bệnh bên trong chạy đến bệnh nhân khả năng tiểu ở trong đó. Số 10 phòng bệnh ma quỷ, còn có số 9 phòng bệnh ngô phi. Hai cái này đoán chừng chính là chuyện lạ hiệp hội người sáng lập. Bọn hắn bản thân liền là bệnh nhân, số 10 trong phòng bệnh càng là viết đầy bọn hắn gặp phải thống khổ, không ai có thể so với bọn hắn càng có thể hiểu được cái loại cảm giác này. Dược vật không cách nào trị liệu thống khổ, bọn hắn liền chính mình đến trị liệu, dùng người điên phương pháp đi cứu chuộc người điên. Mỗi một vị mới gia nhập thành viên đều có thể đặt câu hỏi một vấn đề. Nam nhân nhìn về phía số 2 cùng Trần Ca, hai người nào hỏi trước? Ta gần nhất gặp một chút phiền toái, tại bị đuổi bắt. Số 2 nói xong câu đó, ngẩng đầu nhìn một chút mọi người, tất cả mọi người không có cái gì phản ứng, tựa hồ đây là kiện thành thói quen sự tình. Ta đại khái đoán được vấn đề của ngươi, lại là một cái cùng đường mạt lộ người. Bên trái nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi, chúng ta sẽ không giúp ngươi dọn dẹp phiền phức, cũng không có năng lực này, nhưng là hiệp hội có thể thu lưu ngươi, thậm chí vĩnh viễn thu lưu ngươi. Số 2 người mới nhẹ gật đầu, tựa hồ là có một chút thất vọng. Trong phòng ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung tại Trần Ca trên người, vấn đề của ngươi là cái gì? Vấn đề của ta tương đối đơn giản. Trần Ca cảm thụ được phía sau lưng từng tia ý lạnh, hắn không nghĩ tới phía sau cửa quái vật cùng thứ 3 phòng bệnh nhân kết hợp lại, sẽ làm ra như thế một vật. Suy nghĩ nửa ngày về sau, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, ta muốn hỏi hỏi hiệp hội hội trưởng là ai? Hội trưởng. Bàn ăn hai bên người áo đen lại một lần trầm mặc, bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương. Cuối cùng vẫn là bên trái nam nhân đầu tiên mở miệng, đổi một vấn đề đi. Không thể nói sao? Đối phương càng là không nói, Trần Ca lại càng tốt kỳ. Không phải là không thể nói. Bên phải nam nhân đầu tiên tiếp lời gốc dạng, chúng ta chỉ biết là hội trưởng tại chúng ta 10 cái bên trong, nhưng rốt cuộc là ai, chính chúng ta cũng không rõ ràng. Chương 242, ngươi là ta cái kế tiếp câu chuyện, 4. Tháng 9, cảm ơn BM Nịu Cọ Phẹ, Hít Sơ Cô, Thích Lão, Lạc Mỹ Nhãn đã ném phiếu ủng hộ. Các ngươi cũng không biết rằng hội trưởng là ai. Trần Ca còn tưởng rằng có thể thông qua vấn đề này, tìm tới Ngô Phi hoặc là số 10 bệnh nhân bên trong một cái, không nghĩ tới lại sẽ có được như thế một đáp án. Tất cả mọi người đeo lấy mặt nạ, mặc đồng dạng áo bào đen, có đôi khi tiểu tính bên trong đổi người, người khác cũng không nhất định nhìn ra rồi. Bên trái người đầu tiên chỉ chính mình, ta là số 1, ở chỗ này số hiệu muốn so tên trọng yếu, không muốn mình bị thay thế, tốt nhất thời khắc bảo trì cẩn thận. Hắn lời này là đối mới tới nữ nhân kia nói, nữ nhân kia thanh âm phi thường có đặc sắc, trong chuyện xưa lại bại lộ chồng mình họ cùng rất nhiều sinh hoạt chi tiết. Chỉ cần có ý đi thăm dò, nhất định có thể tìm ra nàng. Trần Ca trước đó nghe thanh âm của nàng, liền lập tức xác định thân phận của nàng. Kỳ thật Trần Ca cũng không nghĩ tới, vị kia nửa đêm đài phát thanh đang hot người truyền bá vậy mà lại là như thế này một người. Trong hiệp hội không có cái khác quy tắc, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ chuyện lạ là được rồi. Nam nhân kia thanh âm có chút ấm lãnh, chờ ba người các ngươi người mới kể xong ba cái câu chuyện về sau, chúng ta sẽ tận lực đi hoàn thành yêu cầu của các ngươi, đến lúc đó là đi hay ở lại từ các ngươi lựa chọn. Nên nói, số một đều nói. Bên phải nam nhân vỗ tay phát ra tiếng, chờ một chút bên trên món ăn, ăn xong bữa cơm này các ngươi liền có thể rời đi. Ăn cơm. Trần Ca trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không có mở lời hỏi thăm. Trong phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh, không ai mở lời, trọn vẹn qua gần nửa giờ, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Cửa chống trộm bị người mở ra, miệng chim nam trên cổ mang theo mấy đạo rõ ràng móc tổn thương, xảy ra chút ngoài ý muốn, khả năng còn cần một chút thời gian. Không cần phải gấp, ngược lại còn có thật lâu mới hừng đông. Bên phải nam nhân đầu tiên mắt nhìn ba cái người mới, các ngươi khả năng còn không quen, dù sao cũng là lần thứ nhất, sau đó liền tốt. Cái này nam nhân mới vừa nói xong, cái kia thích Trần Ca mặt nạ số 10 liền mở miệng, nếu như các ngươi thực tế chờ không nổi, cũng có thể rời đi trước. Nghe được hắn, cái khác mấy cái áo bào đen đều không nói gì, tựa hồ không rõ hắn tại sao muốn nói như vậy. Cơm ta sẽ không ăn, ta phải nắm chặt thời gian đi tìm mới chuyện lạ. Số 2 người mới nên tính là trong mọi người bình thường nhất, hắn rất không thích đứng cùng đám điên này liên hệ, nếu như không phải là vì trốn tránh bắt, hắn tuyệt đối sẽ không tới chỗ như thế. Hai bên trái phải ngồi thứ nhất nam nhân đều không có mở lời, chỉ là phất phất tay, ánh mắt của bọn hắn một mực tập trung ở số 10 trên người, tựa hồ cái này số 10 hiện tại có chút không đúng. Trần Ca đối chuyện lạ hiệp hội rất hiếu kỳ, hắn cái bóng chính giữa màu đỏ tơ máu lại có thêm 1-2 phút liền muốn bệnh thành công, lúc này rời đi trong lòng của hắn có một tia không cam lòng. Hắn thấy, khó được mọi người tụ như thế đủ, chính là một lưới bắt hết cơ hội tốt. Hội trưởng tiểu ở 10 người kia bên trong, liền chính bọn hắn cũng không biết hội trưởng là ai, lúc này đơn giản nhất xử lý phương pháp chính là đem bọn hắn 10 cái đều tiêu diệt. Cáo tử, chúng ta thứ tư tuần sau thấy. Số 2 người mới vội vàng đi ra phía ngoài, cái kia miệng chim nam còn đứng ở cửa ra vào, một đôi mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, giống như đang đánh giá một khối nguyên liệu nấu ăn. Hai người các ngươi cũng muốn đi sao? Số 10 hướng Trần Ca cùng nữ nhân kia nói. Ta rất hiếu kỳ thức ăn nơi này. Thanh âm nữ nhân mơ hồ xuất hiện biến hóa, có chút kích thích, ta lưu lại. Trong hành lang vang lên chạy thanh âm, số 2 người mới đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi thang máy rời đi. Ta còn có việc gấp, thứ tư thấy. Trần Ca cũng từ trong nhà đi ra, hắn trải qua miệng chim nam bên người lúc ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Thật không nghĩ tới ngươi có thể còn sống đi tới. Miệng chim giọng nam âm bên trong ẩn giấu lấy kinh ngạc cùng không hiểu. Sau đó còn sẽ có càng nhiều người tưởng tượng không đến sự tình xuất hiện. Trần Ca nhìn xem hắn nở nụ cười, hợp lại thành mặt nạ ra người nhìn xem vô cùng dọa người. Miệng chim nam không có lập tức trở về lời nói, các loại Trần Ca đi xa mới lẩm bẩm một câu, không biết vì cái gì, ta cũng không phải là quá chờ mong. Mang theo heo gương mặt cụ số 2 người mới chạy đến bên cạnh thang máy một bên, ngón tay điên cuồng nhấn nút thang máy trên màn hình con số bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Như thế chấm như vậy. Hắn cảm giác chính mình nhanh muốn hít thở không thông, cùng những người điên kia so với, hắn cái này đời nhìn thấy kinh khủng nhất sự tình dĩ nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhất là cái thứ tư người mới, hắn đến tột cùng là sinh hoạt tại như thế nào trong nước sôi lửa bỏng. Không được, ta phải nhanh rời đi. Thang máy thăng lên đến, nhưng lại dừng ở lầu 23, qua hồi lâu trên màn hình con số mới biến thành 24, tựa hồ 23 cùng 24 lượng cái tầng lầu tầm đó khoảng cách lấy rất xa một khoảng cách. Số 2 không kịp chờ đợi tiến vào trong thang máy, hắn căn bản không quan tâm phía sau có người hay không, ấn xuống nút đóng cửa. Tại màu xám bạc cửa thang máy nhanh muốn khép lại thời điểm, một cái tay đè xuống cửa thang máy, mang theo mặt nạ ra người Trần Ca đi đến. Cùng một chỗ đi. Số 2 nam nhân hầu kết rung động, muốn cự tuyệt, nhưng là hắn không có cự tuyệt can đảm, được. Đè xuống hướng tầng 1 đi phím ấn, Trần Ca đứng tại cửa thang máy vị trí, chờ đến cửa thang máy hoàn toàn khép lại, hắn quay đầu nhìn số 2 một chút. Ngươi thứ tư tuần sau còn sẽ tới sao? Không biết, nếu như ta có thể gặp được mới chuyện lạ liền đến. Số 2 ngữ khí cứng ngắc, hắn không một chút nào muốn cùng trước mắt người này nói chuyện. Nguyên lai ngươi đang phiền não chuyện này a? Trần Ca cười cười, ta biết rất nhiều chuyện lạ, muốn hay không cho ngươi chia sẻ một cái. Ngươi thực nguyện ý cho ta chia sẻ. Số 2 tâm bên trong giấy lên một tia hy vọng, nếu như Trần Ca nguyện ý nói cho hắn biết một cái chuyện lạ câu chuyện, vậy hắn chỉ cần lại tìm đến một cái câu chuyện. Liền có thể hướng chuyện lạ hiệp hội đưa yêu cầu. Đương nhiên, Trần Ca xoay người, sau lưng của hắn cái bóng bên trong tơ máu phun trào, giống như triển khai vây cánh huyết thiên Nga, dù sao ta cái này chuyện lạ chuyện xưa nhân vật chính là ngươi a. lít nha lít nhít tóc đen từ Trần Ca cái bóng chính giữa bò ra ngoài, che kín toàn bộ thang máy tiệu toa. Một người mặc tiên diễm áo đỏ nữ nhân ghé vào Trần Ca đầu vai, cái kia trương trắng xám gương mặt xinh đẹp bởi vì oán hận đã hoàn toàn vặn mẹo. Trương Nhã, phong bế thang máy tiệu toa, không chỗ có thể trốn. Trần Ca càng là sớm một bước xốc hết lên số 2 mặt nạ, bưng kín miệng của hắn. Trên màn hình con số đang không ngừng giảm bớt, thời gian tựa hồ bị vô hạn thả chậm. Làm con số biến thành một thời điểm, cửa thang máy hướng hai bên từ từ mở ra, nơi hẻo lánh bên trong co quắp lấy một cái diện mục hoảng sợ nam nhân. Trái tim của hắn còn tại nhảy lên, nhưng là trên mặt trừ sợ hãi không còn cái khác biểu lộ, cẩn thận xem mà nói còn có thể phát hiện, đồng tử của hắn như là vỡ vụn thủy tinh cầu, đang ở ra bên ngoài ngấm máu. Trần Ca đem giống như người thực vật đồng dạng Chu Tú chuyển ra thang máy, Trương Nhã thì dựa vào sau lưng hắn, vuốt vuốt trong tay món đồ chơi mới. Cái kia đồ chơi dài cùng Chu Tú giống nhau như lúc, cách rất gần, còn có thể nghe thấy như có như không tiếng kêu thảm thiết. Chương 243, 4 sao nhiệm vụ tập luyện. Đem Chu Tú chuyển ra thang máy sau, Trần Ca cũng không hề rời đi, hắn lại về tới thang máy kiệu toa ở trong. Trương Nhã đi theo phía sau hắn, một tấc cũng không rời. Khó được ngươi đi ra thông khí, không bằng chúng ta lại đi làm việc lớn. Trần Ca nhìn phía sau Trương Nhã, cái này áo đỏ lệ quỷ giống như lại mạnh hơn rất nhiều, trên người nàng quần áo tựa như là dùng dây đỏ khâu lại đi ra đồng dạng, cho người cảm giác phi thường chân thực. Trương Nhã một mực túi đầu, nàng cùng Trần Ca dán rất gần, phiêu tán tóc đen thỉnh thoảng sẽ vọt qua Trần Ca cánh tay, áo đỏ và táo tựa như tơ máu dạng đồ vật, giống như cũng sẽ khống chế không nổi hướng Trần Ca trong thân thể chui. Cảnh tượng trước mắt hơi có một chút khủng bố. Trần Ca trước đó cũng không ngờ rằng Trương Nhã sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Trên thực tế ở hắn che Chu Tú miệng thời điểm, màu đen điện thoại liền truyền đến nhắc nhở, Trương Nhã đối với hắn độ thiện cảm đã trải qua đột phá đến kìm lòng không được, thậm chí khoảng cách cái kế tiếp cấp bậc cũng rất gần. Hảo cảm phảng phất chứa đầy nước vại nước nhanh muốn tràn ra, Trương Nhã động tác nhỏ tựa hồ là đang biểu đạt tâm ý của mình. Ngươi thích quỷ sao? Nếu như không thích, ta đây liền đem tất cả ngươi thích người biến thành quỷ, đương nhiên cũng bao quát chính ngươi. Tơ máu cùng tóc đen nhẹ nhàng quấn quanh ở Trần Ca thân thể khớp nối bên trên, Trần Ca cảm giác toàn thân đều tràn ngập một cỗ ý lạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Nhã, hết lần này tới lần khác Trương Nhã còn duy trì một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, chỉ là cùng ở phía sau hắn. Ta cảm thấy một cỗ sắc ý, có cần thiết để nàng chuyển di thoáng cái tầm mắt. Trần Ca đè xuống thang máy 23 tầng, hắn quyết định lại đi một chuyến 24 tầng. Kỳ thật hắn không nghĩ như thế lô mãng, chủ yếu là hắn cân nhắc đến một vấn đề. Bình thường Trương Nhã từ cái bóng của hắn bên trong sau khi ra ngoài đều sẽ chủ động trở về, nhưng lúc này đây Trương Nhã một điểm muốn trở về ý tứ đều không có. Hắn rất lo lắng nếu như không cho Trương Nhã tìm một số chuyện làm, chỉ sợ vị này liền muốn xuống tay với hắn. Thích cùng hận cũng là cực hạn tình cảm, Trương Nhã nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ là đang cân nhắc muốn hay không đem hắn cũng làm thành. Con rối. Dù sao cứ như vậy, các nàng liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Màu xám bạc cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trần Ca trên cổ lông tơ dựng lên, hắn hiện tại có điểm không kịp chờ đợi muốn đi gặp cái khác hội viên, có lẽ đây chính là bằng hữu A, mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tiến vào 24 tầng phương pháp có chút phức tạp, Trần Ca đứng tại thang máy một góc, đưa lưng về phía Trương Nhã lấy ra màu đen điện thoại. Thang máy đi tới đi lui lên xuống, Trần Ca hoạt động màn hình điện thoại di động, điểm mở phía trên nhắc nhở tin tức. Giải quyết cuối cùng chấp nghiệm, Trương Nhã độ thiện cảm đạt tới kìm lòng không được. May mắn lệ quỷ chiếu cấu người. Chúc mừng ngươi lấy tối cao độ hoàn thành Trương Nhã độ thiện cảm nhiệm vụ. Có thể chọn ban thường 1, mở khóa 3 sao khủng bố cảnh tượng Tây Ngoại Ô học viện tư thục. Bổn trang cảnh bao hàm màu trắng lễ tình nhân, đôi giày đỏ, bị nguyên rủa thư tình, nữ sinh phòng ngủ, thút thít chỗ ngồi, đứng đấy treo cổ người, hôi thối 7 cái nhỏ cảnh tượng. Chú ý, lựa chọn nên cảnh tượng sau, áo đỏ lệ quỷ Trương Nhã đem bị hạn chế ở Tây Ngoại Ô học viện tư thục cảnh tượng ở trong. Có thể chọn ban thường 2. Loại bỏ cùng Trương Nhã có liên quan tất cả cảnh tượng, vẹn vẹn bảo tồn đứng đấy treo cổ người, hôi thối 2 cái cảnh tượng, Tây Ngoại Ô học viện tư thuộc giáng cấp vì 2 sao khủng bố cảnh tượng. Nhưng Trương Nhã hành động đem không chịu bất luận cái gì hạn chế. Trên màn hình tin tức để Trần Ca cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tây Ngoại Ô tư nhân trường học lại là 3 sao khủng bố cảnh tượng, càng không có nghĩ tới Trương Nhã dĩ nhiên cùng trong đó 5 cái nhỏ cảnh tượng có quan hệ. Thứ 3 phòng bệnh có thể bị màu đen điện thoại đánh giá là 3 sao. Hẳn là bởi vì cái kia 10 cái bệnh nhân cùng phía sau cửa quái vật, mà Tây Ngoại Ô tư nhân trường học có thể bị đánh giá 3 sao, chỉ là bởi vì Trương Nhã tồn tại. Nàng so với ta nghĩ còn kinh khủng hơn A. Nuốt lấy thứ 3 phòng bệnh áo đỏ viện trưởng cùng một chút quái vật sau, Trương Nhã biến mạnh hơn, hóa nghiệm cùng cừu hận vĩnh vô chỉ cảnh tăng trưởng, huyết sắc đang không ngừng lan tràn. Nếu như ta lựa chọn ban thưởng một, có thể thu hoạch được một cái hoàn chỉnh 3 sao khủng bố cảnh tượng, một cái giá lớn là ở nhà ma bên ngoài khu vực không chiếm được Trương Nhã trợ giúp. Trần Ca quay đầu len lén nhìn Trương Nhã một chút, suy nghĩ một lúc lâu sau lựa chọn ban thưởng 2. Hắn tuyệt đối không phải sợ hãi lựa chọn ban thưởng 1, đêm nay liền không có cách gì sống mà đi ra thang máy. Hắn chỉ là cảm thấy Trương Nhã có thể dựa vào chỉ có hắn, một cái khi còn sống từng chịu đựng nhiều như vậy cực khổ người, sau khi chết nếu như có thể mà nói, liền tận lực cho nàng một chút ấm áp à. Cơ lắc trên màn hình điện thoại di động ban thưởng 2, mới nhắc nhở tin tức xuất hiện. Có hay không xác định lựa chọn nhiệm vụ ban thưởng 2? Là. Chúc mừng ngươi thành công mở khóa 2 sao khủng bố cảnh tượng Tây Thành Học viện tư thục. Nên cảnh tượng vì độ thiện cảm đưa tặng cảnh tượng, không ẩn tàng nhiệm vụ, không an toàn thai hoàng ẩm. Không có an toàn thai hoàng ẩm. Đây chẳng phải là nói ta có thể đem du khách bỏ vào, để bọn hắn tự do thăm dò, hưởng thụ tìm ra lời giải niềm vui thú. Màu đen điện thoại đều nói không có an toàn thai hoàng ẩm, cái kia hẳn là liền sẽ không xảy ra chuyện, cái này tương đương với vô duyên vô cớ nhiều một cái 2 sao khủng bố cảnh tượng, Trần Ca còn là thật vui vẻ. Bên trên một cái nhắc nhở mới vừa điểm mở không lâu, lại có một cái tin tức phát tới. May mắn lệ quỷ chiếu cấu người, chúc mừng ngươi lấy tối cao độ hoàn thành Trương Nhã độ thiện cảm nhiệm vụ. Thành công phát động 4 sao khủng bố cảnh tượng, thông linh quỷ trường học nhiệm vụ tập luyện. Chú ý, 4 sao khủng bố cảnh tượng cực kỳ nguy hiểm. Thông linh quỷ trường học nhiệm vụ tập luyện do 8 đầu nhiệm vụ chi nhánh cùng một cái cuối cùng nhiệm vụ tạo thành, nhiệm vụ hữu hiệu thời gian là 3 tháng. Hiện đã hoàn thành Tây Ngoại Ô Học viện tư thục, Mộ Dương Trung học 2 cái cảnh tượng bao hàm trước 7 đầu nhiệm vụ chi nhánh. Hoàn thành điều thứ 8 nhiệm vụ chi nhánh, Vĩnh Sinh sau, là được mở khóa cuối cùng nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh 8, Vĩnh Sinh, dưới đất thi kho chưa mở ra khu vực, có một đám Vĩnh Sinh người, nhiệm vụ sân bãi Cửu Giang Đại học Y khoa Pháp Y Y học viện. Cuối cùng nhiệm vụ chưa giải khóa. Trên đây chính là màu đen trong điện thoại di động tất cả tin tức, Trần Ca sau khi xem xong đem màu đen điện thoại thu vào. Khủng bố cảnh tượng mỗi gia tăng một sao, độ khó liền sẽ tăng gấp mấy lần, hắn đang tiến hành thứ 3 phòng bệnh nhiệm vụ tập luyện lúc liền đã phát hiện, chỉ dựa vào lực lượng của mình sợ là mới vừa gặp được gầy cao quỷ ảnh lúc liền muốn lạnh. Nếu như không có Trương Nhã, hắn thậm chí liền tiến vào cửa máu cơ hội đều không có, bút tiên nói tới thập tử vô sinh cũng là có đạo lý. Đổi lại một góc độ đến nghĩ, Trương Nhã bản thân cũng vẹn vẹn chỉ là 3 sao khủng bố cảnh tượng trụ cột, Trương Nhã hiện tại khủng bố đến mức nào, vậy thì đại biểu cho 3 sao khủng bố cảnh tượng độ khó lớn bao nhiêu. 4 sao nhiệm vụ tập luyện tạm thời vẫn là đừng nghĩ, 3 sao nhiệm vụ tập luyện bên trong đã trải qua có áo đỏ cấp bậc quỷ vật tồn tại, 4 sao khủng bố cảnh tượng bên trong rất có thể sẽ có cường hãn hơn ma quỷ. Trần Ca đang nỗ lực hiểu thế giới kia, thế nhưng là hiểu rõ càng nhiều, hắn liền càng phát hiện mình vô tri. Thông linh quỷ trường học nhiệm vụ kỳ hạn là 3 tháng. Ta còn có thời gian, ở trước mặt hàng đầu nhiệm vụ là giải quyết hết chuyện lạ hiệp hội, đem thứ 3 phòng bệnh ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành. Trần Ca dựa theo tuyên truyền đơn bên trên quy tắc trò chơi, lại một lần đi tới 24 tầng, chỉ có điều lần này hắn không phải một người tới. Chương 244, ngươi thấy được thứ không nên thấy. Trên màn hình đỏ như máu con số có chút chói mắt, khi 24 sáng lên thời điểm, cửa thang máy hướng hai bên mở ra. Trong hành lang nhỏ xuống lấy còn chưa đông lại vết máu, vách tường nhiều hơn mới vết cào. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi máu tươi, tựa hồ nơi này vừa mới phát sinh qua cái gì rất khủng bố sự tình. Trần Ca đem cột vào trên bàn chân đao mổ heo lấy xuống, trở tay nắm chặt, giấu ở trong tay áo. Vào xem. Phía sau lưng một hồi lạnh buốt, Trần Ca không quay đầu lại, hắn biết rõ Trương Nhã liền ở sau lưng mình. Trong hành lang rất yên tĩnh, có bất kỳ thanh âm đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Đại khái đi đến 1/3 vị trí, Trần Ca bên tai truyền đến cắt chém vật gì đó thanh âm. Lại đi về phía trước mấy bước, Trần Ca rốt cục xác định, thanh âm kia chính là theo lần thứ nhất nhìn thấy miệng chim nam trong phòng truyền ra. Bên cạnh bàn ăn bên cạnh bầy đặt 10 cái chỗ ngồi, khả năng đại biểu chính là lúc ban đầu 10 vị bệnh nhân, miệng chim nam phụ trách đủ loại tạp vật, hắn tại chuyện lạ hiệp hội chính giữa lại là cái gì thân phận. Suy nghĩ một lát, Trần Ca lắc đầu, hiện tại không có suy nghĩ cái này cần thiết, hắn tới đây không phải là vì điều tra cái gì, mà là chuẩn bị đem cái tên điên này tạo thành hiệp hội triệt để hủy đi. Đồng dạng đều là 3 sao khủng bố cảnh tượng. Trương Nhã hẳn là sẽ không yếu bọn hắn quá nhiều. Dừng ở căn phòng kia bên ngoài, Trần Ca nhìn xem cửa chống trộm bên trong cảnh tượng, lông mày không khỏi nhíu lại. Một cái giống như đeo lấy miệng chim mặt nạ nam nhân ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, cầm trong tay công cụ, trước người hắn nằm một cái lao nhân, bên cạnh còn ném lấy một cái mặt nạ. Cái kia mặt nạ Trần Ca tại ăn chung trong phòng gặp qua, số một người mới đã từng đeo qua. Người đang làm cái gì? Trần Ca ngăn ở cửa ra vào, hắn đột nhiên mở lời, dọa người kia nhảy một cái. Có thể rõ ràng nhìn thấy miệng chim nam bả vai chấn động một cái. Đối phương không có quay đầu, duy trì đưa lưng về phía Trần Ca tư thế, tất cả mọi người rời đi, ngươi tại sao còn chưa đi? Các ngươi không phải chuẩn bị bên trên món ăn sao? Ta mới rời khỏi trong một giây lát, các ngươi liền đã ăn xong. Trần Ca trong nội tâm có chút tiếc nuối, không quản nguyên do là cái gì, kế hoạch hôm nay có thể muốn xuất hiện cải biến. Ra một điểm nho nhỏ vấn đề, trong bọn họ có người nhận được hội trưởng tin tức, lâm thời rời đi. Miệng chim nam như cũ không có quay người, nửa người trên của hắn giống như đông cứng đồng dạng, đưa lưng về phía Trần Ca, mặt hướng trên mặt đất lão nhân. Hội trưởng tin tức. Trần Ca phát hiện cái này nhân thân bên trên có cổ quái, đi vào trong phòng, có thể nói cho ta bọn hắn đi nơi nào sao? Không biết. Nam nhân dừng một chút lại bổ sung một câu, ta khuyên ngươi không được qua đây. Hành lang phần cuối chỉ có một cái thang máy, ta từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua thang máy tiệu toa, chẳng lẽ nơi này còn có cái khác cửa ra vào? Trần Ca theo nam nhân trong lời nói nhận được không ít manh mối, hiện tại những người khác đã trải qua rời đi, hắn chỉ có thể từ nơi này miệng chim nam trên người thu hoạch tin tức. Sau đó sẽ có người nói cho ngươi những này, hiện tại ngươi có thể rời đi. Miệng chim nam động tác cùng cứng ngắc, thật giống như có ý định không đem mặt mũi quay tới đồng dạng. Trần Ca không phải đến cùng hắn thương lượng sự tình, tại miệng chim nam sau khi nói xong, hắn chẳng những không có rời đi, còn lại hướng vào phía trong đi vài bước. Bọn hắn đều đi, vì cái gì ngươi còn ở nơi này? Ngươi một mực ở tại nơi này địa phương sao? Trần Ca vấn đề một cái tiếp theo một cái. Ta chỉ phụ trách quét sạch cùng nấu cơm. Có ý tứ. Trần Ca đối miệng chim nam một mực có chỗ hoài nghi, hắn có thể tự do ở tại 24 tầng, phụ trách nơi này hết thảy. Người này có khả năng hay không chính là hội trưởng? Có lẽ cái khác hội viên nói hoang, hội trưởng kỳ thật đồng thời tại ngay trong bọn họ. Trần Ca muốn chứng minh vấn đề này, hỏi thăm miệng chim nam đối phương chắc chắn sẽ không nói thật, cho nên hắn quyết định áp dụng một loại trực tiếp nhất phương pháp. Không quản hắn có phải hay không hội trưởng, để hắn vĩnh viễn biến mất, vậy hắn cũng không phải là hội trưởng. Miệng chim nam phát hiện Trần Ca còn tại tới gần, đột nhiên gia tăng thanh âm, người mới, không quản ngươi ở bên ngoài làm qua cái gì sự tình, lại tới đây, tốt nhất dựa theo chuyện lạ hiệp hội quy tắc tới làm việc. Chuyện lạ hiệp hội quy tắc sao? Chỉ cần kể chuyện xưa là được rồi, còn lại còn có cái gì? Trần Ca đã trải qua phát giác người này có vấn đề, hắn càng không nguyện ý thả hắn rời đi. Nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật là muốn trả giá đắt, hiện tại cái khác hội viên đã trải qua rời đi, tầng này chỉ có ta và ngươi. Miệng chim nam hắn đứng lên, cùng lúc đó, sen lẫn giống như giọt nước trượt xuống thanh âm. Trần Ca nhìn về phía miệng chim nam nửa người dưới, hắn quần bị máu xối thấu, màu thâm đen huyết dịch chính theo hắn ống quần nhỏ xuống trên mặt đất.